Chương 126, Nị Cổ Lệ Âm U. Sau khi xử lý xong Hắc Ám Liên Minh, trả thù cho ông nội, sắp xếp cho Lý Tôn Dạ ở chung phòng cùng đám hậu cung, ít nhất cho nàng cùng đám hậu cung trao đổi, yêu thương, hiểu rõ lẫn nhau đi, bất tương lai hậu cung đánh nhau vì một ít chuyện nhỏ nhặt dẫn đến chuyện không đáng có. Sau đó hắn quyết định đi đến phòng tiểu lò Lý Nị Cổ Lệ thăm nàng. Minh Hạo đứng trước cửa phòng Nị Cổ Lệ, do dự hồi lâu sau, hắn rốt cuộc quyết định giải quyết chuyện này, tay bấm nút chuông phòng. Bíp bíp bíp. 10 giây, 1 phút, 10 phút chưa thấy động tĩnh gì, Minh Hạo bấm thêm một cái. Bíp bíp bíp. 10 phút trôi qua, chưa thấy động tĩnh, Minh Hạo trong lòng có chút thất vọng. Để nàng tĩnh dưỡng một thời gian đi, dù sao cú sốc bị hiếp dâm tinh thần là quá lớn với nàng, một cô bé mới 9 tuổi. Phải biết, chiêu kia xạ dịn gặng là đưa nàng vào 1.000 năm bị trịch liên tục hơn nửa còn là bị hiếp 24/24 giờ. Mặc dù chỉ là đưa nàng vào ảo cảnh, không có thật, nhưng như vậy là quá kinh khủng với nàng. Minh Hạo thở dài một cái, dự định rời đi, lúc này cánh cửa mở ra. Vào đi. Âm thanh trong trẻo vang lên, đứng trong phòng tiểu lò Lý Nị Cổ Lệ ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Hạo nói. Minh Hạo bất ngờ nhìn đôi mắt nàng, hoàn toàn đã mở ra, ý nghĩa Nị Cổ Lệ hoàn toàn không còn mù như trước. Đó là đôi mắt tròn đen long lánh, đôi mắt như biết nói, khiến người ta muốn đi tới ôm ấp nàng, nhưng có điều đôi mắt hoàn toàn mất đi tính vui vẻ, hoạt bát như những đứa trẻ khác. Minh Hạo nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn gật đầu. Thấy nàng hai mắt lạnh lùng nhìn mình không có vẻ thân thiết, hắn có chút miễn cưỡng mỉm cười vui vẻ, đi vào phòng. Ngươi có chuyện gì mà đến đây? Nị Cổ Lệ đóng cửa lại, quay qua nhìn Minh Hạo, âm thanh lạnh lẽo hỏi. Minh Hạo chân thành nhìn nàng, thân thiết cười nói, ta đến đây để thăm ngươi. Thăm ta? Nghe Minh Hạo nói, Nị Cổ Lệ cười một tiếng, nụ cười u buồn cô đơn, nàng lạnh lùng nhìn Minh Hạo, nói, ngươi không cần giả vờ giả vịt, ngươi tới đây chính là muốn trịch ta để thỏa mãn thu tính của ngươi thôi. Ta nói đúng không? Lần này Minh Hạo hoàn toàn ngây người. Hai mắt không tin nhìn chằm chằm trước mặt thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Nị Cổ Lệ. Nàng nàng chính là Nị Cổ Lệ mà hắn từng quen biết ư. Từng là ngây thơ, vô tả, hiền lương, giờ đây lại biến đổi lạnh lùng, lời nói dâm tục. Đồng nhiên, Minh Hạo cảm thấy mình thật sự vô cùng xấu xa Nị Cổ Lệ thay đổi, chính là do hắn một tay tạo thành toàn bộ lỗi là do hắn. Nhớ ngày trước, luôn luôn mỉm cười Nị Cổ Lệ, luôn miệng kêu Hạo ca ca. Luôn luôn như chó với chủ quấn quýt với mình nhưng giờ đây Nị Cổ Lệ coi mình như người xa lạ, thậm chí là kẻ thù. Nhìn đôi mắt lạnh lùng, điệu cười u buồn, thân hình nhỏ bé cô độc. Minh Hạo chợt tay nắm lại ngực, hắn chợt cảm thấy tâm can của mình đau đớn vô cùng. Nhìn cái kia thuần khiết, hiền lương Nị Cổ Lệ hoàn toàn biến mất, thay vào thay đổi một người hoàn toàn khác, lạnh lùng, u buồn. Minh Hạo nhắm mắt lại, không muốn nhìn trước mắt khuôn mặt Nị Cổ Lệ nữa, nếu không, hắn kìm không được nước mắt rơi xuống. Nị Cổ Lệ thấy Minh Hạo nghe xong mình nói nhắm mắt lại, im lặng không nói, càng cho rằng lý do Minh Hạo đến đây để trịch mình càng chắc chắn, nàng ánh mắt càng lạnh lùng hơn, nói, ngươi cởi đồ ra đi, ngươi cứ thỏa mãn thú tính của mình với ta. Giọng nói lạnh lẽo vô cảm, bên trong không có một chút tình cảm, dù là sợ hãi hay ngại ngùng, giống như chuyện nàng đang nói chỉ là một chuyện bình thường, vô vị, không đáng gì. Minh Hạo nghe nàng nói, trái tim càng đau đớn, hai tay nắm chặt lại, có chút run rẩy. Xoẹt xoẹt âm thanh quần áo cởi ra vang lên, nghe âm thanh này, Minh Hạo theo bản năng mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trước mắt Nị Cổ Lệ hoàn toàn trần truồng loa lỗ. Thân hình nhỏ nhắn trắng, nơi ngực có chút phát triển hơi nhô ra. Còn có cái kia bé tí khu rừng nhỏ. 3. Minh Hạo hai tay càng nắm chặt hơn, hắn không nhịn được, chạy lại trước mặt Nị Cổ Lệ, một bàn tay đánh thật mạnh vào nàng. 3. Hai mắt lửa giận bùng cháy, hắn một tay kia đánh tiếp vào má nàng vài cái. Mỗi cái tiếng ba chính là một bên, một má, một bàn tay. Ngươi tại sao không quý trọng thân thể mình chứ? Ngươi không cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã khi nói vậy? Ngươi nhìn vào mặt ta này, giống cầm thú lắm sao? Ta đã nói ta đến thăm ngươi chứ không phải đến đây để trịch ngươi ba. Minh Hạo càng nói, lửa giận càng lớn, tay lại không tự chủ tát vào mặt nàng vài cái. 3. Ạch, ta xin lỗi, ta quá nóng, không kiềm chế được. Tán xong vài cái vào mặt Nị Cổ Lệ, rốt cuộc Minh Hạo bình tĩnh trở lại, nhìn lại, thấy khuôn mặt Nị Cổ Lệ xinh xắn hoàn toàn đổi dạng, nguyên cái khuôn mặt sưng phù như một con heo mẹ, hai bên má nơi đỏ, nơi tím, nhìn không ra mặt người như trước. Hoa! Minh Hạo vừa dứt lời, đông nhiên Nị Cổ Lệ bà khóc một tiếng, nước mắt, nước tiểu, nước mũi không tự chủ chảy ra. À, ta xin lỗi, bởi vì ta quá tức giận khi thấy ngươi thay đổi như vậy. Minh Hạo xấu hổ gãi gãi đầu nói. Ngươi đừng khóc, ta cho kẹo này. A, xem này, ta có quà cho ngươi. Nhưng Minh Hạo nói cái gì đều vô ích, Nỉ cổ lệ cứ đứng tại chỗ mà khóc, lệ rơi đầy mặt, Minh Hạo nhìn nàng cả mặt đầy nước mắt cùng khuôn mặt sưng phù, càng thấy nàng giống như con heo mẹ bị con heo được trịch rồi bỏ rơi, ở thế kỷ 21, người ta còn cứ gọi là nước mắt của heo. Đây là câu thành ngữ, dành cho các đối tượng gái bị chơi đến tàn chim bại liễu, nhưng gái đó có tình cảm với anh A, nhưng anh A lại vô tình, lạnh lùng bỏ đi, thế là các gái ngồi khóc như mưa. Thấy nàng cứ khóc không chịu nín, Minh Hạo mặc kệ quần áo mình dính nước mắt, nước mũi, nước đái, hắn ôm nàng vào lòng, bàn tay ôn nhu, dỗ lưng nàng, nói, đừng khóc, nỉ cổ lệ chúng ta ngon nhất. Hạo ca ca ngươi là người xấu xa nhất, ngươi lừa gạt nỉ cổ lệ. Nỉ cổ lệ ghét ngươi, nỉ cổ lệ vừa khóc, vừa nói. Nghe nàng nói, Minh Hạo hai mắt sáng lên, trong chớp nhoáng, hắn nở nụ cười đê tiện vô cùng, hắn thông qua lời nói của nàng, biết nàng thái độ chuyển biến tốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ trong truyền thuyết SMBG là đây ư? Đánh rồi dỗ, dỗ rồi đánh. Hay là thử tiếp xem, dù sao nỉ cổ lệ được hệ thống chọn trở thành một trong dâm đồ, chắc hẳn không chỉ thiên phú của nàng, mà còn là tư chất của nàng. Nghĩ thế, Minh Hạo một tay kia nhẹ nhàng nhéo nhéo đi nàng. A bị Minh Hạo nhéo, tiểu lọ lì nỉ cổ lệ rên rỉ một tiếng á cao vút. Minh Hạo tiếp tục lặp lại vợ dì rồng hai vừa đánh, vừa dỗ, ôn nhu nói, nỉ cổ lệ, ta thương yêu ngươi lắm, cho nên ta mới nhéo ngông đít ngươi à, ngươi xem, bên trong hậu cung của ta không ai được ưu ái như ngươi. Hạo ca, ngươi lời này là thật. Ngươi không phải gạt ta. Ngươi chỉ thương ta thôi đúng không? Nỉ cổ lệ không biết tại sao, khi Minh Hạo đánh nàng xong, đống nhiên nội tâm phần u ám, buồn khổ trong lòng như được giải tỏa ra toàn bộ, nó biến thành nước mắt nàng chảy ra. Hơn nữa, trong cơ thể nàng buồn bực, hạ thân, hơn một ngày nín tiểu, rốt cuộc sau cú đánh của Minh Hạo, hoàn toàn giải phóng theo đường ba. Sau khi toàn bộ u ám cùng buồn bực giải tỏa ra ngoài, lại bị Minh Hạo tát vào mặt vài cái, khiến nàng đống nhiên cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Giống như được Minh Hạo cho nàng ăn kẹo đồng dạng. Giờ lại bị Minh Hạo nhéo cùng lời nói ngon ngọt của hắn, khiến nàng tâm linh như bị thứ gì đó chạm tới, xúc động mãnh liệt. Minh Hạo gật đầu, ôn nhu sờ sờ đầu nàng, nói, đúng vậy, lời ta nói là thật, ta chỉ thương ngươi thôi, chỉ một mình ngươi là được ta nhéo thôi. Nói xong, tay kia lại nhéo nhẹ nhàng kiểu kiểu nộn của nàng một cái. A nỉ cô lệ rên một tiếng, nàng ngước đôi mắt tròn đen lung linh lên, nhìn Minh Hạo dáng vẻ giận hờn cô dâu nhỏ, chu môi nhỏ lên, nói, nỉ cổ lệ tha thứ cho Hạo ca ca đó, ngươi dám gạt nỉ cổ lệ nữa là nỉ cổ lệ không tha thứ cho Hạo ca ca đâu. Ừ, ta sẽ không lừa gạt nỉ cổ lệ. Minh Hạo nhìn nàng cười nói. Sau đó giả bộ tay thò vào ngực, từ hệ thống lấy ra cuốn sách nhỏ. Minh Hạo nhìn nàng, nói, ngươi muốn tu luyện đúng không? Đây là quyển sách để ngươi tu luyện, ngươi cầm lấy đi. Nói xong, hắn đưa nàng cuốn sách. Nỉ cổ lệ nghe vậy tiếp tay cầm quyển sách, hai mắt tỏa sáng nhìn cuốn sách, trong mắt xuất hiện lung linh linh tính như ngày xưa. Chỉ là thấy thế nào dáng vẻ của nàng cũng u buồn, không vui vẻ, ngây thơ như ngày trước. Minh Hạo mỉm cười, sau đó không tiếc bỏ ra điểm mua sắm, từ hệ thống mua một thanh cạ tạ nạ cùng một máy chiến đấu thực tế ảo, một con ai cấp S dành cho việc phòng thủ, một con cấp S dành cho việc tấn công. Đây là kiếm cạ tạ nạ, đây là máy thực tế ảo dành cho huấn luyện, đây là ai? Minh Hạo chỉ tay vào từng món đồ, giới thiệu tóm tắt cách sử dụng, các chức năng cho nàng. Một hồi sau, hắn nhìn nàng hỏi, ngươi đã hiểu cách sử dụng toàn bộ? Nếu không hiểu chỗ nào có thể hiểu ta? Cảm ơn Hạo ca ca, Nỉ cổ lệ hoàn toàn đã hiểu. Nỉ cổ lệ gật đầu, cười nói. Ừ, ngươi ở đây nghiên cứu trước đi, ta có việc rời đi. Minh Hạo gật đầu nói. Hạo ca ca đi đi, Nỉ cổ lệ gật đầu nói, nhưng mắt chăm chú nhìn cuốn sách cùng mấy món đồ của Minh Hạo để lại. Minh Hạo thấy nàng hoàn toàn bình phục lại như cũ, hắn mỉm cười hài lòng, mở cửa phòng rời đi. Nỉ cổ lệ nhìn Minh Hạo rời đi, khoe miệng cười vui vẻ khép lại, hai mắt đông nhiên biến thành âm u. Nàng băng lãnh mỉm cười, lấy ngón tay sờ lấy mông nàng nơi ấy bị Minh Hạo nhéo, từng giọt nước từ tràn ra, nàng lấy ngón tay ngọc đem nhúng nước vào, sau đó đưa vào miệng, liếm lắp lấy. Hi hi, Hạo ca, của ngươi vị thật ngọt, Nỉ cổ lệ thích lắm. Hạo ca, nếu ai dám đụng tới ngươi, ta sẽ giết người đó ngay lập tức. Quanh thân của Nỉ cổ lệ lúc này tràn đầy âm u hàn khí tử khí, tiếng cười của nàng tựa như ma quỷ sống lại đồng dạng. Nam. Tối nay không có chương nha. Chương 127. Minh Hạo sau khi xử lý xong việc nỉ cố lệ, hắn đi tới phòng đám hậu cung ở, thế là diễn ra 30 ngày, đêm điên cuồng trịch 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 và trịch, từ lọ lì đến ngự tỷ, từ thanh thuần mỹ nữ đến mỹ phụ, hắn đều trịch, lỗ nhỏ hay lỗ lớn hắn đều trịch, rừng già hay rừng xuân hắn cũng là trịch, da đen hay da trắng hắn cũng là trịch. Khi đó, khắp nơi trong phòng như bãi chiến trường đại chiến thế giới lần thứ ba, màu trắng, nước, nhơ nhớt, các mỹ nữ mỹ phụ trần truồng nằm khắp gian phòng. Âm thanh phóng đãng cùng tiếng súng vang bạch 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 liên tục rền vang. may là phòng đám hậu cung chia làm hai phòng nhỏ, một phòng dành cho các đứa con của hắn, một phòng dành cho việc ít ít ít, cho nên khi Trịch không phát ra âm thanh, hai bên tường cửa sổ được cách âm rất tốt. Cứ mỗi tiếng là một người đi vào Trịch, 10 người kia ở lại trong phòng canh chừng mấy đứa con, sau đó đến lượt người khác ra canh, các nàng đi vào. Sau khi trải qua những tháng ngày vui sướng, Minh Hạo không đến nổi tham chơi quên đường về, tính toán đại thiên giới đại chiến sắp diễn ra, hiện tại là thời điểm báo danh, hắn lập tức biến thân Super Sải Giản Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ Super God, dắt theo Lý Tuân Dạ, xuyên đến đại thiên thế giới. Những ngày này, đại thiên thế giới vô cùng náo nhiệt, đông, tây, nam, bắc đều xảy ra một hiện tượng kinh khủng, tất cả chủng tộc, tông môn thế gia, các thế lực toàn bộ con em đều như chó sổng chuồng, người nào người nấy tinh thần phấn khích, nhưng không ai cuồng vọng, đi gây sự, bởi vì sắp tới là báo danh tham gia dại chiến dại thế giới lần thứ 10. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì cuồng vọng mà khiến cho mình chết giữa đường trước khi tham gia, đó chỉ có mấy tên hề ngu ngốc mới làm vậy. Không những các tòa thành nhân loại náo nhiệt, mà còn các chủng tộc khác như Minh tộc, Ma tộc, Hồn tộc, Yêu tộc, Huyết tộc, tất cả tòa thành ở đại thiên thế giới đều náo nhiệt hẳn lên. Tiên nhân thành, tòa thành dành cho nhân loại, phồn vinh náo nhiệt, người mua, người bán, người gieo, người hò. Hôm nay ngày đặc biệt báo danh, cho nên các cảnh vệ thành tăng gấp đôi ngày thường. Minh Hạo, Lý Tôn Dạ hai người đi đến nơi báo danh, vừa đi, vừa ngó nhìn xung quanh, xem xét, tìm hiểu thêm các đồ vật tại thế giới này. Ở đây rồng rắn lẫn lộn, có người cưỡi ngựa, có người cưỡi hổ, có người cưỡi rồng ngao du giữa chợ. Thậm chí có người lấy phượng hoàng, kỳ lân bảy máu, thanh long làm sủng vật hoặc vật cưỡi. Những người này đều cấp bậc con ông cháu cha, cho nên thú cưỡi cũng là cấp cao sang, quý phái. Cũng có các tông môn, thế gia đệ tử đi ra ngoài lịch lãm hoặc đến đây báo danh tham gia thi đấu. Tướng công, nhìn kia thứ kia thật là đẹp. A, thứ này nữa, trông hình dáng thật lạ, ở thế giới kia thiếp chưa từng thấy. Thứ kia kia, thật buồn cười hi hi. Lý Tôn Dạ như đứa trẻ thấy đồ chơi mới, nàng tò mò, hứng thú tay chỉ nam, tay chỉ đông các đồ vật bày bàn ở hai bên đường, vừa cười nói, nắm tay Minh Hạo, cả người như con chim nhỏ nép vào lòng hắn, bộ dáng vô cùng hạnh phúc. Ừ, đẹp thật. Minh Hạo chỉ có thể tạm thời nói vài câu ứng phó nàng mà thôi. Đầu hắn lúc này hoàn toàn đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên cảm giác được mang theo con gái mệt mỏi thật à, còn hơn lúc hắn đánh với Lý Thất Dạ. Người đi đường thấy Lý Tôn Dạ dung nhan tuyệt sắc, lại là hoa đã có chủ, nhất là đám công tử ca, bọn hắn trong lòng nổi lên ghen ghét nhìn Minh Hạo, ánh mắt muốn ăn thịt người, rất muốn ra tay giết Minh Hạo đoạt lấy Lý Tôn Dạ. Chỉ là hôm nay là ngày báo danh, cho nên bọn hắn mặc dù có quyền lực thông thiên, nhưng cũng không dám làm loạn tại đây. Hai người vừa đi, vừa cười nói, không biết lúc nào đã tới nơi báo danh, đó là một quảng trường rộng lớn, có thể chứa hơn 100 vạn người cùng lúc. Giữa quảng trường là một bệ đá màu trắng, bệ đá này chính là thứ để chắc thí cấp độ, tuổi, của từng người. Đứng kế bên bệ đá là hai người trung niên, một người cầm bút, một người giám sát hiện trường. Minh Hạo theo dõi cách chắc thì liền hiểu ra. Tới lượt người chắc thí phải đặt tay lên bệ đá đó, truyền linh lực vào bệ đá sẽ hiện lên các thông số, như độ tuổi, cấp độ, đánh giá của người đó. Còn hai trung niên kia một người ghi lại các thành tích đủ tiêu chuẩn, một người quản lý, giám sát, tránh cho lúc chắc thí gian lận hoặc xảy ra xung đột. Tên, Ngô Ngại Đú, tuổi 764, cảnh giới khai đạo cảnh sơ kỳ, đánh giá, thiên tài thông qua. Tên, Đế Đều Đa, tuổi 582, cảnh giới khai đạo cảnh trung kỳ, đánh giá, thiên tài trong thiên tài thông qua. Tên, Mặt Ngấu Nghĩ Nha, tuổi 952, cảnh giới diễn đạo cảnh sơ kỳ, đánh giá, phế trưởng. Tên, Ngã Ngả Ngã Nga, tuổi 1100, cảnh giới diễn đạo cảnh trung kỳ, đánh giá, phế trưởng. Minh Hạo cùng Lý Tôn Dạ hoàn toàn hiểu cách thức chắc thí, sau đó hai người dùng thực lực của mình, dễ dàng chen vào đoàn người mà không ai phát hiện ra, kể cả hai người trung niên giám khảo kia. Chờ nửa tiếng, rốt cuộc đến lượt Minh Hạo. Hắn đi đến bệ đá, âm thầm truyền năng lượng, mặc dù hắn đẳng cấp dừng ở truyền thuyết sơ kỳ, nhưng hắn có hệ thống, có thể âm thầm ăn gian, qua mặt giám khảo được. Tên, Kim Minh Hạo, tuổi 10, cảnh giới diệt thế cảnh đỉnh phong đánh giá, siêu cấp vạn cổ thiên tài thông qua 4. Người trung niên giám sát chắc thí, thấy bệ đá hiện lên thông tin số liệu, hắn gào lên một tiếng, bộ dáng khó có thể tin nhìn Minh Hạo. Người trung niên bên cạnh đang cầm bút ghi lại nghe vậy tay run run, đánh rơi bức, hắn ngẩng đầu lên nhìn Minh Hạo, trong mắt hiện lên rung động chưa từng có. Cái gì, 10 tuổi, diệt thế cảnh đỉnh phong? Đùa chúng ta à ba? Chắc chắn là gian lận, xin mời hai vị giám khảo điều tra lại. Đúng, nhất định phải điều tra lại, từ vạn cổ tới nay tại đại thiên thế giới, chưa ai từng 10 tuổi đạt cảnh giới như thế, nếu như vậy chúng ta mấy trăm năm nay tu luyện đều sống trên thân chó à? Ta hoài nghi hắn là gian lận. Đám người đang chờ xếp hàng nghe vị giám khảo kêu lên, không khỏi theo bản năng thất thanh la lớn, trên mặt lộ vẻ khó tin, bọn hắn liên tục kêu gào đòi công bằng, kiểm tra Minh Hạo lấy. Một số người đứng trong đám thanh niên thần sắc kích động, một số ánh mắt âm trầm, một số ánh mắt tỏa sáng, như nhặt được bảo, một số cười lạnh, một số khinh thường. Im lặng. Nếu còn ai dám náo loạn ở đây đừng trách ta vô tình, đoạt mất tư cách báo danh. Việc này ta sẽ đích thân kiểm tra, không cần các ngươi miệng bú sữa mẹ lên mặt dạy đời. Người trung niên thấy đám người náo loạn, không khỏi thét lên một tiếng, khí thế như cuồng phong từ người hắn tỏa ra xung quanh. Đám người nghe người trung niên nói, không khỏi sợ hãi, ngoan ngoan im miệng lại. Thiếu niên, ngươi đưa bàn tay ra để ta kiểm tra, nếu ngươi thật sự không gian lận, ta sẽ báo việc này cho phía trên, để phía trên cử cường giả đến bảo vệ ngươi. Người trung niên thần sắc đống nhiên thân thiết, mỉm cười nhìn Minh Hạo nói. Dù sao, nếu Minh Hạo thật sự là siêu cấp thiên tài vạn cổ, thì nhân loại tương lai liền có hy vọng thống trị đại thiên thế giới, lên ngôi bá chủ tại đây. Minh Hạo gật đầu, đưa tay ra, bình tĩnh nói, ngươi cứ tự nhiên. Người trung niên mỉm cười, tay đặt lên tay Minh Hạo, truyền linh khí vào kiểm tra. 5 phút sau, thả tay ra, người trung niên thần sắc bình tĩnh, nói, thông qua ta tự thân kiểm tra, xác nhận Kim Minh Hạo đúng là cảnh giới diệt thế đỉnh phong, không uống dược hay bảo vật để giả tăng lên cảnh giới thông qua. Bên trong âm thanh lộ ra vô cùng kích động, run rẩy, vui sướng, thậm chí là cuồng nhiệt. Nếu Minh Hạo đúng là siêu cấp thiên tài vạn cổ, như vậy hắn sẽ được phía trên ban thưởng đan dược, chức vị, linh thạch, đây là như tiên đắc đạo, gà chó đi theo à. Cái gì? Thật sự? Hắn là quái thai à? Tu luyện từ trong bụng mẹ. 10 tuổi cảnh giới diệt thế ba. Hắn là đứa con của thượng thiên, không, thậm chí là đại đạo. Thật sự kinh khủng ba. Nhưng không biết lĩnh nộ cùng đạo tâm hắn ra sao. Nhanh chóng báo cho gia chủ biết, phải kéo hắn về gia tộc. Nếu có hắn liền gia tộc ta liền ba. Nhanh, người đâu, đi báo cho tông chủ biết việc này. Đám người liên tục cảm thán, có người mặt tâm trầm, có người phấn khích, có người nhanh chóng đi báo tin. Minh Hạo chắc thí xong nhận được thẻ báo danh, thẻ này ghi lại thông tin người tham gia báo danh, như tên tuổi, đẳng cấp, đánh giá, thiên phú. Lúc này, tới lượt Lý Tôn Dạ. Nàng thong dong chấn định đi đến bệ đá, sau đó đặt tay lên, truyền linh lực vào bệ đá. Lên tiên đế, có thể che lấp, giả mạo đẳng cấp, về việc gian lận bệ đá chắc thí thì đối với nàng càng đơn giản. Tên, Lý Tôn Dạ, tuổi, 20, đẳng cấp, diệt thế đỉnh phong, đánh giá, siêu cấp vạn cổ thiên tài 3. Đám người xếp hàng, thậm chí là hai người trung niên giám khảo ngẩn người nhìn bệ đá hiện lên số liệu. Cho là mình hoa mắt liên tục rủi rủi, nhưng rủi bao nhiêu vẫn là như vậy. Cái gì, nàng vậy mà mới 20 tuổi diệt thế cảnh, trời ạ, hôm nay tiên nhân thành yêu nghiệt tất cả đều tập hợp về đây sao? Cái này có để cho chúng ta sống không, một người 10 tuổi diệt thế đỉnh phong thì thôi đi, vậy mà lại xuất hiện một người 20 tuổi cảnh giới diệt thế đỉnh phong a, ta muốn tự sát. Đám người há hốc mồm, cùng loạn la lên, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt khó tin nhìn hai người Minh Hạo cùng Lý Tôn Dạ liên tục. Lần này, người trung niên giám sát không còn bình tĩnh nữa, hôm nay đến hơn 2 tên siêu cấp vạn cổ thiên tài xuất hiện, cái này dự báo đến tương lai đại thiên thế giới sắp biến thiên. Táng Han Lạc ngươi ở lại đây tiếp tục khảo sát, ta đi báo cho phía trên. Người trung niên giám sát quay qua, nhìn người trung niên đang cầm bút ghi chép, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tốt, ngươi đi đi Hoa Hỉ, nơi này ta trông chừng được rồi. Táng Han Lạc gật đầu nói. Chương 128, ba đại chí tôn giáng lâm. Không cần, mọi chuyện ở đây chúng ta đã biết. Âm thanh lười biếng vang lên, giống như là từ hư không truyền đến vang vọng toàn bộ thiên địa, đồng nhiên từ hư không xuất hiện vô tận hỏa diễm quần quần thiêu đốt, tại một khắc này, một luồng nhiệt độ khủng bố bao phủ toàn trường. Tại nhiệt độ bao phủ dưới, mặc kệ là lao quái vật, bế quan không ra vạn năm đám bất tử, hay chí tôn tiên đế cũng có thể cảm nhận được loại nhiệt độ kinh khủng này, bọn hắn nhao nhao mở mắt ra, nhìn về phía nào đó hư không, trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc, có sợ hãi, có tò mò. Tại tiên nhân thành, biến cố đột nhiên xảy ra, khiến mọi người lâm vào kinh sợ, bọn hắn theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy từ hư không bị xé ra, hình thành một cái lỗ đen sâu thẳm, từ bên trong lỗ đen đám hỏa diễm như gào thét muốn phá không mà ra, nhưng chúng quy như bị pháp tắc nào đó kiềm chế, khiến bọn chúng không thể phá ra được. Lúc này, một bóng người đi ra, mỗi một bước của hắn, khiến cả vùng không gian đều run rẩy, tựa như là không chịu được hắn giáng lâm. Từ từ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đó là một nam tử mặc áo đen, thân thể thon dài. Trên mặt mang theo như có, như không nụ cười này có chút lười biếng, ngoài thân thể thiêu đốt một đoàn hỏa diễm rực rỡ, từ xa nhìn lại hắn như là một vị thần điều khiển hỏa diễm, tràn ngập thần uy cái thế. Người này là ai, thật kinh khủng, ta ta có thể cảm nhận được đạo tâm của ta đang run rẩy. Ta cũng vậy, mỗi bước chân hắn như cây búa đập vào ngực, khiến ta hít thở không thông. Xung quanh hắn tràn đầy hỏa diễm, có thể dễ dàng xé rách hư không, nếu như ta không lầm thì hắn là Viêm Đế Chí Tôn, chủ nhân của Vô Tận Hỏa Vực. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, những người ở đây hết thảy đều trợn mắt ngoác mồm, phải biết ở trong đại thiên thế giới, Vô Tận Hỏa Vực Viêm Đế Chí Tôn tồn tại như là truyền thuyết, đó là chân chính cường giả đỉnh phong trong đại thiên thế giới. Hơn nữa, hắn một tay sáng lập ra Vô Tận Hỏa Vực, vẹn vẹn chỉ mấy trăm năm thời gian, chính là siêu cấp thế lực bên trong đại thế giới. Đám người kinh hãi thất sắc nhìn về người nam nhân mặc áo đen, xung quanh người thiêu đốt hỏa diễm, trong mắt thần sắc kích vô cùng kích động, kính nể, tôn sùng, bái phục. Đám người lập tức lấy lại tinh thần, lập tức tất cả người ở tiên nhân thành hai chân quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn người nam tử, cung kính hô to, tiên nhân thành vinh hạnh đón nhận Viêm Đế Chí Tôn giáng lâm. Lúc này, không gian tiếp tục nứt vỡ, xuất hiện vô số không gian toái phiến từ trong đó tràn ra vô vàng sóng năng lượng như dòng nước lũ, tại vị trí sụp đổ một bóng người đạp không mà đến. Đám người kinh ngạc há hốc mồm, nhìn về không gian bị nứt vỡ, chỉ thấy một người nam tử khác từ hư không bước ra, hắn không náo động như Viêm Đế, ngược lại, khí độ vô cùng trầm ổn. Linh khí quanh thân bóng người trong hư không không ngừng biến ảo, hắn phát ra khí thế trầm ổn như núi, tạo cho người nhìn cảm giác được thậm chí bầu trời có sụp đổ hắn cũng không sợ hãi. Linh khí huyền diệu từ thân thể nam tử tản mát ra, có thể trung hòa các loại nguyên tố băng, hỏa, lôi đình, hắc ám, toàn bộ đại thiên thế giới, cũng chỉ có một người mới có thể làm được. Nhìn người nam tử này, lại cảm nhận được linh khí như bị trung hòa, rốt cuộc, có người rốt cục nhận ra người nam tử này là ai, hắn run rẩy nói, đây người này, chính là trong truyền thuyết người có thể cùng sóng vai thời đại hiện thời với Viêm Đế Chí Tôn, người này xin là võ cảnh chi chủ, danh chấn tồn tại hiển hách đại thiên thế giới, võ tổ. Như một quả bùm phát nổ, đám người nhao nhao mặt chuyển sắc, thân hình run rẩy, có người kinh sợ nói, đại sự, xảy ra đại sự, hai chí tôn giáng lâm, đại sự sắp xảy ra ba. Hôm nay ta được diện kiến hai vị chí tôn, có nhắm mắt chết ta cũng hài lòng ba. Ta phải về kể cho vợ con ta nghe mới được, hai vị chí tôn A phải biết bọn hắn đều là đỉnh phong của đại thiên thế giới ba. Hai nhân vật huyền thoại cỡ này, thường ngày như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, coi như là muốn cầu kiến đều là không có cửa mà vào. Nhưng mà trước mắt, hai người Viêm Đế cùng võ tổ lại xuất hiện trước mắt của bọn họ, làm sao không khiến cho bọn hắn ở đây chấn động cơ chứ? Đám người hồi phục lại tinh thần, bọn hắn nhao nhao run sợ quỳ lạy, ánh mắt như nhìn thấy thần linh đồng dạng nhìn hai người, run rẩy nói, chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành ba. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành ba. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành ba. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành ba. Tiên nhân thành người tất cả quỳ xuống. Liên tục dập đầu, hô to nói, ánh mắt kính nể, sùng bái nhìn hai thân ảnh đứng ở hư không. Ầm 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 ầm. Hư không lại biến đổi, lần này phong vân biến sắc, thiên địa dị tượng hiện lên, bầu trời biến thành một bản cờ trắng đen. Cạch cạch cạch. Âm thanh hai quân đen trắng đánh nhau, liên tục phát ra tiếng cạch 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 khiến đám người ngây người, ngẩn ra nhìn về hư không. Lại một chí tôn khác. Giết. 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 Âm thanh giết rung thiên chấn địa, khiến hư không vụ vụ nứt ra. Bên trong hư không đi ra một nam tử ăn mặc áo bào trắng, từng bước của hắn liền thiên địa sụp đổ, tựa như thiên địa không thể gánh vác nổi từng bước chân nặng nề này của hắn. Đám người thấy người nam tử áo trắng bước ra như hai người trước, mặc dù không biết người này là chí tôn phương nào, nhưng bọn hắn đều là không dám thất lễ, lại lập tức quỳ xuống, hô to ba tiếng. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành ba. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành ba. Chúng chí tôn giáng lâm, là phước của tiên nhân thành ba. Mặc dù bọn hắn hôm nay giờ có chút đau họng, nhưng lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, thậm chí là may mắn, vinh dự. Hôm nay cùng lúc ba vị chí tôn giáng lâm, đây là chuyện trăm ngàn vạn năm hiếm có a. Phải biết, chí tôn chính là trên tiên đế, cao cao tại thượng ít ai có thể với tới. Chí tôn, tượng trưng cho quyền uy nhất, mạnh mẽ nhất, thuộc về đỉnh phong bên trong đại thiên thế giới. Ba người nam tử cùng lúc đi ra, một bước của bọn hắn như không có khoảng cách, trong chớp mắt đi tới bên cạnh Minh Hạo. Nam tử mặc áo đen, toàn thân hỏa thiêu đốt, hắn thân thiện nhìn Minh Hạo, chỉ tay giới thiệu từng người, cười nói, ta tên là Tiêu Viêm, bên cạnh là Lâm Động, người cuối cùng là Miêu Nghị. Chúng ta có thể gặp riêng không Minh Hạo? Minh Hạo lúc này trong lòng rung động đến không nói được lời nào, Tiêu Viêm. Đây không phải là nhân vật chính trong đấu phá thương không sao? Lâm Động, chẳng phải là nhân vật chính trong vũ động càn khôn. Còn Miêu Nghị chính là nhân vật chính trong phi thiên. Một người có thể khổng lửa luyện đan dược vô song. Một người có thể diễn hóa học hỏi được các chiêu thức trong chiến đấu, thậm chí là diễn hóa ra chiêu thức các tầng khác nhau, người cuối cùng thì mưu trí vô song, có có thủ đoạn kinh thiên, bố cục sâu rộng, kế trong kế, không ai dám cùng đánh cờ với người này. Cả ba người tại sao đều xuất hiện ở đây? À đúng rồi, lúc này hắn mới nhớ tới, tại đây chính là Đại Thiên Thế Giới. Nơi tập hợp từ 3.000 đại vị diện đột phá lên đây. Tối nay không có chương nhé 6. 3. Vui vẻ. Chương 129, nhiệm vụ hắc ám xuất hiện. Suy nghĩ hồi lâu, Minh Hạo nhìn ba người, có lần gặp Lý Thất Dạ, Bụt Mạ, cả cụ dạ các nhân vật cỡ lớn rồi, cho nên lần này hắn không kinh ngạc, chỉ là hơi bất ngờ ba bọn hắn cùng xuất hiện tại thế giới này mà thôi. Thế nào Minh Hạo? Lúc này, Tiêu Viêm lúc này không có bộ dáng cao cao tại thượng chí tôn, trái lại thân thiết nhìn hắn mỉm cười hỏi. Cái gì, Viêm Đế chí tôn vậy mà lại tươi cười, hơn nửa còn thái độ vô cùng thân thiết. Đám người xung quanh nhìn thấy cảnh này, không khỏi chấn động ngẩn ra, bọn hắn thật sự không tin vào mắt mình. Minh Hạo trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm, không tỏ ra cung kính, hắn chỉ là lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì, nói tại đây, ta lười biếng đi cùng các ngươi. Đám người nghe Minh Hạo lời nói bá dạo, không khỏi ngây ra, có người thở dài, có người cười lạnh, khinh thường tên Minh Hạo. Cái gì, hắn vậy mà từ chối, còn dám. Tên này thật sự không biết sống chết ta, dám từ chối chi tôn lời mời. Phải nói là hắn đầu góc vào nước, hay né con không sợ cọp. Đáng tiếc, hắn thiên phú từ cổ chí kim có 102, nhưng như vậy thì sao? Không biết kính trên nhường dưới, thì cho dù có thiên phú tuyệt đỉnh cũng phải chết non giữa đường. Tiêu Viêm nghe Minh Hạo lời nói hơi có chút nhíu mày, mắt liếc nhìn Miêu Nghị Chí Tôn hỏi thăm. Miêu Nghị Chí Tôn gật gật đầu, Lâm Động cũng là gật gật đầu ra hiệu hắn nói, Tiêu Viêm Chí Tôn gật đầu, sau đó quay qua Minh Hạo khuôn mặt tuấn lãng, nghiêm nghị nói, tốt, nếu ngươi muốn thì ta nói trực tiếp tại đây. Tiêu Viêm Chí Tôn hơi dừng lại, nói tiếp, chính là, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập một trong thế lực của chúng ta. Vô Tận Hỏa Vực, Võ Cảnh, Thiên Nhân Cục, ngươi khi tham gia sẽ có lợi ích vô cùng, vô tận tài nguyên cung cấp cho ngươi tu luyện, có cường giả âm thầm bảo vệ, miễn phí lựa chọn 3 thần khí, một quyển Chí Tôn công pháp tùy ngươi lựa chọn. Lỗ thai ta là nghe lầm. Vậy mà không những không giận dữ, mà cả ba Chí Tôn không tiếc bỏ ra đại giới, mời chào tên thiếu niên kia vào thế lực hắn trời ơi. Ta muốn đập đầu vào đám xịt để tự sát ba. Người với người thật là bất công. A, Thiên Nhân Cục, đây không phải là của Miêu Giả Chí Tôn thành lập nên ư? Nghe đồn Miêu Giả Chí Tôn chỉ mất mấy trăm năm trước phi thăng lên Đại Thiên Thế Giới, chỉ bỏ ra hơn chục năm thành lập nên siêu cấp thế lực, đại cự bá thế lực, không thua kém gì các cổ xưa chủng tộc gốc gác thâm sâu. Hơn nữa từng có truyền thuyết cho rằng, Miêu Giả Chí Tôn từng bày ra bố cục trận pháp một trận, trận đó vô cùng kinh thiên với Ngũ Hành Ma Tôn đứng thứ 5 ngoại vực. Ngũ Hành Ma Tôn có thể tự do điều khiển 5 nguyên tố: thủy, mộc, kim, hỏa, thổ, hơn nửa kinh khủng nhất, hắn có thể dung hòa với ma khí của hắn, khiến cho toàn bộ người khi hít vào bị ma khí ăn mòn, trở thành ma hóa. Hơn nữa, hắn có thể nói là bất tử, bởi vì các thuộc tính không tác dụng với hắn, cho dù đó là băng hoặc lôi, cũng là vô dụng. Quân đoàn của hắn là bất tử, toàn bộ bị ma hóa, như hắn, miễn địch ngũ hành nguyên tố, khiến khi người đánh với hắn bó tay, bó chân. Điều này khiến hắn đứng thứ 5 ở ngoại vực. Mà ngoại vực, chính là bên ngoài Đại Thiên Thế Giới, có thể nói thế giới khác, nó không nằm trong danh sách 3.000 đại thế giới. Ví như ma vực, yêu vực, huyết vực, hồn vực. Nếu nói 3.000 đại thế giới là muôn loài phi thân, thì các vực này là cái gốc, cổ xưa của các tộc sinh sống, bọn hắn là thuần huyết mạch, không tạp nham với loại 3.000 thế giới kia. Nói tóm tắt ngắn gọn dễ hiểu chính là, 3.000 thế giới, chỉ dành cho bọn huyết mạch yếu kém, bị đào thải. Mới dọn đến đây sinh sống, còn thuần mạch cùng chiến lực kinh thiên đều sống tại chính quê hương bọn hắn. Mà Ngũ Hành Ma Tôn, chính là thuộc về thuần ma tộc, chiến lực kinh khủng, một tay có thể dễ dàng đánh chết tiên đế. Trong trận với Miêu Giả Chí Tôn, toàn bộ quân đoàn Ngũ Hành Ma Tôn toàn diệt, còn Ngũ Hành Ma Tôn bản thân trọng thương nặng nề, may là thực lực cường thế, cho nên hắn mới chạy thoát, lấy được một mạng trở về. Mà quan trọng nhất, khiến người ta không dám tin là, trong trận đó quân Miêu Giả Chí Tôn không tổn thất bất kỳ một người nào. Từ đó về sau, uy danh Miêu Giả Chí Tôn lan xa, nhưng bởi vì Miêu Giả Chí Tôn làm việc khiêm tốn, cho nên chuyện này rất ít người còn nhớ đến, chỉ khi nhắc đến Thiên Nhân Cục người ta mới nhớ tới truyền thuyết của Miêu Giả Chí Tôn. Minh Hạo trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Tiêu Viêm hỏi, có thể, nhưng với 3 điều kiện. Ngươi nói, nếu không vượt quá giới hạn, bọn ta đáp ứng. 3 Chí Tôn nhìn nhau, cùng lúc gật đầu. Dễ nói, điều kiện không có gì khó, điều kiện thứ nhất, ta muốn tự do, không muốn bị trói ép. Được. Cái này chúng ta hiểu, thiên tài không muốn bị trói buộc bởi quy tắc. 3 người nghe điều kiện thứ nhất của Minh Hạo không khỏi thở phào, cười nói. Ừm, điều kiện thứ 2 chính là, ta muốn gia nhập cả 3 thế lực bọn ngươi. Minh Hạo hai mắt nheo lại, thành đường lưỡi liềm, nhìn ba người nói. Ba đại chí tôn nghe vậy cùng lúc nhìn nhau, âm thầm truyền âm trao đổi. 5 phút sau, Tiêu Viêm gật đầu nói, tốt, bởi vì ngươi là đặc biệt, cho nên chúng ta ngoại lệ đồng ý cho ngươi cùng lúc tham gia cả ba thế lực, quy tắc thì ca có gì nhiều, chỉ cần ngươi không phản bội là được. Tốt. Minh Hạo hai mắt hiện lên tia sáng nhỏ, cả ba chí tôn đều không thấy tia sáng này của hắn. Điều kiện cuối cùng chính là, ta mang theo một người cùng vào được không? Ba đại chí tôn nghe vậy, cùng nhau liếc nhìn về phía bên kia Lý Tuấn Dạng, sau đó cùng nhau gật đầu, nói, được. Sau đó cả ba cùng nhau đưa thẻ bài cho Minh Hạo, nói, đây là thẻ bài, chỉ cần ngươi bóp nát nó, sẽ có người đến giúp ngươi. Nói xong, không để Minh Hạo kịp nói gì, liền ba người hóa thành ánh sáng bay đi, biến mất tại nơi chân trời. Xung quanh đám người hoàn toàn rung động tận tâm can, hiện tại bọn hắn không biết nói gì cho phải. Rốt cục, có một người lấy lại tinh thần, nhìn Minh Hạo như nhìn con quái vật, run sợ nói, hắn từ nay một bước bước lên trời, phải biết cả ba thế lực đều là bá chủ tại đại thiên thế giới này, vậy mà lại cùng lúc mời một người thiếu niên gia nhập thế lực, hơn nữa còn cho phép ngoại lệ được gia nhập cùng lúc cả ba thế lực ba. Đây có muốn người xuống không? Đúng đấy, nếu về mặt luyện đan cùng khống hỏa thì Vô Tận Hỏa vực, nếu về mặt công pháp thì Võ Cảnh, còn về bố cục, trận pháp thì Thiên Nhân cục. Đây chẳng phải tên Minh Hạo thiếu niên kia có thể hoàn toàn học tập cả ba thế lực tinh túy. Nếu để hắn thời gian phát triển lên, đừng nói chí tôn, cho dù thiên đạo cũng run sợ. Nghĩ đi, lại thêm thiên phú vạn cổ có 102 như hắn, cùng lúc học tập cả ba thế lực, sau lưng có ngàn vạn cường giả lấy thân hy sinh vì hắn, công pháp, luyện đan, khống hỏa, trận pháp, bày binh đều trình độ chí tôn liền có thể thấy kinh khủng đến chừng nào ba. Có người vừa nghĩ, vừa nói, càng nói, đám người cả thân thể run rẩy. Mồ hôi không biết từ lúc nào đã ướt cả thân thể bọn hắn. Minh Hạo nhìn ba cái thẻ bài cầm trên tay, thần sắc bình tĩnh chấn định, giống như ba thẻ bài này là bình thường, không có giá trị gì đối với hắn. Còn tại sao hắn lại muốn tham gia cả ba thế lực thì lý do rất đơn giản, khi nãy ba chí tôn cùng xuất hiện, trong đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được nhiệm vụ Hắc Ám Trận Doanh. Tên: Dâm Vợ Tam Đại Chí Tôn, bắt buộc. Độ khó: SSSS. 50 cái S. Giới thiệu, chính hoặc hiếp dâm hoặc giết một trong các vợ chí tôn, hoặc con gái bọn hắn. Thải Lân, Tiêu Tiêu, Tiêu Viêm, Lăng Thanh Trúc, Lâm Tĩnh, Lâm Đậu, Quân Nhu, Miêu Nghị. Phần thưởng. Thất bại, nếu bị ba chí tôn phát hiện, hoặc bị người tố cáo coi như thất bại, thời hạn, 5 năm. Chương 130, Văn phòng dục vọng. Minh Hạo tiện tay đem ba cái thẻ bỏ vào túi đồ hệ thống, sau đó hắn quay qua Lý Tuấn Dạng, nói, đi thôi. Vâng tướng công. Lý Tôn Dạ nhu thuận gật đầu, sau đó hai người sóng vai, thuấn di rời đi. Để lại đám người ở quảng trường ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hai người. Phượng tộc. Bên trong đại sảnh lúc này đầy người ngồi, người nào người nấy thần sắc vô cùng nghiêm túc như lâm đại địch. Trên thân từng người tỏa ra khí thế bàng bạc mênh mông như đại dương, khiến người không dám nhìn vào. Phượng Ngao Trấn, gia chủ Phượng tộc, ngồi tại giữa chủ trì cuộc họp, hắn nhìn phía dưới người trung niên quỳ xuống báo cáo, trầm giọng hỏi, điều tra thế nào? Tìm được hung thủ giết con ta chưa? Người trung niên cả thân hình run rẩy, lắp bắp nói, đã tìm được gia chủ, nhưng. Phượng Ngao Trấn nhìn hắn dáng vẻ hoảng sợ, hắn lạnh lùng thốt ra một chữ, nói. Người trung niên kia vội vàng nói, vâng, thưa gia chủ cùng các trưởng lão, hung thủ giết tiểu thư Phượng Tuyệt Trần chính là người tên Kim Minh Hạo Ba. Đám trưởng lão nghe vậy, sắc mặt chuyển đổi, kể cả ngồi ở giữa chủ trì gia chủ, Phượng Ngao Trấn cũng là sắc mặt kỳ biến. Kim Minh Hạo cái tên này, đây không phải là vài giờ trước người truyền tin đến à? Tại sao lại là hắn? Phải biết hắn vừa được ba đại chí tôn mời gia nhập thế lực A, không biết tại sao Phượng Tuyệt Trần lại đi gây hắn. Đám trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, nhỏ giọng bàn tán, có người nhát gan cả thân thể đều run rẩy. Phượng Ngao Trấn sắc mặt càng âm trầm, tay vịn ghế hai bên ghế, thân hình có chút run rẩy, nghĩ đến mối thù con gái không những không trả được, mà còn phải nuốt vào bụng, trong lòng hắn như lưu lại cây gai, có chút khó chịu. Thưa gia chủ, các trưởng lão. Thuộc hạ có việc này không biết nên nói không, người trung niên quỳ dưới đất, thần sắc rụt rè, ngập ngừng nói. Phượng Ngao Trấn gật gật đầu ra hiệu cho người trung niên nói. Đám trưởng lão cũng ngừng bàn tán lại, quay sang nhìn người trung niên, chờ đợi hắn nói. Thấy gia chủ cho phép, người trung niên can đảm lấy toàn bộ dũng khí lên tiếng. Vâng, là vậy thưa gia chủ, các trưởng lão, theo điều tra của ta, thiếu niên kia từ trong phòng tiểu thư Phượng Tuyệt Trần đi ra ngoài. Lời trung niên vừa dứt, trong phòng đột nhiên im tĩnh đến quỷ dị. Các trưởng lão trầm mặc, Phượng Ngao Trấn trầm mặc, đột nhiên trong lúc này không ai nói chuyện hay bàn tán gì. 10 phút sau, một trưởng lão mở miệng, đặt ra nghi vấn, tên thiếu niên kia làm gì trong phòng của Phượng Tuyệt Trần. Câu hỏi này, cũng chính là câu hỏi ở trong lòng của mọi người hiện tại. Đúng vậy, tên thiếu niên Kim Minh Hạo kia ở trong phòng Phượng Tuyệt Trần làm gì? Một người nhíu mày, trầm giọng nói. Chẳng lẽ, hắn hiếp xong rồi giết Phượng Tuyệt Trần hoặc là bởi vì Phượng Tuyệt Trần bởi vì bị hiếp xong, lúc đó nàng còn chưa biết người thanh niên kia giá trị, cho nên có thể nàng thẹn quá không dám sống tiếp đành tự sát. Một người trưởng lão đầu góc tưởng tượng phong phú, thần sắc kích động, vui mừng nói. Nghe vị này trưởng lão trí tưởng tượng phong phú lời nói, đám người bỗng nhiên theo đó thần sắc chuyển biến, từ sắc mặt chán nản, âm trầm như cha mẹ chết, biến thành vui mừng như điên, giống như bọn hắn sắp được mang thai đồng dạng. Sau đó, tất cả trưởng lão liếc mắt nhau, cùng nhìn về phía người ngồi ở giữa gia chủ, ý không cần nói cũng biết. Khi này, Phượng Ngao Trấn, sắc mặt từ âm trầm chuyển thành vui mừng như điên, nhưng trong mắt hiện ra do dự, như đang đứng trước vấn đề nan giải khó giải quyết nào đó. Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn không lựa chọn được, không khỏi giả bộ ho khan vài tiếng, quét mắt nhìn tất cả trưởng lão, sắc mặt nghiêm nghị nói, họp tới đây kết thúc, ngày mai tiếp tục thảo luận vấn đề này. Đám trưởng lão gật đầu, sau đó đứng lên rời đi, để lại Phượng Ngao Trấn ngồi trên ghế một mình, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng hắn quyết định đi đến phòng vợ hắn, cũng chính là Nguyệt Nhi, để hỏi ý kiến nàng, dù sao nàng vẫn là mẹ của Phượng Tuyệt Trần. Minh Hạo cùng Lý Tôn Dạ chán nản đứng trong hư không, hai người nhìn xuống đại thiên thế giới. 5 phút 30 phút. Nhàm chán quá đi, giờ làm gì đây? Tranh bá. Không hứng thú, thành lập thế lực, càng không. Ta một tay liền là giết địch rồi, còn gì tranh bá cùng lập thế lực. Hay là chuyển qua sóc lọ, sau đó tích lũy TNZ trùng cho đến khi đại chiến đại thiên thế giới, dành tặng cho bọn hắn một món quà. Ví như đem TNZ trùng tạo thành quả bóng nước khổng lồ, sau đó trọi vào mặt bọn hắn. Hay là giết, phá hủy thế lực nào đó cho bớt nhàm chán nhỉ. Minh Hạo trong lúc suy nghĩ vu vơ, chợt nhớ ra nội dung một chuyện hẹn tái mà ở thế kỷ 21 hắn từng đọc. Đó là thành lập văn phòng, chuyên giải quyết các nhu cầu ba, chỉ cần có nhiều liền sẽ nhận lấy. Cái thể chế này, không giống như công hội hay loại sát thủ nhận nhiệm vụ, mà chỉ dựa vào câu nói có tiền nhiều, là có tất cả. Khách hàng chỉ cần có số tiền lớn, liền có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Mà người thực hiện nhiệm vụ, không phải là người ngoài, mà chính là người do chính mình đào tạo ra. Quan trọng nhất là, không giống công hội hay sát thủ, văn phòng này chỉ có một chỗ, một chi nhánh nhất định, không phân tán khắp nơi. Nghĩ xong, hắn nở nụ cười trông vô cùng đê tiện, sau đó quay sang Lý Tôn Dạ cười nói, ta sẽ thành lập văn phòng, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn thuấn di đi. Văn phòng. Lý Tôn Dạ nghe Minh Hạo nói, nàng có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, nhanh chóng thuấn di theo hắn. Ánh mặt trời chói chang. Một ngọn núi cao chót vót, đỉnh núi sừng sững như sừng rồng. Đỉnh núi cao đến nổi đâm thẳng đến tầng mây, tầng tầng mông lung sương mù che khuất đỉnh núi, khiến cho hình dáng đỉnh núi mông lung mà mỹ lệ đẹp đẽ như chốn lầu xanh, khiến người hồn nhiên bị cảnh tượng làm say mê quên đường về. Vách núi tựa như bàn tay Phật, khổng lồ mà kỳ lạ, bàn tay chìa năm ngón tay ra ngoài, làm cho ước vạn dặm bên dưới khu rừng bị bàn tay này che đi, khiến ánh mặt trời không lọt vào được. Phía dưới ngọn núi là một mảnh màu xanh rừng rậm bát ngát mênh mông, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gầm gừ gào thét như đang đến mùa giao phối của chúng. Tại chốn này mỹ lệ rừng rậm, có thể nghe tiếng nước chảy róc rách từ những con thác nước trên cao đổ xuống, âm thanh tựa như tiếng người con gái ngồi thẹ xì xì khiến người nghe mà mắc cỡ, ngại ngùng đỏ thai, dễ làm người sinh ra ý nghĩ đen tối. Đứng trên vách núi cao, Minh Hạo, Lý Tôn Dạ, hai người đánh giá cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng gật đầu, bình luận. Một lát sau, Minh Hạo gật đầu trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, quay qua Lý Tôn Dạ cười hỏi, chỗ này thấy sao Dạ Nhi, thành lập văn phòng tại đây như thế nào? Nhìn xung quanh một lát, Lý Tôn Dạ gật đầu, nói, thiếp thấy chỗ này cảnh sắc tuyệt đẹp, mặc dù thiếp không biết cái gọi là văn phòng của tướng công như thế nào, nhưng chắc thiếp nghĩ chắc như thuộc chủng loại môn phái. Nếu như đem văn phòng thành lập tại đây thì hoàn toàn có thể, nhưng linh khí ở đây quá mỏng, không phù hợp cho khai tông lập phái. Minh Hạo gật đầu, hôn lên môi Lý Tôn Dạ một cái, sờ sờ ngực nàng, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, còn văn phòng là gì ta sẽ giải thích sau. Bị Minh Hạo hôn lên môi cùng sờ ngực. Lý Tôn Dạ mặc dù có chút xấu hổ, nhưng không nói gì. Minh Hạo quay lại, chọn một nơi rộng rãi, sau đó hắn từ hệ thống mua lấy căn nhà ở, một siêu cấp người máy cảnh vệ. Ầm. Căn nhà rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện trên vách núi, sau đó một người bỗng nhiên xuất hiện. Lý Tôn Dạ thấy căn nhà cùng người chợt xuất hiện, không khỏi ngây người, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tướng công tài hoa như vậy, trong tịp tức liền không cần nhẫn chữ vật liền một nhà cùng một người xuất hiện. Lúc này nàng tinh thần lực tỏa ra xung quanh. Khi căn nhà cùng người xuất hiện, vậy mà không phát hiện bất kỳ không gian ba động, điều này chứng tỏ hai thứ này không phải đến từ nhẫn chữ vật hay đại loại túi chữ vật như vậy. Minh Hạo nhìn ngôi nhà chưa hài lòng lắm, bỏ hơn 30 phút sửa chữa, rốt cục hắn dừng lại. Lý Tôn Dạ tò mò nhìn ngôi nhà, phía trên ngôi nhà có đề bảng màu đen vô cùng to, chữ rồng bay phượng múa màu rực đỏ đáng chú ý ở trên, văn phòng dục vọng. D9. Chương 131, văn phòng dục vọng, 2. Tên vật phẩm, ngôi nhà tờ 1. Giá, 40 tỷ điểm mua sắm. Giới thiệu, ngôi nhà siêu phòng ngự, loại nhỏ, văn phòng, có 2 tầng, 1 tầng dưới giải quyết công việc khách hàng, 1 tầng trên dành, ăn ngủ, tắm rửa. Tác dụng, siêu phòng ngự, có thể chống đỡ tiên đế đỉnh phong 10 đòn. Hồi phục, tự động hồi phục HP 1 giây 100 HP. Màn bảo vệ, tạo ra lớp màn bảo vệ siêu cứng, có thể chống đỡ 3 đòn đại chí tôn, 30 đòn tiên đế đánh vào. Tên vật phẩm, siêu cấp chí tôn người máy, nữ. Giá, 5 tỷ điểm. Giới thiệu, siêu cấp chí tôn người máy, có IQ cao hơn người thường gấp 10 lần, thực lực chí tôn sơ kỳ, có tình cảm riêng biệt. Tác dụng, chiến lược đến chí tôn sơ kỳ. Sơ kỳ hiệu, cùng ta hiểu nào. Âm thanh cổ vũ của người máy, khiến người đẳng cấp phía dưới chí tôn khi nghe âm thanh này, sẽ lâm vào huyễn ảo bên trong, làm theo lời người máy, cởi quần ra địa. Siêu cấp sạc tin tinh dịch. Lấy tinh làm tin năng lượng, tinh của người sử dụng càng mạnh thì người máy sức chiến đấu càng mạnh, theo đó thời gian hoạt động càng dài lâu, tăng phúc sức mạnh lên cao, tùy theo TNG trùng của người đó. Tự sát. Sơ kỳ hiệu tự sát, cho nổ tung trong phạm vi 1.000 km, sức sát thương tương đương với một kích cường giả cảnh giới chí tôn đỉnh phong. Minh Hạo bởi vì tham rẻ, cho nên mua hai thứ này. Cái nhà, tất nhiên dùng để làm nơi làm việc cùng ăn ngủ, khi ít không cần lo bởi vì bị địch đột kích mà chết bất đắc kỳ tử. Còn cái siêu cấp người máy, thấy bên trong cửa hàng giới thiệu thấy chiến lược đạt đẳng cấp chí tôn, mà chỉ cần mất vài tỷ điểm mua sắm liền sở hữu một tôn người máy chí tôn, cho nên Minh Hạo không chút do dự mua 10 cái người máy. Nhưng trong phần cửa hàng chỉ hiện giá cả cùng giới thiệu, không hiện lên phần tác dụng, cho nên khi Minh Hạo mua xong siêu cấp người máy chí tôn, nữ, khi nhìn thấy phần tác dụng, sắc mặt hắn hoàn toàn đen. Chơi ạ, hiện tại hiểu tại sao nó lại rẻ đến thế rồi, sở kỳ quá đê tiện bốn. Nhưng cũng may người máy này còn có thể sử dụng được, không hoàn toàn phế. Minh Hạo nhìn đám nữ nhân người máy, mắt, mũi, tay, miệng, da, mông nhìn như nhân loại không khác chút nào, bọn chúng bởi vì không có tin cho nên không thể hoạt động ngay được. Chỉ tiếc là, bọn chúng thân hình vạm vỡ chân chuồng, trong lòng có chút bất mãn hình thể có chút xấu, nhưng lỡ mua thôi đành sử dụng. Minh Hạo quay qua nói, Lý Tôn Dạ, ta đem đám người này vào trong, ngươi ở đây chờ một lát. Nói xong, không chờ Lý Tôn Dạ phản ứng, liền đem toàn bộ người máy vào trong nhà. Bên trong căn nhà khá rộng rãi, bình dị, hai chiếc ghế sofa ngồi hai bên, một chiếc bàn để làm việc, một kệ sách, một bóng đèn, một cái máy lạnh. Đem 10 người máy vào trong, sau đó liền hắn không biết làm gì tiếp theo. Nhìn cơ thể trần truồng lòa lỗ của 10 mỹ nữ, hắn gãi gãi đầu, ngại ngùng hỏi hệ thống, cái này, sẵn tin người máy như thế nào hệ thống, với lại tinh càng mạnh, sức chiến đấu của người máy càng mạnh là sao? Điểm. Thưa chủ nhân, cách sạc tin các người máy này rất đơn giản, ngài thấy chỗ 10 người máy hạ thân mở ra chứ, ý ý. Bên trong có cắm một ống đen bên trong, ý ý, ba đó, ngài rút cái ống đen ra, sau đó đặt vào nơi có thật nhiều tinh dịch. Còn về tinh càng mạnh, sức chiến đấu càng mạnh thì ở thế kỷ 21 chắc chủ nhân nghe được một câu chuyện ngụ ngôn. Một lâu ngày không được xuất binh TNG trùng buồn chết. Hai nhịn cả ngày, cuối cùng được ra TNG trùng mừng chết. 300 triệu anh em cùng xông lên TNG trùng chen tới chết. Bốn sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết TNG trùng ngất tức chết. 5 bị bắn xuống đất TNG trùng té chết. 6 bị bắn vô tường TNG trùng đụng bể đầu chết. 7 bị giấy vệ sinh chùi TNG trùng khô chết. 8 sau khi bị chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác TNG trùng túi chết. 9 cuối cùng cũng được chính thức lâm trận, đứa đầu tiên tới đích TNG trùng đắc ý chết. 10 đứa thứ 2 tới đích, biết đã chém một bước TNG trùng tức chết. 11 đứa thứ 3 tới đích, thấy người ta cặp đôi đôi TNG trùng ghen tị chết. 12 không tới được đích, thuận đường ngắm cảnh TNG trùng lạc đường chạy lòng vòng chóng mặt chết. 13 thể lực kém, TNG trùng trên đường sông pha mệt chết. 14 tới được đích, không tìm được trứng TNG trùng thất vọng chết. 15 tới được đích, tìm được một trứng TNG trùng mãn nguyện chết. 16 tới được đích, tìm được trứng TNG trùng sung sướng chết. 17 được một trứng tiếp nhận TNG trùng tự hào chết. 18 được hai trứng tiếp nhận TNG trùng uy phong chết. 19 bị trứng từ chối TNG trùng nhục nhã chết. 20 bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên băng vô bao TNG trùng anh em một nhà đẻ nhau chết. 21 bao bị cột lại TNG trùng nhục chết. 22 phát hiện bao bị thủng lỗ TNG trùng vui mừng chết. 23 giành giật sofa, ai ngờ bao bị quăng vô nước TNG trùng chết chìm. 24 ở trong nước thấy nòng nọc dáng vẻ giống mình nhưng lại đen thui như cục than TNG trùng cười chết. 25 trong khi cười miệng há quá to, nuốt vô số anh em TNG trùng bể bụng chết. 26 lần thứ 2 xuất phát, thấy đứa nào đứa nấy toàn nước miếng TNG trùng tẩm chết. 27 chưa kịp bị tẩm chết TNG trùng bị tắm dịch axit chết. 28 những anh em có trách nhiệm, bị đem đi lạc quên, bỏ vô tủ đông TNG trùng lạnh chết. 29 chống chọi được với cái lạnh, nhưng bởi vì quá lâu không được sử dụng TNG trùng chờ đợi tới chết. 30 trừ một thằng duy nhất nên người may mắn còn sống, còn lại toàn bộ chết hết. Minh Hạo nghe xong câu chuyện TNG trùng sắc mặt càng đen hơn, đậu má dâu xanh, ta chỉ muốn nghe công dụng à, chứ không phải nghe ngươi kể câu chuyện về TNG trùng. Như biết Minh Hạo suy nghĩ, hệ thống âm thanh lạnh nhạt vang lên, câu chuyện này chỉ là giải thích cho chủ nhân hiểu, giống như TNG trùng của chủ nhân cùng Lý Thất Dạ năm. Nếu so với sức chiến đấu thì thế thọc của ngài thì mạnh hơn Lý Thất Dạ, bởi vì ngài thường xuyên trịch gái, cho nên bọn TNG trùng của ngài như được tập gym, đứa nào đứa nấy đều khỏe mạnh gấp 100 lần với Lý Thất Dạ. Khi người máy nữ được buff bởi thế thọc của ngài thì theo hệ thống phán đoán sức chiến đấu của người máy tăng lên 3000%, ý nghĩa sức chiến đấu bằng với Chí Tôn hậu kỳ. Minh Hạo trầm mặc gật đầu không nói gì, sau đó khuôn mặt cứng ngắt đi đến đám người máy nữ, túi người xuống, nhìn vào, bên trong không khác chút nào người thật, màu hồng phấn thịt. Nếu không phải Minh Hạo tự tay mua đám người máy này, chắc hẳn nhầm lẫn với người thật rồi. Bên trong, cắm một cái màu đen cây sắt, Minh Hạo mặc dù nhiều lần lịch duyệt nhiều mỹ nữ khác nhau, từ trắng đến đen, từ nhỏ đến lớn, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng khi phải tự tay thò vào trong lấy thanh sắt ra thế này. Minh Hạo nhắm mắt lại, trong lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sau đó bắt đầu đưa tay thò vào trong. Khi chạm đến thứ cứng cứng, Minh Hạo không chút do dự nắm lấy, giật thật mạnh ra. Xì. Theo Minh Hạo rút cây thanh sắt ra, đột nhiên nước từ bên trong phun ra ngoài, bắn ướt mặt hắn. Cái gì vậy hệ thống, sao người máy cơ giới lại có thủy bắn ra? Minh Hạo bị nước bắn vào mặt, sắc mặt đỏ lên, mùi này có chút khai khai như nước đai chó, hắn nhịn không được giận dữ hỏi hệ thống. Cái này là dầu thưa chủ nhân, dùng để người máy hoạt động linh hoạt hơn, xin ngài chú ý. Nếu mất quá nhiều dầu thì người máy hoạt động sẽ cứng ngắc, trong lúc đánh nhau vô cùng bất lợi, mỗi một tháng xin ngài thay dầu một lần cho người máy, trong cửa hàng có bán loại dầu này. Hệ thống lạnh nhạt trả lời. Dầu, vừa nghe hệ thống giải thích, Minh Hạo nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Siêu cấp người máy Chí Tôn cũng cần dầu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này, đối với hệ thống hắn bó tay toàn tập. 30 phút sau, toàn bộ cây sắt từ bên trong người máy toàn bộ lấy ra, sau đó hắn từ hệ thống mua cái bể nuôi cá. Một hồi tự sướng quay tay, sau đó đem 10 cây sắt đưa vào bể nuôi cá. 10 phút sau. Cuối cùng, 10 cây sắt từ trạng thái màu đen chuyển thành màu xanh lá. Minh Hạo biết đã sạc đời tin, ngay lập tức đem 10 cây sắt đưa vào lại. Bên trong. Minh Hạo đi ra ngoài, thấy Lý Tôn Dạ đang đứng chờ đợi, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn đi tới ôm nàng vào lòng, cười hỏi, ngươi muốn biết cái gọi là văn phòng không? Lý Tôn Dạ gật đầu, nghiêng đầu vào ngực hắn, lắng nghe hắn nói. Văn phòng giống như một thế lực. Nhưng nó hoàn toàn khác. Minh Hạo kể tóm tắt về cái gọi là văn phòng. Hồi lâu sau, khi kể xong, hắn bắt đầu nói với Lý Tôn Dạ một số kế hoạch. Nếu như có người tới quấy rối, gây sự, ngươi cứ giết hắn cho ta. Bất kể người đó thuộc đại tộc, thánh tộc gì đó giết hết, không cần nương tay. Hơn nữa, không phải giao dịch nào cũng nhận, chúng ta chỉ nhận những vụ giao dịch cỡ lớn, ví như, thần khí, công pháp dạng Chí Tôn, còn tầm thường thì không cần, từ chối. Lý Tôn Dạ là người thông tuệ. Một hồi nghe Minh Hạo giới thiệu xong, nàng hoàn toàn nắm bắt hiểu cách thức hoạt động của văn phòng, nàng gật đầu nói, tốt, thiếp đã hiểu toàn bộ tướng công. Chương 132, văn phòng dục vọng, ba hết. Sắp xếp xong, Minh Hạo nhìn lên bầu trời, biến thân thành trạng thái Super Saiyan mỏ mỏ sỉ kỳ Super God, sau đó đeo mặt nạ da thú lên mặt, lập tức nói ra chữ vàng lời ngọc, không gian truyền âm. Ngay lập tức, không gian như có vô hình pháp tắc lướt qua, toàn bộ đại thiên thế giới trong chốc lát âm thanh đột nhiên im ắng đến lạ thường. Dù là tiếng chém giết, tiếng phăng nhau, tiếng thu gạo, tiếng nói chuyện đều im bặt. Một tòa thành nhân tộc náo nhiệt, nhưng giờ đây vắng lặng lạ thường, nhiều người cố gắng nói ra âm thanh, thậm chí là dáng nặn ra cái giấm để âm thanh vang lên, nhưng không một tia âm thanh nào lọt ra ngoài, dù là tiếng con ruồi, tựa như tất cả âm thanh đều là hư vô không có thật. Không những tòa thành nhân tộc này, mà toàn bộ các tộc khác, siêu cấp thành nhân tộc, yêu tộc, hỏa tộc, phượng tộc, thần tộc, ma tộc, hồn tộc, âm thanh toàn bộ biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, rất muốn nói gì đấy, nhưng cho dù nói gì, hoặc kêu khàn họng đi chăng nữa, cũng không phát được một điểm âm thanh. Âm thanh tại thế giới này không tồn tại. Đây là văn phòng dục vọng, chuyên giao dịch, thỏa mãn dục vọng với tất cả khách hàng, nhận tất cả nhiệm vụ, nhưng chỉ nhận các nhiệm vụ tà ác như ám sát, hiếp dâm, mang thai hộ, bắt cóc. Cho dù người đó là cảnh giới tiên đế, thậm chí là chí tôn thì văn phòng dục vọng liền dễ dàng giải quyết. Với cái giá của người mua phải là phù hợp với từng yêu cầu, ví như một quyển chiêu thức thuộc chí tôn, một vũ khí hoặc hộ giáp thần khí hoặc đan dược dạng chí tôn để đổi lấy ám sát tiên đế. Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn Lâm. Khi này, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền toàn bộ đông, tây, nam, bắc, âm thanh vang lên khắp ngõ ngách của đại thiên thế giới, cho dù là nơi sâu xa đen như mực dưới đại dương sinh vật cũng có thể nghe. Âm thanh này vừa dứt, thế giới trở lại bình thường. Đám lao tổ bế quan trăm ngàn vạn năm không ra, lũ bất tử chí tôn ẩn trong hư không, lúc này bọn hắn đồng thời tỉnh dậy, mở mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đôi mắt bọn hắn chiếu sáng thương khung một mảnh, tựa như không có gì có thể giấu giếm được bọn hắn. Trong chớp mắt này, ánh mắt bọn hắn xuyên qua tầng tầng hư không, chỉ thấy một người thanh niên tóc vàng dài, bộ dáng lạnh lùng cô đơn đứng trên vách núi đá. Tại thời khắc này, khi bọn họ nhìn thấy người thanh niên này, cùng lúc đó người thanh niên quay đầu nhìn lại. Trong một giây, thiên địa như đứng hình, khi ánh mắt người thanh niên kia nhìn về phía bọn hắn, miệng người thanh niên như đang lẩm nhẩm, nói cái gì đó, nhưng bọn hắn không nghe thấy gì từ miệng người thanh niên nói ra. Đột nhiên, bọn hắn chỉ cảm thấy một loại áp lực vô hình nặng nề ập xuống, sau đó đột nhiên trước mặt bọn hắn xuất hiện một đôi mắt màu trắng khổng lồ, đôi mắt tựa như một con mắt thần linh, cao cao tại thượng khinh thường nhìn về phía bọn hắn. Ầm. Thiên địa thời không tựa như không gánh chịu nổi sức ép từ đôi mắt này, toàn bộ hư không trong chớp mắt tan vỡ. Phốc. Cả đám chí tôn trong nháy mắt từ trong họng phun ra một ngụm máu, sắc mặt chuyển thành trắng bệnh, bọn hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Trong đầu bọn hắn không hẹn mà cùng có một câu hỏi. Người thanh niên này là ai, không nghĩ đến chính mình cảnh giới chí tôn không chịu nổi một ánh mắt của hắn. Đại thiên thế giới lại có loại quái vật này tồn tại sao? Nhanh nhanh, triệu tập toàn bộ gia chủ tới đây. Ta có việc gấp muốn nói. Các chí tôn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi hồi lâu, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp sau, bọn hắn nhanh chóng gọi người tới. Yêu tộc. Một trong những chủng tộc cổ xưa nhất đại thiên thế giới, có thể đánh đồng với ma tộc, yêu tộc, hồn tộc, thần tộc, nhân tộc. Bọn chúng phân bố rải rác khắp đại thiên thế giới, nơi đâu cũng có bóng dáng của bọn hắn. Từ loại có vu hay không vũ, từ có nào đến không nào, từ loại lọ lì cho đến cỡ lớn đại thú, đều có khắp nơi, bọn chúng không nguy hiểm. Nhưng số lượng lại đông đảo đến đáng sợ. Tới mùa giao phối sinh dục liền một đẻ mười, mười đẻ trăm, thậm chí không thua kém gì chủng tộc. Trong phòng không khí vô cùng trầm trọng, mặt mỗi người đều nghiêm túc dị thường, tựa như sắp đón nhận cơn bão lớn ập tới đồng dạng. Phượng tộc, hổ tộc, long tộc, quy tộc, lân tộc, ngũ đại yêu tộc đều tụ tập tại đây. Các yêu đế, yêu tôn ngồi trong phòng, bọn hắn im lặng không nói lời nào. Tại đây, ngũ đại yêu tôn quyền lực lớn nhất, phượng tôn, hổ tôn, long tôn, quy tôn, Lân tôn, yêu tộc, chính là lấy hàng ngàn vạn tộc thú quần khác thành lập mà thành, mà yêu tộc chính là từ xưa đến nay chính là nằm dưới sự cai trị của năm chủng tộc cổ xưa này. Ngũ đại yêu tôn rất ít khi gặp nhau, chỉ khi có chuyện đặc biệt hoặc là liên quan đến sinh tử tồn vong của cả tộc, bọn hắn mới từ bế quan tỉnh dậy đi ra. Đám tiên đế gặp năm đại chí tôn ngồi trên như đám TNZ trùng gặp lửa, cả bọn im lặng phang phắc không dám hé miệng nói gì, chỉ có thể chờ lấy lao tổ bọn hắn mở miệng trước. Ở lúc này, một lao tổ mở miệng, ngữ khí trịnh trọng nói, có việc vô cùng quan trọng ta muốn nói với mọi người nói tới đây, lão giả dừng lại. Đám tiên đế nghe lão tổ ngữ khí này, không khỏi chăm chú hơn, hai thai nghiêng qua, lắng nghe. Lão giả hít một hơi sâu nói, việc này vô cùng quan trọng, an nguy đến toàn tộc, cho nên, các ngươi phải cố gắng ghi nhớ trong lòng. Vâng. Thưa lão tổ. Đám tiên đế nghe lão tổ nói, thân thể run rẩy, kể cả lão tổ đều nói an nguy đến toàn tộc, thì việc này chắc hẳn vô cùng kinh khủng. Lão giả gật đầu hài lòng, sắc mặt nghiêm túc, nói, lúc nãy, ta gặp chính là hắn ý định kể lại chuyện lúc nãy mình gặp, nhưng lúc này, vừa nói đến đây, lão giả ở trước bao con mắt kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy cởi quần áo ra. Chính là ta muốn nhảy, cặc cặc cặc, ha 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 ha, ta muốn di di ta to hơn, muốn di di ta khỏe hơn, ô ha 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 ha, di di ta đẹp trai nhất ta a a cặc cặc cặc. Lão giả bỗng nhiên nhảy nhảy, nhún nhún, lắc lên lắc xuống di di giả của mình, điên cuồng cười nói, nước mắt, nước mũi, nước miếng liên tục chảy ra, nhìn vô cùng ghê gớm, kinh tởm. Lão tổ đám tiên đế thấy lão tổ đống nhiên điên không khỏi lo lắng kêu lên. Bốn tiên chí tôn khác thấy đồng bạn mình bị điên, trên mặt hiện lên thần sắc sợ hãi, rốt cuộc, hiện tại bọn hắn nghe được người thanh niên lúc nãy nói gì rồi cởi hết quần áo ra, sau đó nhảy múa điệu lắc gì gì trước mặt mọi người, sau đó hô ba. Bọn hắn hiện tại vô cùng hối hận, biết vậy không truy theo nguồn gốc cấm thanh, nhưng bây giờ đã muộn. Bởi vì lúc này cơ thể bọn hắn không nghe theo điều khiển, hai tay tự động cởi bỏ hết. 10 phút sau, bốn đại chí tôn còn lại quần áo hoàn toàn thoát, sau đó cùng như vị chí tôn kia đứng lên, sau đó cùng nhau nhảy điệu lắc gì gì. Chính là ta muốn nhảy, cặc cặc cặc, ha 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 ha, ta muốn gì gì ta to hơn, muốn gì gì ta khỏe hơn, ô ha 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 ha, gì gì ta đẹp trai nhất ta a a cặc cặc cặc. Không những yêu tộc chí tôn, mà còn cả nhân tộc ma tộc, các vị lao tổ cao cao tại thượng tại thời khắc này đều trước mặt con cháu bọn hắn, cởi hết quần áo, sau đó đồng thời toàn bộ đứng lên, nhảy múa lắc gì gì. Bọn hắn vừa múa gì gì, vừa điên cuồng cười to, trong miệng bọn hắn vừa hô to câu nói. Chính là ta muốn nhảy, cặc cặc cặc, ha 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 ha, ta muốn gì gì ta to hơn, muốn gì gì ta khỏe hơn, ô hô ha 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 ha, gì gì ta đẹp trai nhất ta a a cặc cặc cặc. Từ đó về sau, đại thiên thế giới truyền lưu một câu chuyện bất hủ rằng. Tổ tộc bởi vì bế quan lâu năm gì gì bị keo, cho nên quyết định lấy ngày 20 này tổ chức hoạt động, múa gì gì, nhằm nâng cao sức khỏe gì gì. Đồng thời mục đích tránh cho Di Di bị tàn tật không cương lên được. Ngày ấy, toàn bộ những người nổi tiếng thành danh lâu năm số 1, số 2 tại đại thiên thế giới như Viêm Đế Chí Tôn, Võ Tổ Chí Tôn, Miêu Huyễn Chí Tôn, Ma Tôn, Hồn Tôn, Huyết Tôn tất cả các tộc lão hành động như một, cùng nhau cởi quần ra nhảy lắc Di Di 4. Chương 133, Minh Hạo bá đạo. Minh Hạo sau khi quảng cáo xong, hắn cùng Lý Tôn Dạ đi vào phòng để trịch nhau, dù sao hai người chỉ mới trịch một lần, chưa cảm thấy thỏa mãn lắm. Bên ngoài có hơn 10 siêu cấp người máy chí tôn bảo vệ, cho nên hắn vô cùng yên tâm, trịch mà không sợ bị đánh lén. Chủ nhân, có người tới, số lượng 70 người. Minh Hạo đang lúc đầm địa vui vẻ, âm thanh ngọt ngào vang lên trong đầu hắn. Âm thanh này chính là từ người máy siêu cấp chí tôn truyền âm. Ta biết rồi, để bọn hắn tới. Minh Hạo trả lời ngắn gọn, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, nhìn qua Lý Tôn Dạ đang nằm trên giường, nói, có khách đến. Lý Tôn Dạ thân thể lòa lỗ nằm trên giường. Sắc mặt đỏ rực như táo chín mùi, thân hình đầy đã, sở hữu đường cong hình chữ S, đôi môi mọng đỏ khiêu gợi của nàng hé mở thở dốc liên tục, nhất là đôi song phong trắng lớn của nàng, bởi vì mỗi lần thở dốc là đôi ngực của nàng lại đung đưa, lắc lên lên lắc xuống, tựa như lò xo trông vô cùng khiêu dâm. Thân thể đầy mồ hôi, cả người nàng tỏa ra khí chất quyến rũ, thành thục, khiêu gợi đến chết người. Nam nghỉ ngơi một lát, Lý Tôn Dạ mở mắt ra, hai mắt nồng đậm xuân tình, ôn nhu nhìn Minh Hạo, nhẹ nhàng nói, thiếp biết. Tướng công xuống trước đi, thiếp tắm rồi đi xuống sau. Minh Hạo mỉm cười gật đầu, mở cửa phòng đi xuống dưới. Ở trong phòng hơn 7-8 người ngồi ghế sofa chờ đợi, có già, trẻ, gái, trai, bọn hắn khoác lên áo đen che từ chân đến đầu, khiến người không thấy dung mạo thật của bọn hắn. Lúc này, thấy từ trên lầu có người đi xuống, đám người lập tức cùng lúc đứng lên, trong mắt bọn hắn hiện lên tò mò nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Minh Hạo trên mặt đeo mặt nạ da thú, ngồi xuống ghế làm việc, hắn nhìn đám người một vòng. Mở miệng nói, các ngươi cứ tự nhiên như ở nhà mình, ngồi đi. Đám người có chút ngẩn người nhìn mặt nạ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, gật đầu ngồi xuống. Thấy đám người ngồi xuống, Minh Hạo lộ ra vẻ mỉm cười, nói tiếp, các vị chắc hẳn biết đến văn phòng dục vọng này, văn phòng chuyên tiếp tất cả nhiệm vụ tà ác ví như mang thai hộ, giết người cướp của. Chúng ta sẽ là sứ giả, thỏa mãn dục vọng các ngươi, với điều kiện một kiện chí tôn vũ khí, một công pháp chí tôn, một đan dược phẩm chất chí tôn và phải đặt cọc trước 50. Thế giới này binh khí chia làm, linh khí, địa khí, tiên khí, thần khí. Công pháp, linh giai, huyền giai, tiên pháp, chí tôn. Đan dược, linh đan, huyền đan, tiên đan, chí tôn đan. Nghe Minh Hạo nói, mấy nữ nhân bên trong đám người thân thể run rẩy, từ phía dưới trào ra một làn nước. Sắc mặt các nàng lúc trắng, lúc đỏ, hai tay nắm chặt lại, trong lòng thầm chửi rủa một tiếng, cái gì văn phòng dục vọng, phải đổi tên văn phòng dâm ác mới đúng, lũ ba. Còn đám nam giới thì sắc mặt bình tĩnh như thường, nhưng nếu có người để tâm chú ý kỹ phía dưới nơi đũng quần ở giữa của bọn hắn, sẽ phát hiện ra ngay như có thứ gì đó nhô nhô lên cao. Một lão giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hường hào, hắn đứng lên, đi tới bàn làm việc, sắc mặt nghiêm túc nhìn Minh Hạo, thái độ cung kính, nói, chúng ta đã biết quy định thưa ngài, chúng ta hiện tại muốn ngài hiếp dâm một người. Minh Hạo gật đầu nói, tốt, ngươi đặt cược trước đi, sau đó ký họ tên vào đây. Rồi cung cấp thông tin của ngươi cùng đối tượng muốn bị hiếp dâm, một ngày sau, ta sẽ cho các ngươi câu trả lời thỏa đáng. Lão giả nghe Minh Hạo nói, sắc mặt có chút do dự, bộ dáng gặp phải khó khăn, hắn trầm giọng hỏi, thưa ngài, đặt cược trước thì không có vấn đề gì, nhưng mà thông tin về chúng ta có thể hay không cung cấp. Minh Hạo nhíu mày, nhìn hắn nói, thế nếu chúng ta làm xong nhiệm vụ ngươi không trả 50% còn lại thì sao? Chúng ta lúc đó tại đại thiên thế giới rộng lớn mênh mông này tìm ai đòi? Lão giả nghe vậy, mồ hôi trên trán liên tục rơi xuống, hắn lắp bắp nói, cái này chúng ta xin phép thảo luận. Ừ, các ngươi đi đi. Minh Hạo ngồi trên ghế, lười biếng phất phất tay nói. Cảm ơn ngài. Lão giả khum người, cúc cung một cái, sau đó đi tới đám người hội họp. 10 phút sau, lão giả kia lần nữa đi tới, hắn nhìn Minh Hạo, gật đầu nói, thưa ngài, sau một hồi chúng ta bàn bạc thương lượng với nhau, chúng ta đồng ý đưa thông tin. Nói xong, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển sách màu cam, nói, ta xin trả lì là một bản công pháp cấp bậc trí tôn hoàn chỉnh, thuộc về loại tu thể, tên là, bất diệt kim thể, người tu luyện đến cấp độ đại thành thân thể bất tử bất diệt, đau thương bất nhậm, một quyển có thể dễ dàng phá núi. Ta biết rồi, còn hai thứ còn lại đâu? Minh Hạo cắt đứt lời giới thiệu dài dòng của hắn, lạnh lùng hỏi. Lão giả có chút khó hiểu, hỏi lại, hai thứ còn lại là gì thưa ngài? Thì vũ khí cùng đan dược đẳng cấp trí tôn chứ còn gì? Ta lúc nãy có nói mà. Minh Hạo thấy hắn vẻ mặt khó hiểu, giải thích cho hắn. Lão giả sắc mặt khó coi, da mặt nhăn nheo lại thành một đốm, nhìn hắn giống như vừa bị người thông cúc đồng dạng. Trầm mặc hồi lâu, hắn thở dài, mặt mũi khổ sáp, hai mắt đục ngầu nhìn Minh Hạo, lắc đầu nói, cái này không thể. Ngài yêu cầu quá cao, phải biết dạng trí tôn cấp bậc này vô cùng hiếm có, không phải là rau cải trắng ở bên đường. Hơn nửa đan dược cùng vũ khí thì càng hiếm có hơn, hai thứ này hiếm như lá mùa thu. Lần này chúng ta thành thật xin lỗi vì đã làm phiền. Nói xong, lão giả khung người cung kính chào một cái, sau đó quay lại nhìn đám người trẻ tuổi kia, nói, chúng ta về thôi. Đám người trẻ tuổi kia không nói gì, chỉ gật đầu, cùng lúc đứng dậy. Ở khi đám người sắp đi ra khỏi cửa, âm thanh lạnh lùng từ phía sau vang lên. Khoan đã, ta cho các ngươi đi. Lão giả trong lòng biết có việc không tốt, lập tức quay đầu lại nhìn người thanh niên ngồi trên ghế, thần sắc bình tĩnh, trầm giọng hỏi, thế các hạ muốn gì? Từ cách xưng hô cung kính các ngài, chuyển thành các hạ, Minh Hạo có thể nghe rõ rệt, nhưng hắn lười quan tâm vấn đề này, hai mắt gìn nghệ gẳng, xạ gìn gẳng, một đỏ, một tím, nhìn lão giả, ngữ khí lạnh lùng nói, cũng không có gì nhiều. Chỉ cần ngươi đưa hai thứ còn lại là đan dược cùng vũ khí trí tôn liền có thể rời đi. Cái này coi như là bồi thường làm ta tốn thời gian với các ngươi. Lão giả hai mắt đục ngầu sáng lên, từng tia sát ý hiện bắn ra, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, các hạ quá đáng, phải biết tộc chúng ta thuộc về loại cổ xưa, ta đây tiện nói luôn, ở bên trong tộc chúng ta có 5 vị tiên đế tọa chấn, 1 vị trí tôn, ta biết các hạ thực lực vô cùng cường đại, nhưng có hơn 5 vị tiên đế, 1 vị trí tôn. Hơn nửa chủng tộc chúng ta quan hệ rộng rãi. Minh Hạo nghe lão giả kể một đống cái gọi là cường đại không khỏi khó chịu, hắn cắt đứt lời lão giả, nói, tốt, ta biết các ngươi cường đại, vậy thì sao, đừng nói các ngươi là cổ tộc tạp chủng gì đấy, cho dù là thần linh ta cũng phải lấy cho bằng được. Ta cho ngươi 5 phút để lựa chọn. 1. Ngươi trở về bẩm báo việc này với lão tổ hay gia chủ gì đó của ngươi, còn những người còn lại ở tại đây, coi như làm con tin chuộc lấy. 2. Ta đến chính cửa gia tộc ngươi đòi nợ, nếu gia tộc các ngươi không chịu trả nữa, ta sẽ giết toàn bộ người, sau đó cướp lấy. Đám người nghe Minh Hạo lời nói bá đạo, sắc mặt ai nấy đều một mảnh âm trầm. Phải biết, bọn hắn cổ tộc, từ xưa đến nay chỉ có người khen nịnh bọn hắn, nào dám khinh thường, thậm chí uy hiếp. Ta cảm thấy ngươi chắc chỉ là loại da vẻ miệng mạnh trong yếu, nên mới không dám lộ bộ mặt thật của mình. Hiện tại chúng ta muốn đi đấy, ngươi làm gì được chúng ta? Một tên thanh niên, nhìn Minh Hạo khinh thường cười nói. Người thanh niên vừa dứt lời, đống nhiên cái đầu của hắn lìa khỏi mình, sau đó cả thân thể đống nhiên không biết từ đâu bị một ngọn lửa đen thiêu đốt, trong vòng một giây, toàn bộ cơ thể hắn cháy rủi, không còn cặn bã để lại, dù chỉ một chút. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến đám người không kịp phản ứng, hồi lâu sau, đám người mới lấy lại tinh thần, thần sắc vô cùng ấm lãnh. Lão giả nhìn Minh Hạo, sắc ý sôi trào, nói, ngươi dám giết tộc nhân ta, ta sẽ bắt ngươi trả giá. Hắn vừa dứt lời, lại một tiếng phốc vang lên. Đám người nghe tiếng phốc này, bọn hắn lấy lại tinh thần nhìn lại, chỉ thấy đầu lâu của lão giả như người thanh niên kia rơi rớt xuống, sau đó cả thân thể dính ngọn lửa đen, trong giây lát toàn bộ cơ thể lão giả bị thiêu cháy, không còn cặn bã để lại. Ngươi ngươi! Đám người thấy lão giả chết, quay qua nhìn Minh Hạo đang ngồi trên ghế, thân thể run rẩy lắp bắp nói. Nếu các ngươi không nói coi như chọn thứ nhất, tốt rồi, một người còn lại đi thông báo cho gia chủ, lão tổ, còn lại ở đây, à, ta nói trước. Nếu ai dám hé miệng nói lời nào, đừng trách ta ra tay độc ác. Minh Hạo nhìn đám người tà ác nói, sau đó hắn đứng dậy, từ từ bước tới đám người. Không. Đám người thấy Minh Hạo bước đến, như đám cừu con gặp sói, cả đám sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hiện lên sợ hãi, lui ra sau vài bước. Khi nãy định cho mảnh đạp nát ngực con kia, nhưng thôi giờ mình tu rồi, nên sẽ không tà ác như vậy. Chương 134, hành hạ. Minh Hạo nhàm chán ngồi ghế xoay qua xoay lại, nhìn đám người bị trói dưới đất không nói gì. Cậu tắc kia, mau thả bổn cô nương ra, ngươi nghe cho rõ đây, ta tên là Băng Lung Linh, cha ta là tộc trưởng băng tộc, nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của bổn cô nương thì năm. Lúc này, một mỹ nữ tóc dài bị trói dưới đất hai mắt phẫn hận trừng Minh Hạo, la thét liên tục. Không được sư muội, đừng nói như vậy, hắn ta là tên điên, giết ngươi đấy. Một tên nam tử ở bên cạnh nghe Băng Lung Linh chửi, sắc mặt biến trắng, nhanh chóng quay sang nàng, nhỏ giọng nói. Băng Lung Linh nghe nam tử nói, nàng quay qua gật đầu, chợt nhu hòa nói, ta biết rồi sư huynh. Nếu lúc trước nàng là một con chó dại muốn cắn người thì bây giờ nàng là một con chó con ngoan hiền vô hại. Hình tượng này của nàng toàn khác với lúc nãy, như một trời một vực. Minh Hạo nhìn hai người tình tứ, hai mắt sáng lên như nhìn thấy món đồ chơi mới, khoe miệng vểnh lên, mỉm cười tà ác, đứng dậy, đi tới chỗ hai người, nhìn hai người cười nói, ta có một trò chơi, đặc biệt mời hai người, không biết hai người tham gia không? Trò chơi. Hai người cùng lúc nói, mấy người bị trói ở sau cũng là tò mò, nhìn lên Minh Hạo. Minh Hạo gật đầu, cười tà ác, nói, đúng, trò chơi. Nói xong, tay phải của hắn tích tụ năng lực chấn động, đánh vào ngực người thanh niên. Tiếp theo, chỉ nghe âm thanh cờ giặc như gương bể vang lên, người thanh niên thân thể trong chớp mắt chia làm 10 khối thịt khác nhau rơi rớt xuống dưới sàn nhà. Khi này, một đạo màu trắng từ thi thể người thanh niên bay lên, Minh Hạo nhanh tay nắm lấy, vệt trắng bị Minh Hạo dễ dàng nắm lấy, nó cố gắng vùng vây muốn thoát ra, nhưng vô ích, bởi vì khi này Minh Hạo há miệng ra, hút một hơi lớn, toàn bộ vệt trắng bay vào trong miệng hắn. Minh Hạo nhắm mắt lại, vài phút sau mở mắt ra, đánh cái ở một cái, sau đó nhìn về Băng Lung Linh cười nói, xin lỗi, ta lỡ tay giết đi vị hôn phu ngươi rồi, làm sao đây? Băng Lung Linh ngẩn người, nhìn về thi thể người thanh niên bị đánh thành 10 khối, hai mắt nàng xuất hiện một tầng mông lung, hai dòng lệ từ mắt chảy ra. Đau điếng đến nói không nên lời. Mặc dù nàng cùng người thanh niên chưa kết duyên vợ chồng, nhưng người thanh niên từng nhiều lần bảo vệ nàng trước nguy hiểm, cho nên có thể nói nàng rất yêu thích người thanh niên này. Băng Lung Linh ngước đầu lên nhìn Minh Hạo, hai mắt xuất hiện từng tia máu đỏ, bên trong tràn ngập hận thù, căm thù, tựa như Minh Hạo là người giết cha mẹ nàng đồng dạng. Đám người kia cũng là đôi mắt đỏ bừng, trong lòng cực kỳ tức giận, nếu đôi mắt bọn hắn có thể giết chết người, chắc hẳn Minh Hạo đã chết hơn 100.000 lần rồi, nhưng đáng tiếc, bọn hắn thực lực có hạn, chỉ có thể hai mắt hận thù nhìn Minh Hạo mà không dám nói gì. Sao không nói lời nào? Hận ta? Thù ta? Vậy thế nào? Ngươi cuối cùng chỉ là con run rế dưới chân ta thôi. Minh Hạo thấy nàng đôi mắt hận thù nhìn mình mà không nói gì, hắn tỏ vẻ vô cùng khinh thường, sau đó một chân vô tình đạp lên mặt nàng. Biểu môi cười nói, à, ta xin lỗi, ta bước nhầm chân rồi à, tiếc thật, cái mặt xinh xắn của ngươi từ nay về sau liền xấu xí rồi, không còn xinh đẹp như trước. Minh Hạo trên mặt hiện lên tiếc hận, nói xin lỗi, nhưng bộ dáng hắn nào hối lỗi. Ngược lại càng tươi cười vui vẻ hơn. Băng Lung Linh cảm nhận được khuôn mặt mình bị bàn chân dơ bẩn nào đó đặt lên, lại ngửi được mùi hôi hối từ chân bốc ra, nhịn không được cảm thấy dạ dày một hồi sôi lên sau đó cúi đầu đói ra ngoài. Minh Hạo nhanh chóng lấy chân ra, cho nên không bị dính. Hắn lạnh nhạt nhìn Băng Lung Linh ngồi đó ói, không cảm thấy thương tiếc nàng một chút nào. Băng Lung Linh oi xong một hồi, nước mắt không nhịn được chảy xuống đến khóe môi, từ nhỏ đến lớn nàng luôn được cha cưng chiều, người người cung kính, nào dám như tên Minh Hạo này, lấy nguyên bản chân đạp lên mặt. Còn có người mùi hối như cước heo kia nữa. Ngươi, tên xuất sinh này, mau lấy bản chân chó của ngươi ra khỏi mặt sư tỷ, muội, không cho dù chúng ta chết biến thành ma cũng không tha cho ngươi. Đúng, lấy cái chân xúc vật của ngươi ra, nếu không ngươi chờ gia chủ, lão tổ chúng ta đến đây liền rửa sạch cái cổ đi. Đám người thanh niên khác thấy nữ thần trong lòng mình bị sỉ nhục, nhịn không được giống họng lên ồn ào chửi rủa. Im lặng. Minh Hạo quay lại, sắc mặt âm lãnh vô cùng, không chút lưu tình nắm tay nắm lại một cái, sau đó vận chuyển chấn động năng lực đánh vào từng cái đầu lâu của bọn hắn. Cơ giặc từng cái đầu lâu xuất hiện từng vết rách chẳng chịt như màn nện, sau đó phốc một tiếng, tất cả đầu lâu bọn hắn nổ nát bấy, biến thành thi thể ngã xuống đất. Chỉ còn lại duy nhất Băng Lung Linh là còn sống sót. Giải quyết xong đám ồn ào, Minh Hạo quay lại nhìn Băng Lung Linh như không có chuyện gì, cười nói, ngươi thấy sao? Vui vẻ không khi tộc nhân của ngươi vì ngươi mà chết. Băng Lung Linh hai mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, trên mặt cùng đầu tóc, thân thể nhuộm đám máu tươi, cả người run rẩy liên tục, nhìn xem từng người bị Minh Hạo giết, nàng hầm răng cắn chặt lại, đến nổi máu từ miệng nàng chảy ra mà không thể hay biết. Hai bàn tay ngọc phấn nhỏ nhắn run rẩy liên tục, móng tay cắm sâu vào thịt. khiến máu từ tay chảy ra ngoài. Nhưng nàng không quan tâm đau đớn nhỏ nhắn đó, vì bên trong tâm nàng đau đớn hơn gấp trăm lần. Bất lực nhìn người yêu ngã xuống, nhìn tộc nhân từng người nổ nát đầu chết. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm thấy trái tim đau đớn như thế này, ngẩng đầu nhìn lên người thanh niên mặt nạ da thú, mặc dù không biết được khuôn mặt thật của kẻ này, nhưng nàng hoàn toàn ghi nhớ âm thanh, bộ dáng của kẻ này. Tướng công, có chuyện gì xảy ra vậy? Một âm thanh như chim hoàng oanh trong trẻo vang lên, Băng Lung Lĩnh nghe có tiếng người nói, lập tức theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người con gái da trắng trẻo từ trên lầu bước xuống, một đầu đen dài để tới lưng, thân hình đầy đã quyến rũ. Cả người nàng tỏa ra khí tức trầm tĩnh lại nóng bỏng, tựa như núi lửa ngủ say chờ đến thời khắc bạo phát. Minh Hạo quay đầu lại, nhìn thấy Lý Tôn Dạ đi xuống, hắn nở nụ cười, nhìn nàng Minh Hạo có chút ngây dại, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu nói, không có gì, chỉ là giải quyết lũ chó sủa hình ngoại thôi. Lý Tôn Dạ vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt át chưa lau khô, thêm nửa nàng mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, cho nên Minh Hạo có thể thấy được đôi song phong trắng như tuyết, như ẩn, như hiện ở bên ngoài lớp áo lộ ra ngoài. Băng Lung Linh bị trói dưới đất nghe vậy, không còn nhịn được nữa, nhất là nghe thấy Minh Hạo chửi đám tộc nhân là chó ba, nàng hai mắt giận dữ nhìn Minh Hạo, lạnh lùng nói, ngươi chờ cha cùng ông ta tới đây, ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp 1000 lần, nhất là đứa con gái bên cạnh ngươi, ta sẽ cho người ba luân phiên ba ba. Minh Hạo cùng Lý Tôn Dạ sắc mặt đen lại, hai mắt sát ý nhìn nàng, Lý Tôn Dạ một người tiên đế cao cao tại thượng, làm sao chịu nổi những lời bẩn thỉu này. Nàng quay qua hỏi Minh Hạo ý kiến, tướng công, thiếp muốn giết con tiện nhân này. Minh Hạo vuốt vuốt cằm nhìn Băng Lung Linh một lát, sau đó quay sang Lý Tôn Dạ cười nói, không nổi, ngươi coi như nàng sửa đi, lát nữa sẽ có người đưa tiền chuộc đến, lúc đó giết nàng không muộn. Tiền chuộc. Lý Tôn Dạ ngẩn người, lần đầu tiên nghe hai chữ tiền chuộc này. Minh Hạo đi đến bên cạnh nàng, kề tai, nhỏ giọng giải thích, sau đó nói đầu đuôi câu chuyện cho nàng, rồi nói ra kế hoạch của mình. Ra vậy, tướng công thật giỏi. Lý Tôn Dạ nghe xong gật gù, hai mắt ngày càng sáng, sau đó quay sang Băng Lung Linh, hai mắt nàng sáng lên, nhìn Băng Lung Linh tựa như tên thương nhân nhìn khối tài bảo đồng dạng. Băng Lung Linh thấy hai người nhỏ giọng bàn tán về mình, sau đó cùng nhau nhìn sang, đôi mắt bọn hắn sáng rực như nhìn con mồi, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện dự cảm vô cùng xấu. Thân thể không khỏi cảm thấy lạnh run lên. Chương 135, ra máu nhiều quá mà chết. Chủ nhân, khoảng cách 1000 km bên ngoài, xuất hiện hơn 100.000 người đang tiến về đây. Minh Hạo nghe người máy báo cáo, hắn mở mắt ra, nhìn qua Lý Tôn Dạ nói, đã tới, chuẩn bị thôi Dạ Nhi. Lý Tôn Dạ gật đầu, khí tức đống nhiên trở nên lăng lệ bá đạo vô cùng, sau đó hai người bước ra khỏi phòng, để lại một mình Băng Lung Linh trong phòng thầm rơi lệ đầy mặt, điên cuồng la lên, thả ta ra mau lũ 43. Ngũ Hành Sơn Lâm nằm ở phía Nam Đại Thiên Thế Giới, linh khí vô cùng thiếu thốn, ít ỏi. Đây là một nơi đặc biệt nhất Đại Thiên Thế Giới, nó không phải cấm địa hay nguy hiểm chết chóc gì, mà nó chính là nơi để phong ấn một con quái vật. Nhưng từ 10.000 tỷ năm về trước xảy ra một trận thai kiếp, Đại Thiên Thế Giới trong khoảng thời gian đó toàn bộ tháng 9 năm 10 không bị hủy diệt. Mà Đại Thiên Thế Giới hiện tại cũng không phải chia nhỏ ra làm Đông, Tây, Nam, Bắc. Trên sách cổ lưu truyền một câu chuyện xưa. Đại Thiên Thế Giới có 10 vị thần, mỗi người cai quản 10 châu khác nhau, mà 10 châu này chính là một Đại Thiên Thế Giới. Có một ngày nọ, con quái vật đó giáng lâm Đại Thiên Thế Giới, tai nạn cũng bắt đầu từ đây. Tiếng kêu thảm vang vọng khắp nơi, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi. 10 vị thần không muốn để con quái vật tiếp tục khiến nhân gian lầm than, bọn hắn ra sức chiến đấu, chống lại con quái vật, nhưng đáng tiếc nó bất tử bất diệt, cho dù đánh nát đầu, cơ thể hóa thành tro bụi cũng có thể hồi sinh lại được. 10 vị thần đánh với con quái vật hơn 100.000 năm liên tục vẫn không thể suy yếu nó. Cho đến một ngày, 10 vị thần sức mạnh gần như cạn kiệt, không khỏi bất đắc dĩ hợp lại, dùng sinh mệnh của 10 người phong ấn con quái vật lại mới có thể kết thúc trận chiến dài dằng dặc này. Nhưng hậu quả của 100.000 năm của cuộc chiến sau để lại là, thiên địa bị hủy, 10 châu chỉ còn lại một châu duy nhất. Mà nơi phong ấn con quái vật trong sách kể, chính là tại đây, Ngũ Hành Sơn Lâm. Đã tới nơi thưa lão tổ, gia chủ. Người đàn ông trung niên quỳ dưới đất cung kính nói. Một thanh niên ăn mặc áo bào trắng, hắn mái tóc trắng dài, hai mắt lạnh lùng nhìn qua ngọn núi xa xa, sắc mặt âm trầm nói, điều tra thế nào rồi? Thưa lão tổ, văn phòng dục vọng đống nhiên xuất hiện tại Đại Thiên Thế Giới, còn là ai đứng sau tổ chức này thì vẫn chưa điều tra được. Người trung niên quỳ dưới đất cung kính đáp. Người thanh niên này chính là lão tổ băng tộc, Băng Hồng Ân. Còn tại sao dáng vẻ hắn lại trẻ tuổi như thế? Phải nói đến chính là chục vạn năm trước hắn là một tên siêu cấp thiên tài, 900 tuổi bước vào tạo hóa cảnh, 2.500 tuổi bước vào diệt thế cảnh, 5.000 tuổi bước vào cổ tiên cảnh, 10.000 tuổi bước vào tiên vương cảnh, 25.000 tuổi bước vào tiên đế, 50.000 tuổi bước vào chí tôn. Khi bước vào tạo hóa cảnh, dáng vẻ khi đó sẽ mãi mãi trẻ tuổi thanh xuân cho đến khi gần hết tuổi thọ của mình. Cha, băng lung linh có thể đang gặp nguy hiểm, chúng ta người đông thế mạnh, mau đi vào cứu con bé. Ở lúc này, một người thanh niên dáng vẻ 7 phần giống băng hồng ngân vẻ mặt gấp gáp nói. Băng hồng ngân nhíu mày, quay sang người thanh niên, tay cốc đầu mạnh hắn một cái, sắc mặt nghiêm túc, lạnh nhạt nói, người nhà, lên tiên đế trước vị gia chủ rồi, nhưng cái tính tình nóng nảy đó vẫn chưa từ bỏ, ngươi không biết có câu rằng, nhanh quá tất thất bại ư. Ta hiện tại đang suy nghĩ con nên phế bỏ ngươi trước gia chủ hay không. Băng nhạt nhòa nghe cha nói, đầu rút lại, hắn nhỏ giọng nói, xin lỗi cha, tại ta lo cho con gái ta quá nhất là nàng trong tay tên cầm thú kia. Ta biết, nhưng ta không nắm chắc đối phó tên kia. Băng hồng ngân lắc đầu, thở dài nói. Cái gì? Cha cũng không nắm chắc đối phó tên kia. Nghe băng hồng ngân nói, băng nhạt nhòa hai mắt co rút lại, trên mặt hiện lên sợ hãi tột độ. Phải biết cha hắn đạt đến đỉnh phong thực lực thế giới này, vậy mà có thể nói ra câu này, chứng tỏ đối thủ là một người rất đáng sợ, kinh khủng. Băng hồng ngân cười nhạt, nói, đừng lo, hôm nay ta xuất ra đại giá, mời thêm 2 vị trí tôn hậu kỳ khác tới tọa trấn trận chiến này, cho dù tên đó có mạnh thì thế nào. Cùng một chọi 3 vị trí tôn. Hừ. Nói đến đây, băng hồng ngân hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, như nắm chắc phần thắng trong tay. Tất cả số 01 đến số 10 chuẩn bị sẵn sàng, sau khi ta ra lệnh lập tức sử dụng chiêu thức đó cho ta. Minh Hạo đứng trên vách núi, nhìn về phía đám đen như kiến ở phía xa xa kia, âm thầm truyền lệnh. Vâng thưa chủ nhân. Lý Tôn Dạ hai mắt sắc bén nhìn về phía xa, bày ra tư thế nhắm bắn, chỉ cần Minh Hạo ra lệnh một tiếng, nàng liền không chút do dự bắn ra một tiễn này. Xung quanh không có kẻ địch mai phục thưa lão tổ. Hơn 100 người trở về quỳ xuống báo cáo. Tốt, thiên công. Dám giết tộc nhân ta, còn bắt cháu nội ta lại còn dám uy hiếp, hử, dù ngươi là ai ta cũng phải bắt ngươi trả giá. Băng hồng ngân cười lạnh, sau đó phất tay ra lệnh toàn quân tiến công. Giết. Tiếng giết rung trời rung đất, khiến cho yêu thú trong rừng rậm sợ đến hồn phi phách tán. Hơn 100.000 người hét một tiếng, sau đó cùng lúc đạp bay lên trời, tiến đến ngọn núi, có người cưỡi kiếm, có người đi cưỡi sủng vật, có người đi không. Trong đây người đa số tạo hóa cảnh trở lên, có diệt thế cảnh, cổ tiên cảnh, tiên vương cảnh, thậm chí là tiên đế cũng có. Minh Hạo hai mắt lạnh lùng nhìn xuống, thấy hơn 100.000 người cùng lúc đạp không mà đi, đợi 10 phút sau, khi thấy bọn hắn tiến vào trọng, Minh Hạo cười lạnh một tiếng, truyền lệnh cho đám người máy, bắt đầu đi. Sử dụng chiêu thức cùng ta địa nào. Vâng chủ nhân. Cùng lúc đó, rừng rậm 4 phía đông tây nam bắc đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu trắng, theo đó âm thanh nữ tính từ 10 phương hướng khác nhau vang lên. Cùng ta địa nào. Đám người băng tộc đang tiến đến, sắp đến ngọn núi nơi Minh Hạo đang đứng, đột nhiên nghe được âm thanh này, cả đám đang bay không tự chủ rơi xuống như mưa. A, tại sao thân thể ta không điều khiển được? Có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ quân địch mai phục? Âm thanh nữ tính này chẳng lẽ là đám người Huyền Nhạc Tông? Nhưng cùng ta địa nào là sao? Trong chốc lát, toàn bộ người dù đẳng cấp thấp đến cao như Chí Tôn cũng nhận lấy ảnh hưởng, rơi rớt xuống như mưa. Phải biết sở kỳ hữu này mặc dù nói tác dụng dưới trí tôn dính phải khi nghe, nhưng hơn 10 người máy cùng lúc thực hiện chiêu này, cộng với độ tăng phúc do tinh dịch tin của Minh Hạo thì sao? Câu trả lời là đương nhiên, đừng nói trí tôn, cho dù là thần linh khi nghe được câu này cũng phải cởi quần làm theo. Đám người rớt xuống đất, một mặt ngộng bực nhìn cơ thể mình, bởi vì lúc này hai tay bọn hắn không nghe theo điều khiển, đột nhiên cởi quần ra, sau đó bọn hắn cùng nhau làm tư thế ngồi chồm hổm giống như lúc đi địa. Cùng lúc đó, chỉ nghe tiếng toẹt 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 như thổi cỏ vang lên, chỉ thấy đám người nơi cúc hoa rơi rớt xuống từng cục cất màu sắc khác nhau, trong đó có vàng, có đỏ, có đen, có trắng. Nhất là các tiên đế, chí tôn, cục cất của bọn hắn là vô cùng đặc biệt, bởi vì nó có nhiều màu sắc khác nhau, như tiên đế có 7 màu cầu vòng, đỏ, trắng, đen, xanh, cam, vàng, nâu. Tiên tôn nhưng là 3 người, mỗi người hơn 10 màu khác nhau, đỏ, trắng, đen, xanh, cam. Vàng, nâu, hồng, xanh dương, xanh lá, xanh nhạt, đỏ đậm. A hự. Hự hự hự. Hự á hự á. A hự, a hự. Đám người vừa ra sức nặng cức, vừa rên rỉ, tiếng rên rỉ này tựa như đang trịch gái đồng dạng. 6 tiếng sau, trời bắt đầu tối dần. Nhưng dần dần thời gian trôi qua, các màu sắc cục cất thay đổi, từ cục cất nhiều máu chuyển thành cục cất 1 màu. Đó là màu đỏ rực như lửa. Nếu có bác sĩ thế kỷ 21 khi thấy cục cất dạng này, liền không chút do dự phán một câu, ỉa ra máu. Khi này, từng cúc hoa đám người mở rộng ra hơn vài cm, hơn nửa cúc hoa bọn hắn càng là nở rộ to hơn trước gấp 10 lần. A a a, ta không muốn địa nữa, đau cúc quá. Mẹ ơi, cúc của con sắp đến ngày tận thế, cầu xin thần linh trên cao thương cúc hoa con.
Cúc ơi, cúc mỏng manh như giấy a, cứ ơi dừng lại đi, đừng ra nữa, nếu không cúc vỡ a.
Ta sợ rồi, xin ngài đừng hành hạ cúc hoa chúng ta nữa. Ngài đứng trên cao, chắc ngài đang nghe lời chúng ta nói, ta cầu xin ngài giải thoát chúng ta, đừng hành hạ cúc hoa của ta nữa, ta nguyện ý hiến dâng cúc hoa lên cho ngài a.
Đám người bắt đầu không thèm quan tâm đến mặt mũi, dù là tiên vương, tiên đế, chí tôn mắt đều sắp lồi ra, nước mắt, nước mũi chảy ra ngoài liên tục, mặc dù bởi vì khí tức tiên đế, chí tôn khiến đám yêu thú không dám bén mảng đến gần, nhưng bọn hắn còn có cảm giác sắp khóc chính là, đám muỗi nhỏ kia như không sợ khí tức bọn hắn, ngược lại càng phấn khích bu lại hút máu bọn hắn. Vấn đề quan trọng nhất chính là, bọn muỗi thế mà lại không bu ở nơi khác, lại bu di di bọn hắn trích, khiến bọn hắn liên thấy ngưỡng ái. Lấy tay gãi gãi di di liên tục suốt 6 tiếng qua. Bây giờ di di hoàn toàn không ra hình dáng di di như trước, bởi vì gãi bị muỗi trích quá độ dẫn đến hiện tượng di di sưng phủ, di di chảy nước mũ, di di chảy máu các loại. Bọn hắn sinh sống hơn vạn năm, hoàn toàn không nghĩ đến, loài sinh vật hạ đẳng, còn kém hơn gấp 10.000 lần yêu thú, muỗi, vậy mà kinh khủng đến thế. Lại 12 tiếng qua. Sắc mặt đám người trắng bệnh một mảnh, từ nặn da cức biến thành nặn da cúc, chỉ thấy một cục phía sau lồi bự ra. Bên trong còn có máu liên tục chảy xuống. 3 tiếng sau, ngoài trừ cảnh giới tiên đế, chí tôn còn gian nan sống sót, còn lại người đều ngã gục xuống đất, tắt thở, mất máu nhiều quá mà chết. 5 tiếng sau, tiên đế, toàn bộ tử. 1 tiếng sau, chí tôn, toàn bộ tử. Thảm trạng, nằm dưới đất, cúc hoa nở rộ ra ngoài, bên trong vẫn còn dặn ra máu, di di biến thành máu tím. Máu chảy thành sông, toàn bộ khu rừng nhuộm đỏ máu tươi của bọn hắn. Chương 136. Nên làm gì nàng? Ẩn giấu trong hư không đám tiên đế, chí tôn đi theo băng tộc xem trò vui, khi thấy cảnh này, sắc mặt bọn hắn một mảnh tái xanh, trong lòng âm thầm hô may mắn không chọc đến vị ác ma này, còn đối với băng tộc toàn quân chết chỉ là khinh thường, cười lạnh, thậm chí có vài người muốn nhân cơ hội này đi cháy nhà hôi của. Minh Hạo đứng trên vách núi nhìn thấy toàn bộ, nhưng không làm gì, thần sắc bình tĩnh như nước, quay qua nhìn Lý Tôn Dạ, cười nói, ngươi bắn bọn hắn xem. Lý Tôn Dạ hiểu ý hắn, nàng gật gật đầu. Sau đó dương cung lên, một mắt nhắm ngay hư không. Vụ. Tay thả ra, tiễn rời cung, chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, trong chớp mắt, tiễn này bắn phá hư không, một tiễn bắn xuyên qua tầng tầng không gian, bay đến nơi đám tiên đế, chí tôn. Đám chí tôn, tiên đế đang ẩn trong không gian, như cảm nhận được gì, cùng lúc quay lại, khi thấy một tiễn bay đến, thần sắc có chút khinh thường, nhưng vẫn cẩn thận. Từng luồng sáng nồng đậm ở sau lưng bọn hắn hiện lên. Chỉ thấy một mảnh hình chiếu lộng lẫy cao hơn 100.000 mét dựng đứng, bên trong chính là hình ảnh một cái lâu đài cao cao nguy nga, sừng sững, phía dưới chính là hơn 100 vạn sinh linh đang quỳ bái. Đây chính là quốc độ, lấy tín ngưỡng lập nên quốc độ, chỉ cần tín ngưỡng, quốc độ còn, cơ thể bọn hắn bất diệt, sức mạnh kinh khủng vô cùng. Đám băng tộc ở trong trận với Minh Hạo, bọn hắn mặc dù có tín ngưỡng duy trì, nhưng bởi vì mất máu nhiều quá, khiến cơ thể không còn máu ngã xuống chết, mà tín ngưỡng chỉ cung cấp sức mạnh, duy trì sức sống. Nhưng không đồng nghĩa là cung cấp máu cho cơ thể bọn hắn sống tiếp. Cho nên có thể nói, đám băng tộc vô cùng nhỏ, nhất là khi đấu với tên quái dị như Minh Hạo này, hắn không dùng sức mạnh để đánh chết người, mà hắn dùng sở kỳ hữu để người ỉa ra máu tới chết, cho dù bọn băng tộc đẳng cấp đạt đến đỉnh phong tiên đế, chí tôn, nhưng chưa bao giờ nghĩ gặp phải loại nào như ỉa ra máu đến chết, cái gì ở chỗ đó. Đám chí tôn, tiên đế sau khi bày ra quốc độ, một quyền đánh đến mũi tên. Ẩm. Hư không vỡ nát. Một luồng sóng hủy diệt lan tràn xung quanh, đám tiên tôn, chí tôn sắc mặt biến, muốn nhanh chóng thuấn di chạy đi, nhưng đã muộn. Phốc. Đám tiên đế bay ra xa, phun ra một ngụm máu, cả thân thể nát bấy, nhưng ít nhất chỉ là trọng thương chưa chết. Chí tôn đỡ hơn, nhưng là chật vật không kém. Quốc độ sau lưng chịu không nổi, dần dần suy sụp tan rã, hình ảnh mờ nhạt biến mất. Đám tiên đế, chí tôn không lo lắng thân thể trọng thương, bọn hắn nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất thuấn di rời đi, một mặt kinh hoàng. Trong lòng thề từ nay về sau không đến nơi đáng sợ này nữa. Minh Hạo hài hước nhìn đám người kia, quay qua Lý Tôn Dạ cười nói, không nghĩ lũ này ngu như vậy, phải biết mũi tên kia vô cùng kinh khủng, đừng nói tiên đế, cho dù chí tôn cũng không dám đón đỡ nó. Lý Tôn Dạ gật đầu, thần sắc bình tĩnh như biết trước việc này, khoe miệng vểnh lên đường cong, trong lòng có chút kiêu ngạo đối với tài bắn cung của mình. Mũi tên của nàng vừa bắn ra, chính là ngưng tụ pháp tắc xuyên thủng, xuyên qua toàn bộ thời gian, không gian. Không gì không xuyên. Mũi tên này, không chú trọng chữ nhanh, mà chính là chú trọng tính xuyên. Đi thôi, mục đích chúng ta đã đạt được. Minh Hạo âm thầm truyền âm cho đám người máy thu dọn chiến trường, sau đó quay người đi vào trong. Lý Tôn Dạ gật đầu, đem cung bỏ vào bao, nhanh chân bước theo Minh Hạo. Một ngày trôi qua, đại thiên thế giới lưu truyền một truyền thuyết cấm kỵ mới. Sau lần này, các thế lực lớn nhỏ nhau nhau truyền tụng một câu nói, văn phòng dục vọng là nơi thần linh ở, kẻ nào ngu muội tự tiện xông vào tất phải chết. Đi vào đây phải có lễ, nếu không đừng mong sống qua ngày. Điển hình như Băng tộc, một gia tộc cổ xưa đứng sừng sững ở đại thiên thế giới hơn 100 vạn năm, mang theo đội hình kinh khủng, hơn 100 người cổ tiên, chục người tiên vương, hơn 5 vị tiên đế, 3 vị chí tôn xông vào cấm địa, vậy mà trong vòng nửa ngày cả đoàn toàn diệt. Phải biết, với đội hình này, đủ để tiêu diệt một cổ tộc khác, nhưng vậy mà chỉ trong tích tắc nửa ngày toàn diệt, tiên vương, tiên đế, tiên tôn toàn bộ ngã xuống. Minh Hạo đi vào nhà, hắn nhìn Băng Lung Linh bị trói dưới đất, cười nói, à, khi nãy ta mới giết cha ngươi cùng ông nội ngươi, hình như bên trong còn có chú, ông anh gì nữa à? Ngươi, ngươi nói dối, cha ta tiên đế, ông ta chí tôn, làm sao có thể dễ dàng chết trong tay ngươi? Băng Lung Linh ngẩng đầu lên, một mặt không tin tưởng nhìn Minh Hạo, cười lạnh nói. Minh Hạo không nói nhảm, cước bộ chậm rãi đi tới chỗ Băng Lung Linh. Băng Lung Linh thấy Minh Hạo đi tới, trong mắt hiện lên sợ hãi, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Cho dù ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Minh Hạo như không nghe thấy, đi tới bên cạnh nàng, lạnh lùng nói, nhìn vào mắt ta. Băng Lung Linh nghe Minh Hạo nói, theo bản năng nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy đó là một đôi mắt vô cùng đẹp trai, ánh mắt nàng dần trở nên đờ đẫn, mê ly. 15 phút sau, Băng Lung Linh hồi phục lại tinh thần, con mắt tràn đầy linh tính, có điều lúc này đôi mắt nàng hoàn toàn đỏ lên, từng giọt lệ lại tràn ra ngoài. Không biết hôm nay nàng đã khóc bao nhiêu lần, lần thứ nhất, chính là thấy người yêu chết, lần thứ hai bị đạp vào mặt, lần thứ ba thấy nhân tộc chết trước mặt, lần thứ bốn, lần năm, lần sáu thấy người thân mình, từng người đỉa ra cức đến mất máu chết. Nàng sinh ra tại cổ tộc, bởi vì mẹ nàng khó sinh mà qua đời, để lại cha cùng anh em, ông nội nàng. Lúc này, toàn bộ tộc nhân chết, cha chết, ông, am em, chú bác trong đó toàn bộ chết. Việc này đồng nghĩa toàn bộ người thân yêu thương của nàng đều chết, trên thế gian chỉ còn lại một người cô đơn như nàng. Hoa! Vừa nghĩ đến toàn bộ người thân, anh em chết hết, nàng chợt cảm thấy vô cùng tủi thân, cô đơn, nhịn không được à khóc lên như đứa trẻ, nước mắt bắt đầu rơi rớt như mưa. Minh Hạo nhìn nàng khóc, hắn lạnh lùng nói, ta chỉ giết đám vô dụng thôi, ngươi khóc cái gì? Ta hận ngươi, tên ác ma. Ngươi chờ đấy, nếu ngươi để ta còn sống, ta thể cho dù đến chết cũng phải bằng mọi cách giết được ngươi. Băng Lung Linh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ thẫm, âm thanh khàn khàn lạnh lùng nói, môi hoàn toàn tím ngắt, từ trong miệng nàng máu tươi chảy ra, toàn thân khí chất cũng là thay đổi, từ tiểu thư cuồng ngạo trở nên lạnh lùng như hàn băng. Hận ta đi, càng hận ta càng nhiều càng tốt. Minh Hạo nhìn nàng, thần sắc lạnh nhạt nói, tướng công, vậy có quá đáng không? Lý Tôn Dạ đứng bên cạnh, lòng có chút mềm yếu nói, mặc dù khi nãy bị Băng Lung Linh sỉ nhục, nhưng bây giờ thấy nàng toàn bộ người thân chết, chỉ còn lại một mình, hơn nữa Lý Tôn Dạ cũng từng tại thế giới kia trải qua loại cảm giác này, hiện tại không khỏi cảm thấy nàng hiện tại có chút đáng thương. Minh Hạo lắc đầu, nhìn về Băng Lung lạnh bị trói dưới đất, lạnh lùng nói, có gì đáng thương? Nàng chỉ là con cờ để cho ta sử dụng, không hơn không kém. Lý Tôn Dạ chỉ có thể gật đầu không nói gì, quay sang Minh Hạo, nói, thiếp cảm thấy có chút mệt, về thế giới kia nghỉ ngơi một chút. Trong giọng nói nàng có chút u buồn, lại có chút tưởng niệm, hiển nhiên đang nhớ về chuyện xưa. Ngươi đi đi. Minh Hạo có chút bất ngờ, gật gật đầu nói. Lý Tôn Dạ nở nụ cười tuyệt mỹ, sau đó liền hóa thành ánh sáng biến mất, để lại hai người Minh Hạo cùng Băng Lung Linh trong phòng. Minh Hạo quay lại nhìn Băng Lung Linh, cớ lắc xem chức năng quan hệ trong hệ thống. Tên, Băng Lung Linh. Độ thân mặt, 300, âm. Giới thiệu, con gái băng tộc, hiện tại toàn bộ thân nhân chết, chỉ còn lại một mình. Đồ hảo cảm mới âm 300. Còn kém 200 điểm nữa là đủ. Minh Hạo nhíu mày, lại cờ lật xem tiến độ nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, giải phong ấn cho quỷ hiểm, bắt buộc. Giới thiệu, tại vùng đất Ngũ Hành Sơn Lâm ở vô tận tuế nguyệt các thời đại xa xưa kia, từng có 10 vị thần linh phong ấn quỷ hiểm tại đây, nhiệm vụ hiện tại của chủ nhận là giải trừ phong ấn, mở ra nhiều bí mật của đại thiên thế giới. Cách thức mở phong ấn, bắt một người con gái còn trinh làm nàng đau khổ, hận thù âm đến 500, sau đó hiếp dâm đến chết, khi nàng chết, chôn thi thể tại nơi Ngũ Hành Sơn Lâm, lưu ý, nơi chôn cất phải nhuốm máu của người thân thiết nhất. Phần thưởng, tùy chọn huyết mạch, ma thần, thiên sứ, hồn tuệ, bất tử tuệ. Thất bại, thời gian 7 ngày, nếu thất bại cúc hoa nổ tung, từ nay về sau đi để bằng đường gì gì. Nên hành hạ nàng theo cách nào đây? Hay là như dạ phản xét video thế kỷ 21, đem toàn bộ dung dịch buông vào? Hay là cho cúc hoa của nàng nở rộ? Hay Minh Hạo hai mắt dâm đãng, nhìn chằm chằm Băng Lung Linh ngẫm nghĩ các loại cách dâm ác nhất. Băng Lung Linh cảm nhận Minh Hạo lấy ánh mắt con sói dâm tà nhìn mình, thân thể nàng theo bản năng run rẩy.
4.
Mấy chương trước có chút thiếu cảm xúc, bởi vì lâu ngày chưa xem hẹn tải, nên có chút tụt, hôm nay đọc một bạn cờ mở tờ mình mới nhận ra được cái này, mình xin lỗi, sẽ cố gắng khắc phục bằng cách xem nhiều phim hẹn tải hơn. Tiện dây, các bạn cho mình ý kiến, nên hành hạ con bở lờ lờ làm sao cho nó âm đến 500 điểm nha, với mấy bạn thích huyết mạch nào thì cờ mở tờ nhé, dựa vào số động để chọn. Chương 137, trầm trồ khen ngợi. Minh Hạo trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc có một cách để khiến độ thân mật của Băng Lung Linh thêm âm 200. Hắn nở nụ cười tà ác, thuấn di đến chỗ Băng Lung Linh, không đợi nàng nói gì liền một tay đánh ngất đi. Nhìn nàng nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự, Minh Hạo một tay ôm nàng để lên vai, thuấn di rời đi. Minh Hạo thuấn di đến chỗ đám băng tộc chết khi nãy, chợt nhíu mày lại. Lúc này toàn bộ cức máu thi thể đã được siêu cấp người máy dọn dẹp, nhưng vẫn còn có chút mùi khai khai khó chịu. Minh Hạo từ hệ thống mua bình xịt siêu cấp hương thơm, hắn xịt vài nơi, trong chốc lát toàn bộ mùi khai đã biến mất, thay vào đó là mùi thơm ngây ngất. Xịt xong, Minh Hạo đặt mũi ngửi không khí xung quanh, khi cảm thấy mùi hôi hoàn toàn biến mất, hắn hài lòng gật gật đầu, sau đó đặt Băng Lung Linh xuống đất. Bây giờ làm gì với cô nàng này đây nhỉ? Nên chọn kiểu hành hạ nào để tăng âm độ hảo cảm đây? Minh Hạo sờ sờ cằm nhìn nằm dưới đất bất tỉnh Băng Lung Linh, có chút khó lựa chọn. Trong đầu hắn có rất nhiều cách để hành hạ. Ví như treo nàng lên cây, hai tay hai chân bị trói, vanh rộng ra bốn hướng, sau đó cột dây vào ngực cho ngựa kéo đi, kiểu này giống như hình phạt thời xưa tứ mã phân thây, nhưng ở đây là tứ mã kéo ngực. Hay đem ống chích buông xi măng vào nơi, ý đi, cho nó đông cứng lại. Hay, mặc dù trong đầu hắn nghĩ ra nhiều kiểu tra tấn vui vẻ, khiến muốn làm ngay, nhưng hắn sợ một vấn đề, đó là nàng chịu không nổi các loại tra mà chết, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, lúc đó liền cúc hoa hắn không giữ lại được à. Nên làm thế nào đây? Chọn lỗ nào? Đi đường rừng hay đi đường cúc? Hay cả hai? Minh Hạo phân vân suy nghĩ. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, bởi vì hai lỗ đều có thể trễ khác nhau. Đi cúc, đường cúc mặc dù chật hẹp, nhưng mang đến cảm giác khác lạ. Còn đi đường rừng kia mặc dù dễ ra vào, nhưng lại làm nhiều quá sẽ từ sung sướng biến thành bình thường. Có thể nói dễ hiểu là chơi nhiều quá cảm giác sẽ bị chai. Suy nghĩ hồi lâu, Minh Hạo vẫn chưa quyết định được nên chọn loại tra tấn nào. Lúc này Băng Lung Linh đã tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt ra, khi thấy Minh Hạo đứng trước mặt, theo bản năng sợ hãi kêu lên, ngươi ngươi tên ác ma này, ngươi muốn làm gì ta? Minh Hạo đang suy nghĩ, bị âm thanh Băng Lung Linh cắt đứt, hắn nhìn lại thấy nàng đã tỉnh, hắn đi tới, mỉm cười nói, ngươi tỉnh. Tốt lắm, ngươi tỉnh bớt ta tay chân một phen. Xẹt. Minh Hạo nói xong, tay cởi dây trói ra, sau đó hắn mạnh bạo xé toàn bộ quần áo nàng, trong dây lắt toàn bộ quần áo Băng Lung Linh bị xé không còn mảnh vải. Lộ ra cơ thể trắng như tuyết của nàng. A! Băng Lung Linh hét lên một tiếng cao vút, hai tay vội vàng che ngực cùng cánh rừng dưới của mình. Minh Hạo động, hai ngón tay nhanh như rắn, trong chớp mắt dễ dàng chui lách vào nơi khe hở thần bí, phốc một tiếng, ngón tay dễ dàng đâm rách mạng nhện, sau đó một dòng đỏ từ khu rừng nguyên thủy chảy ra. A! Băng Lung Linh sắc mặt trắng bệnh, kêu thảm một tiếng, âm thanh lại như rên rỉ vui sướng đồng dạng. Ngươi sướng không? Đây là lần đầu tiên của ngươi a? Minh Hạo ngồi xuống nhìn nàng, mỉm cười ta ác nói, hai tay liên tục ngọ ngậy. Không, không phải. Băng Lung Linh nước mắt rơi xuống điên cuồng lắc đầu không nhận nói. Phải không? Minh Hạo cười nói, ngón tay càng nhanh hơn, một ngón tay khác tiếp tục chui vào, tổng cộng là ba ngón. A. Băng Lung Linh rên một tiếng đau đớn, máu tươi từ thung lũng liên tục chảy ra ngoài. 30 phút trôi qua, Băng Lung Linh thở hồng hộc như chó nằm dưới đất, thân thể mồ hôi nhễ nhãi, phía dưới khu rừng rậm tiếng suối róc rách liên tục vang lên. Minh Hạo ngồi nhìn nàng, cười xấu xa, nói, thế nào? Ngươi cảm thấy sung sướng đến đê mê. Băng Lung Linh nhắm mắt lại không trả lời hắn, hiện tại nàng chỉ cảm thấy đầu óc cùng cơ thể vô lực, không làm được gì, dù là động một ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Ngươi không nói chính là thừa nhận, ta đây liền cho ngươi thêm vài khẩu vị. Minh Hạo thấy nàng không nói, hai mắt hiện lên lửa nóng, sau đó xách thương ra trận, lao vào khu rừng thần bí đâm một phát. Băng Lung Linh bị Minh Hạo đem thương đâm vào trong. Không biết nàng từ đâu ra lấy lại sức lực, nàng la lên a một tiếng, sau đó cả thân thể nàng run rẩy, từ bắt đầu còn chưa quen thuộc, nhưng dần dần, thân thể theo nhịp điệu thường, phối hợp an ý lắc lư lên xuống. Minh Hạo cùng Băng Lung Linh duy trì tư thế nông dân thúc châu, mà Minh Hạo chính là nông dân, còn Băng Lung Linh chính là châu, bị người nông dân thúc ở sau. Tên: Băng Lung Linh. Độ hảo cảm: 350, âm. Giới thiệu: là con của băng tộc cổ xưa. Minh Hạo nhìn xem bảng số liệu hệ thống, không nghĩ làm hơn 30 phút độ hảo cảm chỉ tăng có 50 điểm âm, tắt đi bảng thông tin, nhìn xuống phía dưới, một thân thể trần lòa lộ mị nữ ra sức chồng khu đóng ghi, trong lòng hắn có chút mất kiên nhẫn. Đi. Nói một câu, Minh Hạo đeo mặt nạ ra thú lên, sau đó một tay nắm lấy tóc băng lung linh, không để ý đến nàng trên mặt hiện lên đau đớn, liền thuấn di rời đi. Tiên nhân thành vẫn như náo nhiệt như ngày thường, đồng nhiên lúc này có hai người trần truồng xuất hiện giữa đường phố. Đám người đi đường thấy cảnh này không khỏi ngẩn người, ánh mắt khiếp sợ, tò mò, nhìn xem hai người nam nữ tư thế ít, bọn hắn đứng lại xì xào bàn tán. Hả, đôi này định làm chuyện đó thanh thiên bạch nhật luôn à? Hừ, đúng đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ, lại cả gan dám làm việc đó ở giữa đường xá như vậy. Ha 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 ha, hôm nay tiên nhân thành có trò vui để nhìn a. Người tò mò, người khinh thường, người xem vui cười nói. Trong chốc lát, 10 người xem biến thành 100 người xem, rồi 1.000 đến hơn 100.000. Lấy Minh Hạo cùng băng lung linh làm trung tâm, đám người xung quanh xếp thành hàng 2, hàng 3 vòng tròn, thậm chí có người hào phóng trả tiền để có chỗ nhìn xem. Minh Hạo mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, cho dù hiện tại trần truồng xung quanh có hơn vạn người đứng xem, nhưng hắn vẫn thong dong, chấn định, bình tĩnh mà ra đòn, ra sức đem thương thúc vào. Đâm, nghiêng, xoay, tròn các loại kỹ thuật nhất lưu đều được áp dụng nhuần nhuyễn thông thạo. Hắn đem băng lung linh làm hơn 360 tư thế. Hoa, người thanh niên kia thật giỏi, vậy mà có thể ở tại tư thế này sử dụng kỹ thuật như vậy, thật là điêu luyện. Cái kia tư thế, không phải là trong truyền thuyết kỹ thuật đã thất truyền bay giữa ngân hà ư? À, xem kìa, đó là tư thế cưỡi ngựa xem hoa à, ta là lần đầu tiên hơn 70 tuổi nhìn xem thứ này. Trời ạ, ta không phải hoa mắt đấy chứ. Đó là tư thế ông già đẩy xe không phải trong truyền thuyết đấy sao? Thật điêu luyện. Thật tài tình, không nghĩ có thể làm như vậy, một nữ hai tay chống đất, một nam thúc ở sau. A, cái đó hình như gọi là tư thế cưỡi lạc đà sao. Thật sự kích thích nha. Hai người đó là ai, lực chiến thật sự kinh khủng a, đánh hơn 3 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu mỏi mệt. Đám người xung quanh nhìn thấy Minh Hạo phô diễn mấy tư thế này, không khỏi liên tục trầm trồ khen ngợi, thán phục hai người, nhất là đám thanh niên trai trắng, hai mắt nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, đem toàn bộ tư thế của hai người ghi tạc vào trong đầu. Thấy thời cơ chín mùi, lại nhìn băng lung linh như con chó sắp chết, Minh Hạo mới dừng lại, sau đó nhìn người xung quanh một vòng, lớn tiếng nói, thưa quý vị, ta đây chính là trưởng phòng văn phòng dục vọng, hiện tại nữ nhân này chính là đến văn phòng để yêu cầu thỏa mãn thể xác nàng, nàng tên là băng lung linh, con gái của băng tộc đó nha. Minh Hạo vừa thúc, vừa cười nói tự nhiên, như không có chuyện gì. À, hèn gì ta nhìn thấy nàng cảm thấy có chút quen quen, hóa ra nàng chính là con gái của băng nhạt nhòa tiên đế. Cái gì? Nàng chính là băng lung linh tiểu công chúa băng tộc, tại sao lại như thế này, thật dâm đãng. Phì. Bấy lâu nay ta tưởng băng lung linh là người trọng trinh tiết, lại không nghĩ đến nàng lại ba như vậy, đúng là con dê ba cẩu giả trang ngây thơ. Ta phải về nói lại với em trai ta chuyện này mới được, tránh xa xa con tiện này. Đám người nghe Minh Hạo nói, sắc mặt hoàn toàn biến, khi nhìn kỹ lại đúng là băng lung linh, nhịn không được mở miệng chửi rủa nàng. Băng lung linh đang đắm chìm trong cơn mê sung sướng do Minh Hạo mang đến. Chợt nghe có người chửi mình, lập tức tỉnh lại, đống nhiên cảm thấy phía sau bị thúc nàng a một tiếng. Hai mắt mê ly dần tan đi, đôi mắt khôi phục lại một chút ánh sáng, lúc này nàng nghe âm thanh xung quanh càng rõ ràng hơn. Khi nghe Minh Hạo nói bản thân mình, tiếp đó nghe đám tục tiểu chửi rủa miệng lưỡi từ người xung quanh, sắc mặt nàng từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển đỏ, từ đỏ chuyển tím. Băng lung linh càng nghe, thân thể càng run rẩy mãnh liệt, nghĩ đến từ nay về sau thanh danh bại liệt tên của nàng sẽ bị ghi vào sử sách đồi bại. Cho dù nàng có nhảy vào tắm sông Hoàng Hà hay tự sát chết, cũng không rửa sạch được vết nhơ bẩn này. Mà người nam nhân đang thúc nàng này, là người mang đến tất cả ác mộng cho nàng. Đúng, là tại người này, nếu không phải hắn thì làm sao ta rơi vào hoàn cảnh này được. Tất cả là do hắn gây nên ba. A a a, ta muốn giết người này ba. Vừa nghĩ đến đây, băng lung linh gào hét lên một tiếng, sau đó nàng vùng vây thân thể điên cuồng, tay chân móng tay cào xé xung quanh. Tựa như con chó cái vừa bị chó được thông cúc rơi vào nổi điên đồng dạng. Minh Hạo nhìn xem nàng điên cuồng vùng ấy, mở quan hệ lên xem. Tên, băng lung linh. Độ thân mật, 480. Giới thiệu. Thấy điểm thân mật âm 480, Minh Hạo mỉm cười vui vẻ, sau đó không quan tâm đến băng lung linh điên cuồng vùng ấy, hắn mạnh bạo nắm tóc nàng, sau đó thuấn di rời đi. Thấy Minh Hạo cùng băng lung linh bỗng nhiên biến mất, đám người xung quanh không khỏi ngẩn ra. Đi rồi sao? Chương 138, bánh xe vận mệnh bắt đầu quay. Phanh. Trong căn phòng tăm tối, vang lên tiếng đổ vật vỡ vụn âm thanh. Băng tộc vậy mà trong vòng một ngày toàn diệt. A3. Ta muốn giết các ngươi văn phòng dục vọng bốn. Một người nam tử tóc đen để dài đến vai, ăn mặc quý phái, mi thanh mục tú, da trắng như em bé, giơ tay nhấc chân đều có một loại mị lực cuốn hút vô cùng. Đây là một nam tử dùng bốn chữ phong hoa tuyệt đại để hình dung hắn, chỉ là hiện giờ sắc mặt âm trầm vô cùng phá tan đi hình tượng này. Bình tĩnh điện hạ, không nên vì việc nhỏ mà tức giận phá hủy đại cục. Vào lúc này, một giọng nói âm lanh vang lên, kèm theo đó một cái bóng đen quỷ dị xuất hiện sau lưng tên nam tử. Tốt ta nghe lời ngươi. Người nam tử hít sâu một hơi, thân xác trở lại bình tĩnh trở lại, nhưng không thể che giấu được sâu trong đôi mắt hiện lên lửa giận chưa được dập tắt. Ta thật không ngờ tình thế lại đột nhiên xoay chuyển như vậy, mọi công sức, một nửa kế hoạch của ta hoàn toàn đổ sông đổ biển. Người nam tử thở dài một hơi, có chút chán nản nói. Bóng đen kia gật đầu đồng tình với nam tử, âm thanh vẫn như cũ âm lanh nói, ta cũng thật không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, lũ băng tộc kia đúng là ngu xuẩn, không điều tra trước đối phương thực lực hư thực vậy mà đem toàn bộ vốn gốc bỏ vào đấy. Không sao, chúng ta còn vài con cờ chưa lật, mất một con không quan trọng, quan trọng nhất chính là văn phòng dục vọng đó là thế lực nào lại có năng lực kinh khủng như thế. Nhất là khiến cho đại thiên thế giới âm thanh tắt đi, sau đó đem âm thanh lan truyền toàn bộ thế giới, theo sách cổ ghi lại, đây chỉ có phía trên chí tôn cấp bậc, dùng chân luôn để thôi động pháp tắc mới có thể làm được. Nghe bóng đen kia nói, người nam tử nhíu mày trầm tư, cái nhíu mày trầm tư này, khiến hắn tự nhiên lộ ra vài phần khí chất đặc biệt hấp dẫn người khác giới, nhất là các mỹ phụ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, liền sẽ bị 100% sát thương chí mạng ngay lập tức, các nàng chắc chắn sẽ không do dự trao mình hiến thân cho hắn. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn bóng đen, ý tứ hỏi thăm, hay chúng ta thử thăm dò hắn? Thăm dò? Bóng đen nhìn hắn lạnh lùng hỏi. Người nam tử bình tĩnh nói, đúng, ta sẽ lấy phân thân đi đến cái gọi là văn phòng dục vọng, sau đó yêu cầu hắn giết một tên chí tôn chủ lực bên nhân tộc. Bóng đen suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi cẩn thận, dù sao không biết vị kia tính cách cùng quyền năng mạnh đến thế nào. Một nơi tràn đầy máu, tất cả đều là máu cùng máu, ở giữa đám máu này chính là một cái lò màu đen khổng lồ, hình thù giống như lò luyện đan, đồng nhiên, nắp lò hé ra, lộ ra 5 ngón tay màu đỏ đang nhúc nhích. Hình ảnh vô cùng kinh dị. Chuyện gì? Âm thanh giả nua khàn khàn từ cái lò vang lên, âm thanh giống như đến từ vô tận tuế nguyệt xa xưa cổ lao truyền đến, thiên địa hư không theo đó vặn vẹo run rẩy một hồi, tựa như bị âm thanh này làm ảnh hưởng. Lúc này, một huyết nhân thái độ cung kính quỳ dưới đất, hắn nói, thưa lao tổ, có đại sự xảy ra, là như vậy. Ta đã biết, ngươi đi đi, nói cho bọn hắn biết, ta sắp đột phá cảnh giới chi tôn hậu kỳ, trong thời gian này hành sự cẩn thận. Tốt nhất là đừng chọc đến người thần bí kia. Nghe vậy, người quỳ dưới đất cung kính, âm thanh có chút vui mừng nói, vâng thưa lão tổ. Nói xong, hắn tự biết thân biết phận mình, nhanh chóng lui ra ngoài. Một tòa phủ xung quanh bao trùm lửa nóng, tại đây nhiệt độ nóng đến hơn 100 độ C, nếu người thường đi vào liền sẽ trong vòng 3 giây bị nhiệt độ này nướng thành heo quay ngay lập tức. Bên trong tòa phủ, Tiêu Viêm thần sắc lạnh nhạt lật xem từng bản báo cáo, khi đọc phần băng tộc, ánh mắt không khỏi dừng lại vài giây, sau khi đọc xong, hắn tay sờ sờ cằm, trầm tư vài giây, hắn ngẩng đầu lên, kêu một tiếng. Người đâu? Âm thanh vừa dứt, có một lao già bước vào phòng, cung kính quỳ xuống, có lao nô. Ngày mai chuẩn bị thu xếp, đem theo 3 kiện chí tôn vũ khí làm quà tặng, đi đến văn phòng dục vọng biếu tặng người thần bí kia. Được rồi, ngươi lui ra đi. Vâng thưa Viêm đế. Lao già thần sắc cung kính, nhanh chóng lui ra khỏi phòng, để lại một người Tiêu Viêm trong phòng, trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe hắn thở dài, lẩm bẩm nói. Mong hắn là bạn không phải kẻ địch, nếu không nhân tộc chỉ sợ gặp kiếp nạn. Tin băng tộc diệt vong, tin tức chỉ trong nửa ngày lan truyền đến thai toàn bộ thế lực lớn nhỏ, khiến đám người kinh hoàng nhất là, băng tộc, một trong những chủng tộc cổ xưa nhất đại thiên thế giới trong vòng nửa ngày hoàn toàn biến mất. Nhất thời, một làn sóng dữ điên cuồng ngập đến đại thiên thế giới, đông đảo thế lực, tông môn đại phái, thế gia, lão tổ sắc mặt đồng loạt đại biến sắc, nhất trí ra cấm lệnh cho con em không được phép tùy tiện gây sự với văn phòng dục vọng, người đệ tử con em nào không nghe lệnh lập tức chém chết ngay tại chỗ, bất luận tội. Các siêu cấp cổ tộc, thế lực, môn phái nhanh chóng làm ra hành động, mỗi người đều có ý đồ riêng, nhưng tất cả đều có một điểm chung, phái người đến văn phòng dục vọng để lấy lòng, thứ hai để thăm dò xem là ai đứng sau chuyện này, thuộc về thế lực nào. Bọn hắn không yên tâm khi có một nhân tố không ổn định xuất hiện, dù nhân tố đó chỉ là một chút. Một nhân tố không ổn định, có thể phá hoại toàn bộ đại cục do bọn hắn bố trí, đây là thứ không được phép xuất hiện. Cho đến khi nhân tố đó được xác định tốt hay xấu bọn hắn mới quyết định bước tiếp theo. Trong hư không hắc ám tràn ngập cuồng bạo linh khí, một mỹ nữ nhắm mắt ngồi tại đây, mặc dù xung quanh linh khí cuồng bạo, nhưng cả thân thể nàng giống như hòa tan cùng đám linh khí cuồng bạo này. Linh khí cuồng bạo chính là tập hợp nhiều loại khí khác nhau, ví như ma khí, thiên địa linh khí, yêu khí, sát khí. Khi có người hít chúng vào, linh khí cuồng bạo này sẽ tàn phá toàn bộ cơ thể, nhẹ phế, nặng bạo thể mà chết. Mỹ nữ vẫn hít thở như thường, tựa như linh khí cuồng bạo không ảnh hưởng gì tới nàng. Một đầu tóc đen để dài đến hông, mặc một áo bào trắng, cả thân tỏa ra khí tức quý phái mà thánh khiết, tựa như vị Phật Quan Âm Bồ Tát đồng dạng. Chỉ là lúc này sắc mặt nàng trắng bệch không còn chút màu, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, giống như người bị bệnh nặng sắp chết đang hấp hối. Thỉnh thoảng, từ miệng nàng rên rỉ vài tiếng a, âm thanh vô cùng dâm đãng mà quyến rũ mê hoặc lòng người. Tên đáng chết, rốt cuộc ngươi đã tới đây, lần này ta không đích thân lấy bản thể tới giết ngươi, ta không phải Miêu Huyễn Nguyệt. Miêu Huyễn Nguyệt mở mắt ra, đôi mắt đẹp của nàng tựa như nhìn thấu hư không, trong chốc lát toàn bộ hắc ám xung quanh tan biến, thay vào đó là cảnh tượng rừng rậm núi non, tới đó là hình ảnh của một vị thiếu niên dáng vẻ lười biếng đang trần truồng ôm người con gái nào đó. Vô sỉ. Thấy cảnh này, Miêu Huyễn Nguyệt sắc mặt đỏ lên chửi một tiếng, đồng nhiên thân thể nàng lại run rẩy dữ dội, có thể lấy mắt thường thấy được thân thể nàng bắt đầu đỏ lên nhanh chóng, phía dưới nơi nào đó một mảnh đã ẩm ướt. A âm thanh rên rỉ mị hoặc từ miệng băng lung linh lần nửa lan truyền ra, âm thanh xuyên qua tầng tầng hư không, nếu có nam nhân nghe được cái âm thanh này cùng nhìn thấy bộ dáng của nàng hiện tại, chắc chắn di di của người đó trong vòng 3 giây đứng lên chào cờ ngay lập tức. Cùng lúc đó, bánh xe vận mệnh vô hình bắt đầu chậm chạp chuyển động. Minh Hạo sơ sơ cằm, mắt nhìn băng lung linh điên cuồng vùng vây dưới đất, sau một lúc, khóe miệng hắn vểnh lên như nghĩ ra gì, hai tay chậm rãi kết ấn. Đồng, 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 đồng. Một giây sau, bốn người y trang Minh Hạo xuất hiện, sau đó bốn tên phân công, chia nhau ra làm việc, mỗi tên một nhiệm vụ khác nhau, hai người đi rừng, hai người đi cúc, một người còn lại đi miệng. Đây chính là trong truyền thuyết, phân thân gẳng bằng mà chúng ta ở thế kỷ 21 hẹn tại thường hay là ba. A3. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp khu rừng khiến người nghe mà ngại ngùng. 3. Hồi qua cúp điện từ sáng đến 5h chiều mới có. Chương 139, Giải Phong. A nửa ngày trôi qua, tiếng kêu rên rỉ sung sướng ngày càng yếu dần rồi tắt đi. Một nữ hài da thịt héo rút nằm dưới đất, khắp người toàn máu cùng màu trắng loáng, trên mặt nữ tử này hiện lên nhiều cảm xúc khác nhau, bi thương, sung sướng, vui vẻ, thèm thuồng. Băng lung linh sau nửa ngày bị Minh Hạo cùng bốn phân thân dần vặt đến kiệt quệ sức lực. Không biết nàng đã bị Minh Hạo cùng bốn phân thân đưa lên đỉnh bao nhiêu lần rồi, có lẽ là 100, cũng có thể là 1000. Cuối cùng trước khi chết, nàng đạt đến đỉnh phong cao trào mà hàng trăm ngàn dâm nữ khác từng mơ ước đến, chết vì sung sướng. Đúng, là chết vì sung sướng, cho nên nước trong cơ thể nàng toàn bộ chảy ra ngoài đến nổi máu đều chảy theo. Minh Hạo nhìn thi thể bị hiếp đến chết băng lung linh, thần sắc không chút nào ba động, ánh mắt bình thản, giống như không có việc gì xảy ra. Có lẽ hắn đã giết quá nhiều người. Cảm xúc đã bị chai lì, không còn ngây thơ, thuần khiết như lúc trước. Nếu là lần đầu giết người, nhất là một mỹ nữ như băng lung linh, hắn trong lòng sẽ sinh ra ám ảnh, tâm ma. Nhưng hắn hiện tại không biết giết bao nhiêu người. 1 tỷ. 10 tỷ. Minh Hạo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu xanh kia, lại nhìn hai bàn tay của mình, trắng đoán mà thon dài. Cúi xuống, nhìn về nơi di di của mình, khi này di di đầy ngập màu trắng cùng đỏ xen lẫn, hai màu chồng chất lên nhau. Đây là trong truyền thuyết tay không tắc sắt đem di di giết người ư. Minh Hạo thở dài một hơi, trong giọng nói có chút tự thán phục chính mình, nhưng càng nhiều hơn là buồn bã. Hắn trầm mặc, miệng lẩm nhẩm niệm Phật vài giây cho nàng, bắt đầu đào đất lên, đem thi thể băng lung linh chôn xuống, thành lập một ngôi mộ nhỏ, khắc lên tên họ nàng, băng lung linh. Minh Hạo vừa chôn thi thể băng lung linh xuống, đồng nhiên bầu trời tối sầm lại, từng đám mây đen ẩm ẩm kéo xuống, từ dưới lòng đất nơi sâu xa nào đó như có cái gì muốn thoát ra. Ầm 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 ầm. Đại thiên thế giới khắp nơi người đều cảm nhận được loại này rung động dữ dội. Xem kìa, bên kia có ánh sáng chiếu lên trời, đó không phải là cấm địa Ngũ Hành Sơn Lâm sao? Chẳng lẽ là có thần khí hay cơ duyên xuất hiện? Có người thấy ánh sáng phát ra, không khỏi kinh ngạc hô to. Loại này chấn động cảnh quang, chẳng lẽ thật sự là thần khí xuất thế? Hay đại cơ duyên? Đại bí cảnh xuất hiện. Một người nhìn thấy ánh sáng này, không khỏi suy đoán nói ra. Gần Ngũ Hành Sơn Lâm, vài bóng người xuất hiện, đó là một đoàn số lượng có hơn 700-800 người, bọn hắn tụ thành nhóm 5, nhóm 3 đứng chung một chỗ, mọi nhóm như vậy là một trang phục, màu sắc khác nhau. Có thể thấy bọn hắn là người từ các thế lực khác nhau tới đây, mục đích chính là văn phòng dục vọng. Đoàn người đi chung một đường nhưng không ai nói gì, khiến không khí âm u ngột ngạt vô cùng. Ầm 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 ầm. Khi này, đám người đang đi đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Thân hình bọn hắn đứng vững vàng trên mặt đất không vì rung chuyển mà lung lay, sau đó theo ánh mắt kinh ngạc đám người, Ngũ Hành Sơn Lâm bên trong xuất hiện ánh sáng bắn thẳng lên trời, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Nhìn ánh sáng gần đó, đám người hai mắt nóng rực, bất chấp cái gọi là cấm địa, liền như sói đói tranh nhau thuần gì, đạp hư không nhanh chóng chạy đến Ngũ Hành Sơn Lâm. Lúc này, bởi vì khá gần Ngũ Hành Sơn Lâm, đám người chỉ trong vài giây tịp tức liền đến nơi, nhưng khi tới đây, bọn hắn đều ngây ra, sau đó ánh mắt mở lớn, trong mắt biểu tình hiện lên rung động khó có thể tin. Có một người không bình tĩnh, âm thanh run rẩy nói ra, đây là con quái vật gì? Chỉ thấy phía trước một con quái vật cao lớn hơn trăm vạn trượng, hình thể khổng lồ của nó che giả thiên cái địa, cái miệng màu đỏ chậu máu của nó há ra liền khiến người nghĩ đến một việc, đó là có thể dễ dàng nuốt chửng toàn bộ cái đại thiên thế giới này. Con quái vật này thoạt nhìn giống như sói không phải sói, giống như hổ không phải hổ, từ bộ dáng đến xem cũng không tính là dọa người quái vật, chân chính duy nhất để cho người ta có chút sởn hết cả gai ốc chính là hàm răng của nó. Hàm trên răng nó rất mới dài rất dài, có thể bao bọc ở lại quai hàm. Cái này rất dài lại sắc bén răng tựa hồ có thể cắn giết thế gian hết thảy. Đôi mắt của nó giống như có thể thôn phệ ước vạn sinh linh hồn phách, vừa nhìn thấy nó một đôi mắt, người mạnh mẽ đến đâu, dù là tiên đế hay chí tôn đều sẽ bị sợ tới mức hồn phi phách tán. Bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến đây là thế gian đáng sợ nhất ác ma. Đám người cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng từ nó phát ra, bọn hắn muốn thuấn di rời đi, nhưng tất cả đã muốn. Gu-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- khí tức hủy thiên diệt địa trong chốc lát hàng lâm đại thiên thế giới. Tầng tầng hư không xung quanh con quái vật trong chớp mắt vỡ nát, cây cỏ, cảnh vật xung quanh trong chốc lát hóa thành bột phấn. Phúc! Đám tiên đế, chí tôn bởi vì ở gần con quái vật cho nên trực tiếp đứng nuôi chịu xào, cả đám bay ra xa xa, liên tục từ trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Thân thể bọn hắn xuất hiện từng vết rách, trong chốc lát âm thanh như bùm nổ đồng dạng, thân thể từng người bùm, một tiếng, nội tạng, thịt xương rơi rớt, đám máu tươi mỹ lệ cuồng phun đầy trời, tạo thành bức tranh tuyệt mỹ mà thê lương. Phía xa xa đại thiên thế giới cũng nhận lấy ảnh hưởng, tất cả tòa thành trong chốc lát bị hủy diệt toàn bộ. Duy chỉ có vài tòa thuộc dạng siêu cấp mới có thể chống đỡ một, hai, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hôm nay, hai nạn chính thức giáng lâm đại thiên thế giới. Trong phòng hắc ám, phúc, người nam tử phun ra ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên sợ hãi kinh hoàng. Tên bóng đen ở sau thấy cảnh này không nói gì, chỉ chờ người nam tử nói chuyện. Không quan tâm đến thương thế trên thân, nam tử vội vàng quay ra sau nhìn bóng đen, giọng run rẩy nói, lao sư, chạy mau ba. Chạy. Chúng ta là ma tộc mang dòng máu cao quý, tại sao lại chạy? Cho dù chúng ta đối mặt với kẻ địch mạnh thì cũng không lùi bước. Ngươi thật làm ta thất vọng, bóng đen như nghe chuyện buồn cười, ngữ khí hài hước, có chút thất vọng. Nam tử nghe vậy càng gấp gáp, trên mặt liên tục đổ mồ hôi, nói, lao sư ngươi nghe lời ta, nhanh lên, nếu không sẽ chạy không kịp, quỷ hiểm trong truyền thuyết hiện tại đã thoát phong ba. Khi nãy phân thân của ta chỉ nghe tiếng giống của nó liền nổ chết. Ngươi quá thất bại chớ đã, quỷ hiểm. Đây không phải là trong truyền thuyết thời đại ma thần. Đồ đần, sao không nói sớm, còn quỷ gì đó phá thông đạo bảy mưu kế cho ăn đi, nhanh chạy. Người bóng đen nghe vậy, nhịn không được chửi tục một tiếng, chợt ma khí từ thân thể trong chốc lát điên cuồng phóng lên tận trời, toàn bộ vật thể bị ma khí nhiễm hóa thành màu đen, bắt đầu lấy tốc độ mắt thường tan chảy. Hư không như có bàn tay vô hình xé ra, tại cái lỗ hỏng hình thành một cánh cửa màu đen cổ lao xa xưa, trên cánh cửa có khắc một chữ ma. Toàn bộ cánh cửa in hình những con ác quỷ dữ tợn, bọn chúng cao cao tại thượng đang nhìn xuống nhân gian. Cánh cửa mở ra, lộ ra con đường màu đen sâu thẳm, khiến người không thấy đích cuối cùng. Nam tử cùng bóng đen không chút do bước vào trong cánh cửa, hai người vừa bước vào, cánh cửa từ từ đóng lại, sau đó liền biến mất. Các thế lực khác nhau cũng nhanh chóng làm ra hành động ứng phó, thứ một là, bỏ chạy sang vị diện khác, thứ hai là, ở lại bảo vệ. Mà bỏ chạy, chính là hồn tộc, ma tộc, huyết tộc, vu tộc. Ở lại bảo vệ, nhân tộc, thiên sứ, cự nhân tộc. Chương 140, trịch nàng là được. Minh Hạo đứng trong hư không, một đầu tóc vàng dài, hai mắt trắng dã, trên mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc ba động nào, hắn ở khi mặt đất rung lắc liền biến thân suốt tơ sải dạn mò mò xỉ kỳ suốt tơ lệ gần rồi. Nhìn xem hiểm quỷ, Minh Hạo có chút bất ngờ, bởi vì sức mạnh của nó còn lớn hơn trong tưởng tượng. Nhất là tiếng hống của nó phát ra. Cho dù hắn ở dạng suốt tơ xài giản gột cấp 3 làm mảng nhị hắn có chút đau nhức, còn lại không ảnh hưởng gì nhiều. Khi này chỉ còn lại một vài tộc là trụ ở lại đại thiên thế giới, những tộc này có đa phần là gốc gác căn rễ ở đây, không giống như bọn ma huyết hồn ngoại lai kia. Những tộc cắm rễ tại đây, bọn hắn đều là những tộc cổ xưa đã sinh sống từ các thời đại xa xôi tuế nguyệt tới tận nay. Một phần còn lại do thực lực nhỏ yếu, bọn hắn không có khả năng rời đi thế giới này, cho nên không khỏi bất đắc dĩ lựa chọn bảo vệ nơi này. dù sao nếu cái gọi là quỷ yếm đó nếu giết tới đây liền bọn hắn sẽ chôn cùng. Một nơi quảng trường rộng rãi, đứng hơn mấy trăm ngàn người. Tại chính giữa quảng trường, có hơn 30 người đứng trên đài cao, khí thế kinh khủng từ bọn hắn tỏa ra xung quanh, hư không tựa như bị 10 người này ảnh hưởng không khỏi khiến người sợ hãi. 30 người này chính là lãnh tụ của các tộc khác nhau, trong đó nhân tộc, thiên sứ tộc, cự nhân tộc. Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn mọi người, nói, tất cả mọi người chắc hẳn đã biết về truyền thuyết quỷ yếm, bởi vì thời gian gấp rút, nên ta xin mạn phép đi vào vấn đề chính. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, hiện tại trải qua thời gian ngắn ngủi chúng ta bàn bạc, chúng ta quyết định dùng một cách để cứu thế giới này chính là hy sinh. Hy sinh? Chẳng lẽ là có người nghe Tiêu Viêm nói, nhíu mày lại, một lát sau như nghĩ đến gì, sắc mặt hắn bỗng nhiên chuyển trắng bệch. Đúng vậy, chính là hy sinh, mọi người cũng đã biết, quỷ yếm chính là bất tử, có sức mạnh vô cùng kinh khủng, từ sách cổ ghi lại, dù là tại vô tận tuế nguyệt thời đại xa xưa kia, 10 vị thần cũng không đánh lại con quái vật này. Cho nên chúng ta muốn bảo vệ đại thiên thế giới này, cái quê hương này, phải chấp nhận hy sinh. Tiêu Viêm nghe người kia nói, hắn gật đầu, giọng nói có chút khàn khàn, mang theo một tia u buồn. Chúng ta nắm giữ một cổ thần phong ấn trận pháp nguyên bản, theo đó, 30 vị chí tôn, 100 vị tiên đế, 1.000 vị tiên vương, 10.000 vị cổ tiên sẽ bày trận, lấy sinh mệnh bọn ta, cộng thêm tất cả vũ khí cấp bậc chí tôn áp lên biến bản thân thành trận. Theo ta tính toán, tỷ lệ thành công lên đến tháng 7 năm 10. Hơn nửa khi phong ấn xuống, chỉ có thể phá giải mắt trận pháp mới có thể thoát phong, trừ phi thuộc trận pháp cảnh giới đỉnh phong, hơn nửa là vài chục người cùng phá, bằng không đừng hòng phá nó, cho dù là quý hiếm. Tất nhiên, về việc hy sinh là chúng ta không bắt buộc, nếu ai sợ chết thì bước sang bên phải, ai muốn bảo vệ quê hương, con cháu chúng ta thì đứng bên trái. Lần này tới lượt Miêu Giả Chí Tôn mở miệng nói, sau đó hắn kể tóm tắt kế hoạch để phong ấn quý hiếm, trong đó các trai tráng thanh niên sẽ trở thành vật hy sinh cho trận pháp này. Còn các thế hệ trẻ hoặc phụ nữ để đề phòng bất chắc xảy ra, bọn hắn sẽ tạo ra một kết giới siêu mạnh để bảo vệ. Dù sao bọn hắn chính là hy vọng của thế hệ sau này. Còn cái gọi cổ thần trận pháp, chính là phía trên cấp bậc chí tôn trận pháp, loại này chính là từ thần linh lưu truyền xuống, trận pháp loại này hiếm có như lá mùa thu, có thể nói là số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đám người nghe xong kế hoạch, một số ít người trên mặt hiện lên do dự, nhưng nhiều hơn là không chút do dự đứng sang bên trái, đối với bọn hắn, quê hương. Con cháu sau này mới là quan trọng, sinh mạng tính là gì? Sau 5 phút, một hồi lựa chọn, chỉ số ít là đứng bên phải, còn lại người đứng bên trái. Thấy cảnh này, các vị chí tôn gật đầu, hài lòng đồng loạt nói, tốt lắm mọi người, như theo kế hoạch, cùng nhau tiến lên. Vì quê hương, con cháu chúng ta. 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 Đám người cùng lúc hô lên, âm thanh rung thiên chấn địa, trong âm thanh vô cùng kiên định. Tựa như đối mặt với bọn hắn là một trận chiến vinh dự chứ không phải là sinh tử. Bọn hắn càng hô càng lớn, cho dù những người chí tôn cũng là cảm thấy trong người nhiệt huyết sôi trào. Một trận chiến cấp độ hủy thiên diệt địa đang diễn ra. Ầm 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 ầm. Thiên địa nổ nát, thời không tan vỡ, âm thanh nổ tung tựa như bom nguyên tử phát ra. Xung quanh ngũ hành xâm lâm nào còn rừng xanh, núi bạc, tiếng suối róc rách, quang cảnh mỹ lệ xinh đẹp. Hiện tại toàn bộ cảnh vật toàn bộ biến mất, thay vào đó là một vùng không gian màu đen trống rỗng. Bên trong vùng không gian màu đen trống rỗng này, đứng hai bóng dáng, một tên nam tử tóc vàng dài, khí tức lạnh lùng như hàn băng vạn năm, một cái còn lại hình thể khổng lồ, chiều cao có hơn 100 vạn trượng khoảng chừng. Đây chính là Minh Hạo cùng Quỷ Yếm, hai người đang tay đôi đánh nhau. Minh Hạo đứng tại hư không, thần sắc lạnh lùng nhìn Quỷ Yếm lạnh nhạt nói, con cậu kia, ta biết ngươi hiểu ta nói gì, nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng thuần phục ta, ta sẽ cho ngươi xương ngon để gặm, nước ngon để uống, nếu không ta sẽ đánh cho ngươi thịt nát xương tan. Cho dù ngươi hồi sinh trở lại, ta cũng sẽ đánh đến khi ngươi chịu thuần phục mới thôi. Con quái vật hống giận dữ một tiếng, sau đó từ miệng nó nói ra tiếng người, gào. Nhân loại ti tiện, dám nói ta là cậu. Còn dám muốn ta thuần phục. Gào. Mơ ngộng hao huyền. Ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước nhân loại ti tiện như ngươi ba. Nói tóm lại, ta hiện tại chỉ muốn ăn thịt ngươi ba. Quá khó tin, một con quỷ hiếm vậy mà biết nói tiếng người, đừng nói tiên đế, cho dù chí tôn. Các lãnh tụ cũng không tin chuyện này, phải biết đây là chuyện vô cùng hoang đường không thể nào. Bởi vì quỷ yếm có thể nói là ma vật từ thiên địa kiếp sinh ra, chứ không phải là nhân loại làm sao có thể nói tiếng người. Việc này phải kể đến công lao của Minh Hạo, bởi vì hắn lúc đầu toàn nghe tiếng quỷ yếm gào 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 không những không hiểu nó nói gì, mà vô cùng điếc tai khó chịu, cho nên hắn từ hệ thống nơi đó bỏ ra vài trăm triệu, mua sắm banh mì phiên dịch ở đó ra e mẩn thế giới, đem cho quỷ yếm ăn. Nên hiện tại mới xuất hiện cảnh có thể nghe con này quỷ yếm nói tiếng người. Con cẩu kia, nếu ngươi đéo phải cẩu thì là gì, chẳng lẽ là đi chó?
Gào.
Ta không biết từ trong miệng ngươi đi chó là gì, nhưng ngươi dám xúc phạm ta thì không thể tha thứ.
Ta muốn ăn thịt ngươi.
Minh Hạo thấy thuyết phục không có chút hiệu quả, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở. Hắn cùng Quỷ Yếm nãy giờ đánh hơn vài tiếng đồng hồ rồi, nhưng không ăn thua gì, dù cho hắn có sử dụng toàn bộ mạnh nhất chân ngôn như, thời không hủy diệt, thời không nát tan. Nhưng con quái vật kia tựa như thật sự bất tử, cứ thân thể cùng thời không chôn vùi hủy diệt theo, nhưng vài phút sau cơ thể tái tạo, trở lại như cũ, nhìn không thấy chút sức mẻ miếng thịt nào, thậm chí càng chết nhiều càng mạnh ra nữa. Tiếp đó một người một quái nhào vô đánh nhau tiếp. Minh Hạo trên trán mồ hôi đổ xuống, cuối cùng hắn nhịn không được sử dụng hệ thống, vào cửa hàng tìm kiếm từ khóa ba chữ quỷ yếm tỏa, khi thấy cái vòng đeo như xích chó, cùng giới thiệu. Hắn ngay lập tức không chút do dự bỏ ra hơn 350 tỷ điểm mua quỷ yếm tỏa, thứ này chính là ở đế bá thế giới đồ vật để trấn áp con quỷ yếm. Quỷ yếm tỏa hoàn toàn là khắc tinh của quỷ yếm, coi như nó lại nghịch thiên vô địch, một khi bị quỷ yếm tỏa khóa lại, quỷ yếm đều không thể làm gì, đối với quỷ yếm loại này mà nói, quỷ yếm tỏa là chí mạng. Bởi vì vậy, cho nên nó được hệ thống đánh giá cao, theo đó điểm mua sắm cũng là hơn 300 tỷ điểm. Vừa mua xong, Minh Hạo nhanh chóng từ túi đồ lấy ra quỷ yếm tỏa, chỉ là không biết tại sao vào lúc này nó không chịu hoạt động, hắn còn nhớ mang máng nội dung chuyện hồi kiếp trước hắn đọc là, khi Lý Thất Dạ lấy ra quỷ yếm tỏa, sau đó là nó sẽ tự động bay ra, khóa lại quỷ yếm, trấn áp nó. Minh Hạo thấy cầm trên tay quỷ yếm tỏa không chịu hoạt động, nhịn không được hỏi thăm hệ thống. Tại sao cái quỷ yếm tỏa ta vừa mua không hoạt động vậy? Vào lúc này hệ thống cho hắn một câu trả lời, khiến hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đỉnh! Bởi vì cái này quỷ yếm tỏa chỉ dành cho được, không dành cho nên cái quỷ yếm tỏa này bị vô hiệu hóa. Minh Hạo đầu tiên là ngẩn người, sau đó là không tự chủ được lẩm bẩm, không dành cho cái. Vậy con quỷ yếm này chính là con cái. A không nghĩ ta chửi bậy thế mà nó đúng là đi chó. Cái chó má hệ thống. Ngươi hố ta 350 tỷ điểm mua sắm A, sao ngươi không nói sớm, phụt diêu một thờ hệ thống ba. Vài giây sau, Minh Hạo lấy lại tinh thần, nhịn không được chửi ầm lên một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn bị hệ thống hố, hơn nửa còn là hố vô cùng thê thảm. Cũng may, nhờ lần trước đánh giết đám tiên đế, tiên tôn băng tộc, cho nên hắn kiếm hơn 650 tỷ điểm, hiện tại mất 350 tỷ, tính vào cái bánh mì phiên dịch thì còn lại 250 tỷ. Gào. Vào lúc này, quỷ yếm bên kia cuồng hống một tiếng. Theo sát đó là một chảo khổng lồ đánh về phía Minh Hạo. Ầm 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 ầm. Chảo này đi qua. Hư không trong chốc lát vặn vẹo nước toát nổ tung, tạo thành từng cái ma động khổng lồ kinh khủng. Một chảo này chính là dùng bốn chữ hủy thiên diệt địa để hình dung, đừng nói tiên đế, cho dù chí tôn cũng không dám chính diện đỡ lấy. Minh Hạo không chút do dự nói ra lời vàng chữ ngọc câu chân ngôn, thời gian dừng lại. Khi này, một chảo của quỷ yếm đánh tới không trung bỗng nhiên dừng lại, Minh Hạo thừa cơ hội này thuấn di rời xa quỷ yếm. Rắc. Nhưng trạng thái này duy trì không được bao lâu, một giây sau, như có thứ gì đó bể nát vang lên âm thanh, tại khoảnh khắc này, chảo của quỷ yếm hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục đánh tới như chưa có chuyện gì, nhưng lúc này Minh Hạo đã sớm thuấn di rời xa rồi, cho nên một chảo này của nó là vô hụt. Gào ba. Ngươi nhân loại hèn hạ, rốt cuộc biết sự lợi hại của ta rồi ư. Còn không mau mau nhanh chóng trở thành thức ăn trong bụng của ta. Bụng ta đã quá đói rồi, gào ba. Mau mau đứng lại. Dám trước mặt ta chạy liền thật không biết sống chết. Con kia quỷ yếm nhìn thấy Minh Hạo chạy mà không phải lại ngạnh kháng như trước, không khỏi lại mở miệng hống hống một tiếng, trong giọng nói của nó ẩn chứa vô cùng kiêu ngạo đắc ý. Hống một tiếng kiêu ngạo xong để thể hiện tâm tình của mình, quỷ yếm không chút do dự chạy theo Minh Hạo, bốn chân nặng nề khổng lồ di chuyển một bước của nó tựa như thuấn di, thậm chí là hơn, trong chốc lát đã thấy nó đuổi sát gần Minh Hạo rồi. Ầm 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 ầm. Ở nó đi qua đâu, cảnh vật trên đường toàn bộ bị phá hủy. Nổ nát không còn một mảnh. Hơn trăm ngàn người vì bảo vệ quê hương con cháu mà đi đến ngũ hành sơn lâm, chợt vào lúc này, hư không bỗng nhiên nổ nát, theo đó một bóng người chạy ra, lúc này bọn hắn đám chí tôn, tiên đế đã thấy rõ người nào. Đó là một người nam tử đầu tóc vàng dài, hai mắt trắng dã, hình thể có chút to con, các bắp thịt hắn nổi lên như người tập gym đồng dạng, khí tức quanh thân hiện ra lạnh lùng, bá đạo. Nhưng lúc này người nam tử như có việc gấp, không thèm dừng lại dù chỉ một chút. Hắn nhanh chóng đạp 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 chạy đi. Tên kia bộ dáng gấp gáp. Ừ, nhìn hắn như bị ma đuổi vậy. Phương hướng hắn chạy ra không phải là ngũ hành sâm lâm sao? Minh Hạo rời đi sau, đám người lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dáng Minh Hạo gấp gáp không khỏi tò mò nói. A, quỷ yếm đến, nhanh nhanh bày trận. Miêu giả trí tôn nghe đám người nói, sau một giây mặt biến sắc, trên mặt hiện lên sợ hãi, vội vàng la lên nói. Hà quỷ yếm. A. Hèn chi người nam tử kia lại bộ dáng gấp gáp thì ra bị quỷ yếm rượt.
Đám người nghe Miêu Giả Trí Tôn nói, sắc mặt liền biến đổi, muốn bày trận nhưng đã muộn. Chỉ nghe thấy ầm 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 ầm, liên tục, hư không vỡ nát, một thân hình khổng lồ màu đen như mực từ hư không chạy ra.
Gào bốn.
Một tiếng hống gầm gừ từ quỷ yếm vang lên, hiện tại trạng thái của nó đạt đến cuồng nộ, không nghĩ đến một nhân loại bé nhỏ đê tiện lại chạy nhanh hơn nó, phải biết tại xa xưa dòng tuế nguyệt kia, cho dù là thần linh cũng không theo kịp tốc độ chạy của nó, vậy mà để nó rượt hơn mấy tiếng vẫn chưa bắt được cái tên nhân loại này, đây chính là điều vô cùng sỉ nhục lớn lao đối với nó. Khi chạy ra, thấy đám người đứng giữa đường, nhịn không được đem bọn hắn trở thành bia phát tiết một hồi.
Một chảo ra, hướng về đám người.
Phúc! Đám Chí Tôn, Tiên Đế, Tiên Vương, hơn trăm ngàn người còn chưa kịp bày trận xong, liền bị một chảo này đánh tới, trong chớp mắt, thân thể bọn hắn bị một chảo này đánh nát bấy thành cho bụi, cho dù là thần hồn không kịp chạy ra theo đó câu diệt. Bọn hắn quá xui xẻo, chưa kịp bày trận, chưa kịp chạy trốn liền vong.
Còn đâu vì bảo vệ quê hương?
Còn đâu bảo vệ con cháu?
Đây chính là nộp mạng mới đúng.
Chỉ có thể nói bọn hắn số vô cùng xui xẻo, gặp ngay lúc quỷ yếm đang trong trạng thái nộ hỏa mà thôi.
Trước khi chết, các đại Chí Tôn, Tiên Đế, thật sự vạn tính không bằng trời tính, bọn hắn ý định bày trận trước, sau đó dẫn dụ quỷ yếm xông vào trận, ai ngờ bởi vì Minh Hạo xuất hiện, hơn nửa còn dẫn theo quỷ yếm.
Giết xong đám kiến hôi, quỷ yếm không chút do dự dừng lại, bốn chân khổng lồ ầm 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 rượt theo Minh Hạo.
Minh Hạo quay đầu lại, thấy quỷ yếm như con đỉa đói cắn vào mãi không buông, trên mặt hiện lên tức giận, đậu má râu xanh, con này bị náo tàn à, không rượt tên khác mà cứ rượt theo hắn hoài vậy.
Hắn không biết rằng, chính cái hành động đối kháng chính diện với quỷ yếm lúc nãy, khiến nó nghi kỵ hắn, sợ giống như hồi ở Tuế Nguyệt trước bị 10 người phong ấn, cho nên nó quyết định đuổi theo Minh Hạo, để trừ khử cái tai họa này.
Nãy giờ, Minh Hạo vừa chạy, vừa hỏi hệ thống các loại vấn đề thần phục quỷ yếm, đáng tiếc cái chó má hệ thống, lại giảng dạy một đám vấn đề linh tinh, khái niệm được và cái, các loại cần thuần phục quỷ yếm muốn.
Cũng may, sau khi kể xong một đống triết lý sinh dục quỷ yếm, cuối cùng tại thời khắc này, hệ thống mới chịu đi vào vấn đề chính,
đỉnh.
Muốn thuần phục quỷ yếm con cái này rất đơn giản, chỉ cần chủ nhân hóa thành quỷ yếm được, sau đó dùng thuộc tính 200 sát gái mê hoặc nàng, liền trích nàng, sau đó đem tinh vào trong cơ thể, nàng sẽ ngay lập tức thuần phục ngay chủ nhân.
Cái đệt.
Minh Hạo đang chạy, vừa nghe thế, cho dù ở dạng cấp 3 Super Saiyan gột cũng là nhịn không được sắc mặt đen lại.
Chương 141, Trích Quỷ Yểm.
Trích Quỷ Yểm, lại còn có bắn vào ba, hệ thống mi hô ta.
Phải biết Gigi ta nhỏ à, nhìn xem cái kia hình thể khổng lồ, Gigi ta kích cỡ nhỏ như vậy, làm sao đưa vào cái lỗ kia vừa.
Minh Hạo quay ra sau nhìn con quái vật to lớn trăm vạn trượng, lại nhìn dưới đũng quần mình, sắc mặt một mảnh đen, chất vấn hệ thống.
Hắn thật là không nghĩ đến con quỷ yểm này là cái, hơn nửa nhiệm vụ càng.
Phải biết Gigi hắn nhiều nhất là dài cỡ quả chuối mỹ đen, nhưng cũng không đến nổi khổng lồ như cây trụ chống trời a. Nghĩ đến đem Gigi nhỏ đưa vào cái lỗ khổng lồ gấp 100.000 lần Gigi mình, Minh Hạo không biết nói gì cho phải.
Điểm.
Đơn giản, chủ nhân không phải nhân có thuật biến thân ư.
Chỉ cần suy nghĩ ra một cái hình thể khổng lồ quỷ hiểm, cùng cái Gigi cao lớn oai hùng hơn chục vạn trượng, liền được rồi.
Ạch, như vậy cũng được.
Minh Hạo ngẩn người một chút, sau đó liền nhanh chóng thuấn di biến mất.
Gào ba.
Tên nhân loại ti tiện kia, ngươi trốn đâu rồi?
Quỷ hiểm đang đuổi theo Minh Hạo chặt rừng. Nó ngó nhìn xung quanh, bởi vì lúc này khi nó đang rượt Minh Hạo, còn thấy hắn còn chạy ở phía trước đột nhiên biến mất dạng.
Gào bốn.
Tên nhân loại kia, ngươi có giỏi thì mau ra đây.
Quỷ hiểm quay qua quay lại nhìn xung quanh, điên cuồng gào thét lấy.
Nhưng đáng tiếc, cho dù nó có cố gắng gào thét cỡ nào đi nữa, cũng không thấy bóng dáng của Minh Hạo.
Gào ba.
Tại thời khắc này, một tiếng gào khác vang lên, nhưng lần này không phải từ quỷ hiểm nơi đó phát ra.
Con kia quỷ hiểm nghe thấy tiếng gào âm thanh, theo bản năng quay đầu nhìn đến nơi phát ra âm thanh.
Chỉ thấy đằng xa đứng trong hư không, chính là một thân hình cao lớn khổng lồ không kém nó, thậm chí cao hơn nó gấp 10 lần, chỉ là trên thân thể mặc một bộ quần áo màu trắng, đeo cái kính râm màu đen, tóc được vuốt vuốt ra phía, nhìn vô cùng xoáy trai.
Quỷ hiểm vừa nhìn thấy cái kia hình dáng giống như mình, hơn nửa càng là mặc một bộ thời trang cao cấp, không hiểu sao, nó càng nhìn càng nhìn càng thấy thuận mắt, tim nó bỗng nhiên ngày càng đập nhanh.
Ngao! Ta không biết đã trải qua bao lâu rồi tại vô tận tuế nguyệt bên trong buồn chán, lúc này mới thấy một đồng loại.
Ngao!
Tại thời gian kia, ta mặc dù không hiểu cái gọi yêu nhau là gì, nhưng nhìn từng tên nhân loại nắm tay yêu nhau dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.
Ngao!
Khi đấy, ta thật hận bọn hắn, nhìn bọn hắn từng người nụ cười vui vẻ, nắm tay hạnh phúc, trong khi ta lại cô đơn một mình,
bị người xem là kẻ thù đuổi giết. Từng tại thời gian đó, từng người muốn bắt ta làm sủng vật cho bọn hắn hoặc muốn tiêu diệt ta, một đường truy sát không buông tha ta. Âm thanh ầm ầm nhức óc điếc tai vang lên, càng nói, giọng của nó càng lớn, bên trong âm thanh có thể nghe được một chút khàn khàn, một chút nghẹn ngào, một chút nức nở, mà lại lộ ra một tia nữ tính. Tựa như nó ở thời gian kia quỷ yểm nhận được nào đó lớn lao hủy khuất mà không nói ra được. Quỷ yểm từ trong hốc mắt màu đen hung dữ của nó rơi xuống từng hạt châu màu đen mà khổng lồ. Minh Hạo nghe quỷ yểm nói mà ngẩn người, lại nhìn trên mặt nàng từng hạt châu đen rơi xuống, không biết tại sao hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng thương. Nghĩ tới thời gian tuế nguyệt dài dằng dằng đó, nàng phải chịu sự cô đơn một mình, không những không có bản thân, mà còn bị người đuổi giết, muốn nói ra, nhưng không ai nghe hiểu nàng nói gì. Đừng nói nàng, cho dù là hắn cũng không chịu nổi sự cô đơn dằn vật này. Hắn có thể không chút do dự đồ sát ngàn vạn tỷ người mà không chớp mắt, nhưng nếu bắt hắn cô đơn một mình như quỷ yểm thì hắn thà đi chết càng hơn. Bởi vì nếu cô đơn một mình thì sống trên đời làm gì nữa? Không ai hiểu chính mình, không ai đáng để tin tưởng, nhất là thế giới mạnh thắng, yếu chết này. Minh Hạo nhìn về quỷ yểm đôi mắt to tròn đang rơi lệ kia. Nếu không phải bởi vì nàng hình thái khổng lồ, người không ra người xấu xí kia, mà nàng là hình thái nhân loại, chắc hẳn là một cô bé đáng thương được người yêu thương chăm sóc, chứ không phải cô đơn như bây giờ. Minh Hạo hình thái quỷ yểm, bốn chân chậm rãi đi tới, trong chốc lát vài giây, hắn đã đi đến bên cạnh nàng. Hắn tự nhiên đưa móng chân mình lên vuốt vuốt đầu nàng, nhẹ nhàng nói, ngươi đừng khóc nữa, hiện tại không phải còn có ta ở đây rồi sao? Ta cũng giống như ngươi, có một quãng thời gian trước cũng là cô đơn cho đến khi gặp ngươi. Quỷ yểm nghe vậy gật đầu, trong lòng như có dòng nước chảy qua, cảm thấy vô cùng ấm áp, nhất là khi biết có cái khác quỷ yểm giống mình đồng dạng đều là kẻ cô đơn. Minh Hạo dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn nàng, hàm răng sắc bén nhai ra, âm thanh khàn khàn nói, vậy ngươi muốn tình yêu với ta không? Quỷ yểm không chút do dự gật đầu, sau đó khuôn mặt nàng hồng lên, nói, ngươi cho nó vào đi, trong âm thanh mang theo một tia nữ tính ngại ngùng, xấu hổ. Nói xong, nàng quay lưng lại đưa người ra phía sau, ở tại vô tận tuế nguyệt kia, nàng đã lịch duyệt khám phá toàn bộ hồng trần, trong đó có các cảnh ít 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 đó là người nữ quay lưng lại, đưa cái lô cho người đàn ông, sau đó người đàn ông cắm cái gì đó vào. Minh Hạo gật đầu, đương nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, bởi vì hắn đang trong trạng thái quỷ yểm. Đứng theo kiểu bốn chân của tinh tinh thời xưa, cho nên cái di di nằm dưới bụng không phải loại đứng lên để thúc di di. Cho nên vấn đề được đặt ra ở đây là, làm sao đem di di thúc vào đây? Chẳng lẽ làm giống loại đột ít đột động tác đáng xấu hổ đang làm tình kia? Một con đực ngồi lên lưng con cái kia, rồi con đực đem di di dưới bụng thúc vào đó. Minh Hạo vừa nghĩ đến đây, hiện tại mới nhận ra vấn đề quan trọng này, sắc mặt hắn hồng lên, có chút xấu hổ. Khi này quỷ hiểm quay người lại. Minh Hạo hai mắt đã nhìn rõ bộ phận phía sau nàng. Đó là có hai cái lỗ màu đen như con người, chỉ là nó to hơn gấp 100.000 lần mà thôi, một lỗ hắn nghĩ dùng để đi thẻ, một lỗ dùng để giặt cước. Minh Hạo chợt thấy có 6 cái gì đó đen đen, to to, dài dài đang lắc lư họ phía dưới phần bụng nàng. Hai mắt nheo lại, nhìn kỹ hơn, chỉ thấy hình thù kỳ quái, nhìn càng giống cái vú hơn, nó to tròn mà dài. Minh Hạo nhìn thấy 6 cái vú này, nghĩ đến kiếp trước con chó cái có 6 cái vú. Càng thấy nàng giống một con chó cái thực thụ thì đúng hơn. Ở kiếp trước, hắn rất thích chó. Phải biết, chó là loài động vật trung thành, tình nghĩa. Có một ngày, hắn ở trên internet xem các tin tức, vô tình gặp phải mấy loại như chó ngồi canh mộ chủ suốt 5 năm, chó cứu chủ thoát khỏi hai nạn kinh hoàng, chó vì chủ hy sinh. Khi hắn đọc những tin tức này, hai mắt có chút ướt át, hắn nghĩ rằng, nếu loài người như con chó thì hay biết mấy, ý hắn là, tính cách con người như nó, trung thành, tình nghĩa, không dối gạt lừa lọc lẫn nhau. Khi đó thì thế giới, xã hội này chẳng phải là sống trong hạnh phúc, hòa bình, yên vui rồi sao? Lúc đó, hắn ngâm nghĩ nửa ngày rồi ngủ thiếp đi, hôm đó, có một giấc mơ vô cùng hao huyền mà vui vẻ, đó là trịch một em chó cái xinh đẹp, dễ thương, sau đó cùng em chó cái đó sống hạnh phúc cùng đàn con đến hết cuộc đời. Hắn thức tỉnh, nghĩ đến cái giấc mơ ngắn ngủi ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi vì giấc mơ là giấc mơ, không phải là sự thật, hai bên quá khác biệt. Chó là chó, người là người, hai bên như thiên nhân cách biệt, chỉ có thể nhìn mà không được chỉnh nhau. Bây giờ nghĩ đến mình cùng quỷ yểm sắp dùng loại đồ ít đồ, Minh Hạo chỉ cảm thấy trong cơ thể dòng máu trong người sôi trào lên, lại vô cùng phấn khích. Gào 4. Ta đưa vào đây, nghị 6 chắc chắn lần đầu chịu đau a. Minh Hạo như chó gào lên một tiếng, phấn khởi nói. Gào 3. Con kia quỷ yểm nghe Minh Hạo nói, nó chỉ gào lên, sau đó đung đưa cái đít, coi như là gật đầu đồng ý. Ra hiệu cho Minh Hạo có thể tiến vào trong. Minh Hạo thấy được nàng bật đèn xanh, không chút do dự trèo lên lưng nàng. Minh Hạo hai chân sau dựng đứng lên, hai chân trước ôm thân thể nàng, canh ngay cái lỗ màu đen lớn kia, thúc một phát.
Phúc!
Màu đỏ máu tươi mỹ lệ từ lỗ đen quỷ hiểm chảy ra ngoài, theo đó là tiếng đủ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Đau đớn vang vọng không gian.
4.
Chương 142, chọn huyết mạch. Vài ngày sau, tại hư không đen tối, có hai hình thể khổng lồ nằm dưới đất, một cái nằm dưới, một cái đè lên người cái trên. Nơi ngực bọn chúng liên tục phập phồng, từng luồng gió xoáy khổng lồ từ lỗ mũi bay ra, mỗi cái hít vào thở ra của chúng nó, làm hư không một trận run rẩy, tựa như không chịu nổi cái loại này thở ra hít vào của bọn chúng. Hai cái hình thể khổng lồ này, không ai khác, chính là Minh Hạo cùng Quỷ Hiểm, hình thể đè ở trên chính là Minh Hạo, mà bị đè ở dưới chính là Quỷ Hiểm. Cái này phải kể đến ngày 20 ngày hôm qua, ở 20 ngày này hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, hai người trịch từ sáng trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến khuya, từ khuya đến sáng sớm hôm sau, hai người không ăn, không ngủ, không nghỉ, vẫn tiếp tục trịch tiếp tới hơn 20 ngày. Minh Hạo thật không nghĩ đến chỗ đó lại thoải mái như vậy, nó còn thoải mái hơn những cái mà hắn đã chơi. Cái này vừa vào liền như chơi ma túy đồng dạng trở nên nghiện ngập, khiến hắn chơi đến quên hết trời đất, tới khi cảm thấy sắp tinh tẫn người vong mới dừng lại. Minh Hạo mệt mỏi mở mắt ra, nhìn nằm dưới người mình Quỷ Hiểm. Hắn cảm thấy lần này trịch là thỏa mãn nhất trong cuộc đời, không nghĩ đến Quỷ Hiểm lại trâu bò vậy, nàng bị mình chơi 24-24 vậy mà hơn 10 ngày vậy mà không có dấu hiệu cạn sức, thậm chí là càng đánh càng thăng. Đến 10 ngày sau nàng mới giơ tay đầu hàng, mà khi đó Minh Hạo cũng là đạt đến giới hạn cuối cùng. Nếu đổi là người khác không phải Quỷ Hiểm, đừng nói 10 ngày, cho dù một ngày không biết có chịu được tên trâu bò như Minh Hạo không nữa.
Điểm.
Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng, tùy chọn huyết mạch. Trong đầu hệ thống vang lên âm thanh, trước mặt Minh Hạo hiện màn hình 4G, bên trong màn hình là một giải danh sách tên huyết mạch, giới thiệu các loại.
Tên, huyết thần.
Giới thiệu, huyết thần, lấy huyết điều khiển, có thể thiêu đốt tinh huyết tăng lên sức mạnh bản thân, có thể nô dịch người khác, phân thân ra một bản tôn hoặc nhiều bản tôn khác.
Tên, ngộng thần.
Giới thiệu, ngộng thần chủ yếu lấy ngủ làm tu luyện, trong khi ngủ, toàn bộ sức sống sẽ rơi vào trạng thái đóng băng, vì vậy tuổi thọ cũng là kéo dài hơn gấp 1 tỷ lần người thường.
Tên, Tổng Lãnh Thiên Thần.
Giới thiệu, huyết mạch Tổng Lãnh Thiên Thần, một loại huyết mạch vô cùng kinh khủng, nó còn mạnh hơn huyết thần, bởi vì nó có rất nhiều năng lực thông thiên. Ngoại hình, phía sau lưng mọc ra ngàn cánh, trên đầu đội thần quang, cả người tỏa ra thánh khiết.
Tốc độ, có tốc độ vượt hư không nhanh chóng, đập cánh một cái liền trong nháy mắt từ hư không này bay qua hư không nọ.
Sức mạnh, có hai loại sức mạnh, một, ngưng tụ ra ánh sáng thần thánh, chém giết địch nhân.
Hai, chú ngữ, dùng lời nói làm vũ khí, còn có thể điều khiển ánh sáng từ xa tấn công kẻ địch.
Tín ngưỡng, ngưng tụ tín ngưỡng, lấy tín ngưỡng làm sức mạnh.
Hồi sinh, có thể dùng ánh sáng chữa trị, thậm chí là hồi sinh người chết từ cõi chết trở về, nhưng phải trả cái giá rất đắt.
Tên, cự thần. Giới thiệu, cự thần huyết mạch, một loại vô cùng kinh khủng tồn tại, còn mạnh gấp 100 lần thiên sứ huyết mạch. Một quyền có hơn 100 triệu tỷ cân, một tay dễ đánh nát vị diện, một chân dễ dàng đạp đổ hư không, nhưng bởi vậy mà hình thể quá to lớn, sinh sản rất khó khăn, 1%.
Bất tử huyết mạch, thái cổ huyết mạch, thần long huyết mạch, phệ long huyết mạch, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân huyết mạch, bá thể huyết mạch 4.
Minh Hạo nhìn lên màn hình, bên trong có hơn 500 cái huyết mạch khác nhau, hắn không biết lựa chọn cái nào, bởi vì những huyết mạch này cái nào cũng có ưu, khuyết điểm riêng, làm hắn có chút phân vân. Do dự, không biết nên chọn cái nào.
Hả?
May mắn huyết mạch. Minh Hạo đống nhiên thấy cái tên kỳ lạ, không khỏi cờ lực vào coi.
Tên, may mắn huyết mạch.
Giới thiệu, là con ruột của đại đạo được chiếu cố, khí vận ra thân mát lẹ vẻo, nếu thiên mệnh chân tử là con của thiên đạo, thì có may mắn huyết mạch đại đạo chân tử cũng chính là con ruột đại đạo. Đi đâu cũng gặp vô tận may mắn, nếu kẻ thù khí vận thấp hơn sẽ gặp vô tận xui xẻo đen đủi.
Khuyết, không gia tăng sức mạnh. Người thân chỉ có thể lây một chút khí vận.
Minh Hạo vừa nhìn thấy cái giới thiệu, hai mắt sáng lên, bên trong hiện ra lửa nóng rực, đây chẳng phải là trong truyền thuyết không đánh mà thắng à? Hơn nửa con của đại đạo là sao? Ở thế kỷ 21, hắn có đọc vài bộ truyện nói về con của thiên đạo, bọn hắn được gọi là chân mệnh thiên tử, những con hàng này đều là tiểu cường, thậm chí còn hơn tiểu cường, khí vận cao, tu luyện gặp kỳ ngộ, hậu cung như mây, kẻ địch xui xẻo, nếu gặp nguy hiểm thoát chết trong gang tấc. Giả dụ như Tiêu Viêm, Lâm Động các loại hình nhân vật, ở bọn hắn lên đại thiên thế giới, tu luyện ngắn ngủi mấy trăm năm một đường thuận lợi, lập nên thế lực lớn, cảnh giới đạt đến đỉnh phong chí tôn, người người khiếp sợ cung kính. Nhưng bọn hắn chẳng biết tại sao khi gặp Minh Hạo, khí vận giống như vô tác dụng đối với hắn, hoàn toàn biến mất, chưa đánh đã bị quỷ hiểm một chảo đánh nát bấy, thần hồn câu diệt. Cái gọi là đại đạo, chính là trưởng khống 3.000 pháp tắc khác nhau, nó cao cao tại thượng đứng phía trên thiên đạo. Vậy còn con của đại đạo là sao? Ở kiếp trước Minh Hạo chỉ biết con của thiên đạo là lớn nhất rồi, còn con của đại đạo thì chưa biết. Nghĩ đến đây, Minh Hạo trong lòng vô cùng kích động, không chút do dự cờ lật chọn. Điểm. Chủ nhân phải chăng quyết định lựa chọn may mắn huyết mạch? Hệ thống vang lên âm thanh hỏi thăm. Phải. Minh Hạo không chút do dự gật đầu. Vừa đáp lời, Minh Hạo cảm nhận được xung quanh thiên địa thay đổi, từ trên trời cao, nơi nào đó sâu xa nhất vũ trụ, giấu sâu trong hỗn độn hư không, nơi đó đầy dây màu hồng đám mây vần quanh, trong từng đám mây phát ra lôi điện màu xanh, ầm ầm vang vọng không gian. Chợt, tại lúc này, một con mắt tại nơi này, một đôi mắt mở to ra, đôi mắt này đôi đồng tử màu đen, nhìn rất bình thường không có gì khác biệt gì với đồng tử nhân loại, nhưng nếu để ý kỹ bên trong sâu xa con mắt, đó là chiếu lên từng đoạn hình ảnh, có hình ảnh hai cường giả đánh nhau, có hình ảnh người người chôn mộ khóc than, có hình ảnh sông núi thiên địa băng liệt nước toát sinh linh than khóc. Tiếp đó là từng đoàn tựa như suy diễn từ trong mắt hiện lên, có băng lạnh leo đóng băng vạn vật, có lửa nóng rực thiêu cháy vạn vật, cảo xỉ cỏ sinh sôi nảy nở, có vạn vật héo tàn, có âm dương luân hồi, có thiên lôi đầy trời. Đôi mắt này giống như thần linh, có thể nhìn thấu mọi thứ, có thể suy diễn mọi thứ, tựa như đối với đôi mắt này không gì không làm được. Ở khi con mắt này mở ra, tại một khắc này, không gian một trận run rẩy, đám mây hồng một mảnh tán loạn, thiên địa hư không tại nơi này ngả nghiêng đổ bể. Con trai của ta. Giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên, âm thanh như tiếng người máy cứng ngắt, nhưng bên trong lộ ra một tầng cao cao tại thượng, tựa như giọng nói này tựa như là thần linh vang lên, không được phép khinh nhẫn. Âm thanh này tựa như xuyên qua tầng tầng hư không, trong tại thời khắc này, Minh Hạo nghe được tiếng nói lạnh lùng bên tai mình, con trai của ta. Lập tức Minh Hạo cảm giác cả người lăng lăng, tựa như có ai đó đang vuốt ve, sau đó như có một dòng nước gấm chảy qua cơ thể, làm hắn vô cùng thư sướng. Điểm. Chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới truyền thuyết, bước vào vạn đạo cảnh. Điểm. Chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới vạn đạo cảnh, bước vào diệt thế cảnh. Điểm. Chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới diệt thế cảnh, bước vào cổ tiên cảnh. Âm thanh hệ thống chúc mừng vang lên liên tục, cho đến khi Minh Hạo bước vào chí tôn đỉnh phong mới dừng lại. Điểm. Chủ nhân bởi vì đột phá bạo cấp bậc, cho nên hệ thống xin nâng cấp vợ gì rồng 3.0. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được đại lễ bao. Bởi vì chủ nhân siêu cấp đột phá, cho nên hệ thống tặng một phần quà đặc biệt, một lệnh bài, xóa sạch tất cả nhiệm vụ đang làm. Cho nên hiện tại chủ nhân không cần làm nhiệm vụ gì nữa, trong vòng một năm miễn tất cả nhiệm vụ, trong đó bao gồm hắc ám trận doanh, chính tuyến trận doanh, sư đồ nhiệm vụ. Điểm. Bởi vì hệ thống trong lúc nâng cấp gặp trục trặc, cho nên tặng nhầm chủ nhân 100.000 cái lệnh bài cùng 100.000 tỷ điểm mua sắm. Qua nay xui quá, máy hư, đang xài máy khác. Lại hôm nay luật hư ca đánh chữ giờ cờ, phải tải phần mềm khác về xài. Tối ca có chương, đau mắt quá, mai tiếp. Chương 143, mị hiểm. Ma giới. Trong căn phòng rộng rãi, quý phái. Từng cái lãnh tụ đầu não tối cao đều tụ tập tại đây, huyết tôn, ma tôn, hồn tôn, vu tôn bốn. Một tên người màu đen quỳ xuống đất báo cáo, thưa các vị chí tôn, bên kia đại thiên thế giới sau khi bị mị hiểm tàn phá xong, toàn bộ tháng 3 năm 10 đại thiên thế giới bị hủy. Các tòa thành trì phòng thủ do nhân loại cùng các tộc khác đều bị phá hủy nặng nề. Theo tin tức mới nhất thuộc hạ vừa nhận được, chính là tất cả chí tôn, tiên đế, tiên vương toàn bộ tử trận lý do là bị mị hiểm vô tình đi ngang qua đoàn người đánh một chảo về phía bọn hắn, khiến đám người không phản ứng kịp mà hình thể nát bấy, thần hồn câu diệt. Sau khi mị hiểm đánh giết xong liền biến mất, từ đó tới nay hơn 20 ngày chưa từng thấy nó xuất hiện lần nào nữa, không người nào biết nó đi đâu. Có người suy đoán là... sau khi nó phá hủy xong bởi vì mất quá nhiều năng lượng liền rơi vào ngủ say. Vậy mà chết hết rồi, đám chí tôn nghe vậy, đầu tiên hiện lên thần sắc khó tin, sau là vẻ mặt vui mừng như điên, nhìn xem bọn hắn hai mắt mở to ra, miệng há ra hình chữ O, thân thể run rẩy liên tục, giống như nghe được tin mình trúng vé số độc đắc vậy. Còn về việc mị hiểm phá hoại hay ngủ say gì đó liền bọn hắn quăng ra sau đầu, về phần tin tức, chỉ có nghe tin đám kia chí tôn nhân loại trận doanh bên kia toàn bộ tử trận mới là quan trọng nhất. Dù sao nếu không phải có đám kia chặn lại, thì bọn hắn đã sớm muộn đem toàn bộ đại thiên thế giới xưng bá chủ rồi. Người quỳ xuống đang bẩm báo kia nhìn đám người vẻ mặt, lập tức biết thời cơ nịnh nọt đến, vội vàng tỏ vẻ trung thành, nói, vâng. Thuộc hạ đảm bảo tin tức này là hoàn toàn chính xác 100%, xin thể lấy tính mạng ra thể với ma thần trí cao trên kia, tất cả những gì thuộc hạ nói toàn bộ đều là sự thật. Tốt tốt tốt, ngươi lui xuống đi, cho ngươi thăng một chức, à không, hai chức ba. Ma tôn miệng cười không khép lại được, nhanh chóng phất tay ra hiệu lui ra nói. Tên kia nghe vậy trong lòng vui mừng như điên, liền chỉ là báo tin tức một cái liền thăng lên hai chức. Vậy là lên tới ma soái. Phải biết muốn thăng một chức vô cùng khó khăn cùng gian nan, trong đó đấu tranh gay gắt vô cùng, sinh tử là điều không tránh khỏi. Đẳng cấp này tựa như quân hàm trong quân đội, chia làm ma binh, ma tướng, ma soái, ma thần, ma tôn. Muốn lên chức, người đó phải có công lao hoặc chiến công lớn mới có thể thăng chức lên. Tên kia báo tin tức không vì vui mừng quá mà quên đi nơi này là đâu, nhanh chóng lại tinh thần, vội vàng nói vài tiếng cảm ơn rồi lui ra ngoài. Ma tôn quay lại nhìn đám chí tôn kia, vui vẻ cười nói, các vị, chắc cũng biết cơ hội đã đến rồi, hiện tại chúng ta nên toàn lực tiến công chứ nhỉ. Đám kia chí tôn mặc dù vui mừng, như chưa đến nổi não vào nước bị điên, một người ăn mặc áo bào, tay cầm trượng đứng ra, chậm rãi nói, ma tôn nói phải, nhưng là phải chờ thuộc hạ chúng ta xác nhận mới được. Ừ. Ma tôn nghe vậy rên lạnh một tiếng, tốt, ta chờ nói xong liền ngồi xuống ghế. Đám chí tôn nhìn nhau, nở nụ cười lạnh, nghĩ ngợi, ngươi tưởng bọn ta hốc heo à, tin lời thuộc hạ ngươi nói. Dù sao bọn hắn chỉ là tạm thời liên minh với nhau, chứ không phải loại anh em chí cốt nói một cái liền tin tưởng kia. Thế cục lúc bấy giờ là, một bên muốn mở thông đạo để xâm chiếm đại thiên thế giới. Một bên chính là trấn thủ bảo vệ thông đạo. Bên muốn xâm chiếm chính là, huyết tộc, ma tộc, hồn tộc, vu sư bốn. Bên muốn bảo vệ, nhân tộc, thiên sứ, cự nhân tộc, yêu tộc. Mà mỗi bên như vậy là thực lực thăng bằng, cho nên hơn 100 vạn năm dù có ám đấu nhưng không đến nổi gây nên đại chiến giữa hai bên. Nhưng bởi vì hiện tại mị hiểm xuất thế, đem đam chí tôn chấn thủ thông đạo diệt sát, cục diện từ thăng bằng trở nên nghiêng qua một phía. 5 phút sau, trong đam chí tôn, ngoài trừ ma tôn, còn lại người đều nhận được tin tức từ thủ hạ báo về. Khi nghe được tin y hệt bên kia ma tôn, đám người nhìn nhau cùng lúc gật đầu. Quay qua ma tôn cười nói, chúng ta đồng ý toàn lực phát binh, theo luật, bên nào chiếm nhiều thì tài nguyên thuộc về bên đó. Hừ. Ta biết ma tôn hừ lạnh một tiếng, sau đó đám chí tôn bàn bạc thương lượng về việc phát binh. Cuối cùng bàn bạc xong, đám chí tôn quyết định một tuần lễ sau phát binh, trước đó là thăm dò hư thực tin tức mị hiểm ngủ say. Điểm. Chủ nhân bởi vì đột phá bạo cấp bậc, cho nên hệ thống xin nâng cấp vợ gì rồng 3.0. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được đại lễ bao. Bởi vì chủ nhân siêu cấp đột phá, cho nên hệ thống tặng một phần quà đặc biệt, một lệnh bài, xóa sạch tất cả nhiệm vụ đang làm. Cho nên hiện tại chủ nhân không cần làm nhiệm vụ gì nữa, trong vòng 1 năm miễn tất cả nhiệm vụ, trong đó bao gồm hắc ám trận doanh, chính tuyến trận doanh, sư đồ nhiệm vụ. Điểm. Bởi vì hệ thống trong lúc nâng cấp gặp trục trặc, cho nên tặng nhầm chủ nhân 100.000 cái lệnh bài cùng 100.000 tỷ điểm mua sắm. Âm thanh hệ thống liên tục vang lên, đầu Minh Hạo đau đến như muốn nổ ra. Hắn vội vàng tắt âm thanh hệ thống đi, nếu không chắc để nghe một lát nửa đầu hắn thật sự nổ a. Một phút sau, cho tới khi âm thanh dừng lại, Minh Hạo mới dám mở lên xem. Bụp, một tiếng, tựa như công tắc hệ thống mở lên, theo đó thế giới xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Một giây sau, Minh Hạo mở mắt nhìn xung quanh, không gian lúc trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó không gian trở nên trắng xóa, ngoài trừ màu trắng thì không còn gì khác. Ngước mắt nhìn không gian này, Minh Hạo trong chốc lát liền như biết cái gì, thần sắc bình tĩnh như thường. Nhìn xung quanh không gian đánh giá. Chủ nhân. Vào lúc này, một giọng nói ngọt ngào mềm yếu sau lưng hắn vang lên. Minh Hạo nghe được giọng nói, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân thể trắng nõn không mặc quần áo mỹ nữ, nàng để tóc đen dài đến lưng, đôi ngực cúp bê cỡ lớn mà đưa ra, đôi nhị hoa không chút che giấu nào mà chu ra, dáng người cỡ nhỏ tinh tế, lung linh đường cong chữ S, đít tròn trịa nhô ra sau. Nàng dáng vẻ ngượng ngượng, một tay che vú, một tay che chim, sắc mặt hồng hồng. Trông nàng vô cùng dễ thương, khiến người cho dù vào tù cũng phải trịnh nàng. Minh Hạo nhìn nàng, sắc mặt chấn định bình tĩnh như thường, không còn như trước hai mắt sáng hoặc di di cương cứng lên muốn lao vào trịnh ngay. Minh Hạo nhìn thân thể vẻ này, khuôn mặt này, đôi vú này, vòng eo này, khu rừng này là quá bình thường đối với hắn. Chắc có lẽ, hắn đã trịnh quá nhiều nữ rồi, từ đen đến trắng, từ ngực lọ lì đến ngực bự như hỏa thiên hương, cho nên hắn đã miễn dịch đối với loại gái khỏa thân như người mỹ nữ trước mắt này. Hán, đã trưởng thành hơn trước. Hán, đã lạnh lùng hơn trước. Hán, đã hoàn toàn lột xác. Còn một phần nữa là, bởi vì hệ thống này lúc nào cũng bắt hắn làm nhiệm vụ, nhất là lần kia cho nỉ cổ lệ rơi vào ảo thuật trịch 1000 lần. Sau chuyện này, hắn càng ghét hệ thống hơn, cho nên khi nhìn thấy mỹ nữ này liền cảm thấy không chút nào hứng thú, thậm chí là trong lòng hiện lên chán ghét. Minh Hạo thần sắc bình tĩnh, tròn mắt không hiện lên một chút tà dâm nào, nhìn nàng hỏi, ngươi chính là hệ thống. Ta nói đúng chứ? Vâng thưa chủ nhân. Người mỹ nữ kia gật đầu, trả lời ngắn gọn. Ừ, ngươi không cần giới thiệu cái tên hay gì đó, cứ nói ra các chức năng mới của hệ thống đi. Minh Hạo lạnh lùng nhìn nàng nói. Mỹ nữ thấy Minh Hạo thái độ lạnh lùng, nàng không khỏi ngẩn ra, sau đó vẫn gật đầu, âm thanh ngọt ngào nói, hệ thống nâng cấp phiên bản 3.0 có chức năng mới sau. Sau đó trước mặt Minh Hạo hiện lên màn hình 4D giao diện, nàng nói về các chức năng. Chức năng mới thứ nhất. Hợp thể, có thể hợp thể các loại vật thể lại với nhau, bao gồm có sinh mạng cùng không có sinh mạng. Chức năng mới thứ hai. Xuyên việt tới vị diện khác, có thể xuyên đến các vị diện khác miễn phí, trong đó có cả địa cầu, trái đất. Chức năng mới thứ ba. Nghe suy nghĩ, có thể nghe, đọc được, suy nghĩ của người khác. Chức năng mới thứ bốn. Chức năng điều tra nâng cấp. Chức năng mới thứ năm. Vòng quay nâng cấp. Chức năng mới thứ sáu. Cửa hàng nâng cấp. Chức năng mới thứ bảy. Các chức năng bãi bỏ, nhiệm vụ sư đồ, trận doanh, chính tuyến. Minh Hạo nghe xong 7 chức năng mới gật gù, trong lòng có chút kích động, nhất là nghe được có thể trở về trái đất, chỉ là phân vân cái thứ 7, hỏi, tại sao cái chức năng thứ 7 sao nhiều chức năng bãi bỏ vậy? Mỹ nữ kia ngoan ngoãn đáp, thưa chủ nhân, đáng lẽ ra ngài cần phải tu luyện thời gian rất dài, trong thời gian đó phải làm vô số nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, nhưng bởi vì ngài đột phá đến chí tôn đỉnh phong cộng thêm huyết mạch may mắn, cho nên hiện tại các nhiệm vụ độ khó liền trở nên quá dễ dàng. Cho nên hệ thống quyết định loại bỏ tất cả chức năng không cần thiết. Minh Hạo hoàn toàn hiểu gật đầu, sau đó nhìn nàng hỏi tiếp, vậy làm sao để thoát khỏi không gian ra ngoài? Ảch, cái này chỉ cần trong đầu ngài suy nghĩ hai từ thoát ra là được, nếu ngài muốn vào lại thì. Mỹ nữ hơi ngây, sau đó vẫn là nói cho Minh Hạo nghe cách thoát ra, nhưng nàng còn chưa nói xong Minh Hạo liền biến mất. Chỉ để lại một mỹ nữ trần truồng ngơ ngác đứng trong không gian trắng xóa. Minh Hạo mở mắt ra, không gian trở lại như bình thường. Nhìn nằm phía dưới mị hiểm vẫn còn đang ngủ say, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào gào hưng phấn tựa như đứa bé con, Minh Hạo không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Tiếp đó, thúc thật mạnh một cái. Ngao. Âm thanh gào hét đau đớn vang lên, theo đó thân hình phía dưới mị hiểm run rẩy, trong chốc lát hai con mắt màu đen to lớn mở ra, nhìn Minh Hạo, dịu dàng nói, có chuyện gì à tướng công? Hay chàng muốn trực tiếp? Cái cách nói này của quỷ hiểm, chính là do Minh Hạo dạy dỗ nàng, trong đó tiếng gào cũng là không được phép nói ra. Mỗi lần nàng gào một tiếng, là bị Minh Hạo đâm thật mạnh, khiến nàng vừa đau, vừa lên đỉnh cao, nhưng nhiều là đau đớn hơn. Dù sao phải biết cái đó Minh Hạo to cùng dài mấy trăm văn trượng, cũng may là chỗ đó của nàng cũng là lớn, nếu là người mỹ nữ bình thường bị cây thương có độ dài kinh khủng như thế, liền đâm một phát liền, ý đi hề, muốn đi tông rồi bốn. Còn có một cái nữa chính là, do Minh Hạo trịch quá, quỷ hiểm từ say mê cảm động, biến thành yêu lấy hắn, bởi vì nàng như bao người khác, chỉ thích người đàn ông mạnh mẽ hơn nàng. Nhất là lúc Minh Hạo trịch hơn 20 ngày mà vẫn không kiệt sức khiến nàng hoàn toàn bại trận, thuần phục hắn. Hơn nữa Minh Hạo còn tự tiện đổi tên của nàng, từ Quỷ Hiểm trở thành Mị Hiểm, nghe thuận thai hơn nhiều. Minh Hạo gật đầu, cười hỏi, đúng vậy, nàng có thể biến trở về hình thể nhân loại được không? Hình thể con người. Được tướng công, nhưng ta không thể nói ra tiếng người được. Minh Hạo nghe vậy mỉm cười, nhìn trong hệ thống có hát ơn 100.000 tỷ điểm mua sắm còn lo lắng gì, hắn cười nói, không sao, ngươi cứ biến đi. Nói xong, Minh Hạo biến thân trở về hình dáng người, đứng ra một bên, chờ Mị Yểm biến thân. Mị Yểm nghe vậy gật đầu, sau đó cả thân thể sáng lên, một giây sau, từ thân thể khổng lồ biến thành hình dáng của một mỹ nữ xinh đẹp trần truồng. Đó là một thân hình cao lớn cỡ 2 mét trở lên mỹ nữ, đầu tóc đen dài đến chân, đôi ngực cúp dê no đủ khiến người ngộp thở kia, nó còn bự gấp 2 lần Hỏa Thiên Hương nữa. Đáng chú ý nhất chính là khuôn mặt nàng, đó là một khuôn mặt không chút tì vết, tròn trịa trắng nõn như quả trứng gà. Đôi mi phượng dài đen nhánh, con mắt màu đen sâu thâm thẳm tựa như cái hố sâu không đáy, có thể hút hồn người khác khiến người nhìn vào không thể thoát ra được. Đặc biệt nhất là đôi môi của nàng không giống mềm mại của Tuyết Linh Nhi, hay đỏ thẫm nóng bỏng như Hỏa Thiên Hương hoặc quyến rũ như Lý Tôn Dạ. Đôi ngực lớn trắng như tuyết, săn chắc nhưng mà không sệ, hai cái màu hồng phấn nho nhỏ chu ra, tựa như nụ hoa mới nở, nhìn vô cùng dễ thương xinh xắn. Đôi môi nàng cực kỳ đẹp, nhìn xa tựa như tươi thắm như cánh sen. Tới gần như ngọn lửa xanh sáng đỏ tươi tán, chỉ nhìn một lần không bao giờ quên được. Tiếp đó là phía dưới của nàng, nơi đấy rất nhiều cọc lông, nó có màu đen, dài ống ánh nhưng xoăn lại, tựa như con giun thân thể đang cong lại đồng dạng. Phía dưới là đôi chân trần trắng dài như ngọc của nàng, đôi chân thon dài quyến rũ, ngón chân thấp dài xen kẽ đều đặn, nếu những tên bạo dâm hoặc khổ dâm thấy loại chân này, liền sẽ không chút do dự như con chó dùng lưỡi liếm láp lấy bàn chân một phen cho bớt thèm thuồng. Kết hợp lại tất cả, nàng giống như là vưu vật. Không, còn hơn cả cái gọi là vưu vật gấp 1.000 lần, nàng từ đầu tới chân, từ vũ tới rừng, từ lông đến mi đều là xinh đẹp, hoàn mỹ nhất. Minh Hạo chỉ hơi nhìn nàng một chút, liền bị cái dáng vẻ này hút hồn đi hiện tại, trong mắt hắn, nàng chính là người con gái xinh đẹp tuyệt trần, còn đẹp hơn những mỹ nữ mà hắn từng gặp như Tuyết Linh Nhi, Hỏa Thiên Hương, Lý Tuân Dạ, Phượng Mị Nương, Cả Cụ Dạ. Bởi vì tất cả xinh đẹp nhất thuộc về nữ, nàng đều cướp hết tất cả. Thật khó tưởng tượng một cái xấu xí quái vật biến thành hình người lại xinh đẹp đến hoàn mỹ như vậy, chắc vì đó cho dù nàng ở thời tuế nguyệt kia biến thành nhân loại cũng là không tránh được một số phiền phức dẫn đến bốn. Minh Hạo càng nhìn, nhịp tim càng đập nhanh hơn vài lần, ánh mắt dần biến thành mê ly đờ đẫn. Tướng công! Mị Yểm thấy Minh Hạo nhìn chằm chằm mình, nàng sợ hãi kêu một tiếng. A! Minh Hạo nghe tiếng kêu tỉnh dậy, a một tiếng, nhìn Mị Yểm, xấu hổ cười nói, không ngờ ngươi biến thành nhân loại xinh đẹp đến vậy nha. Mị Yểm nở nụ cười tuyệt mỹ, nàng nói, ta bởi vì biến thành cái dáng vẻ này, cho nên tại vô tận tuế nguyệt kia mang đến vô tận phiền phức. Nàng kể tóm tắt việc mình biến thân, sau đó bị một số công tử ca hoặc lao già dâm dê tìm đến, nàng đành phải biến trở lại đánh giết bọn hắn. Minh Hạo nghe vậy cười khẽ, cảm thấy nàng đúng là người con gái tội nghiệp à, dù biến thành quái vật hay người đều bị đám kia truy sát. Hắn lại có chút tò mò về cái tuế nguyệt khi nàng nói đến, không khỏi hỏi, ta thật tò mò, ngươi ở tại tận tuế nguyệt kia như thế nào? Ý ta là thời đại đó có thứ gì đặc sắc không? Mị Yểm gật đầu, nói thêm nhớ, thậm chí còn nhớ rõ hơn là đằng khác. Sau đó Mị Yểm bắt đầu kể ra thời đại xa xưa kia. 1C3K chữ, 2IN1NHMN. Cúc dê. Chương 144, là ai tính toán? Mị Yểm bắt đầu kể. Ở thời đó, thế giới này được gọi là có 10 giới, cửu giới cùng thập giới. Cửu giới chia làm, nhân hoàng giới, ưu thánh giới, thạch dực giới, thiên linh giới, kim cương giới, tây mưu giới 4. Thế giới lúc đấy vô cùng rộng, có rất nhiều thần bí địa phương cùng cấm địa gồm 12 táng địa cùng 6 đại cổ tiên cửu thổ. Thập giới chia làm, 13 châu. Tố châu, Kim châu, Thanh châu, Bạch châu, Hồng châu, Thiên châu. Trải qua 8 thời đại khác nhau, tuyên cổ thời đại, thần thoại thời đại, thác hoang thời đại, cổ minh thời đại, chư đế thời đại, đạo gian thời đại, đế bá thời đại. Minh Hạo nghe nàng kể, trên mặt biểu hiện bình tĩnh chấn định, nhưng trong lòng thì không như vậy, hiện tại hắn vô cùng kinh hãi, thế giới này hình như giống như thế giới đế bá sao. Minh Hạo không khỏi xác định lại một lần nữa hỏi, lúc đó, có người gọi là Lý Thất Dạ, Tiễn Vô Song, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều sao. Vừa nghe Minh Hạo nhắc đến những cái tên này, Mị Yểm trên mặt hiện lên thần sắc hận thù, lạnh giọng nói, có, chính đám bọn hắn là người phong ấn thiếp suốt mấy trăm ngàn năm qua. Nói tới đây, nàng hai tay ngọc nắm chặt lại, đôi mắt đỏ lên, phẫn hận nói ra, bọn hắn là đám vô sỉ, bỉ ổi, đê tiện, chơi nhiều người bắt nạt thiếp, khi đó phái ra hơn 10 tên tiên đế, 100 tên tiên vương bao vây tứ phía, may là thiếp mạnh hơn bọn hắn, nếu không chắc hẳn bị bọn hắn đánh chết tức tưởi cuối cùng bọn hắn dùng sinh mạng mình để phong ấn thiếp suốt thời gian qua. Minh Hạo nghe nàng nói mà ngẩn ra. A, ngươi không phải bị Lý Thất Dạ thu phục rồi sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Quỷ Yểm cũng là nghe vậy ngẩn theo, sau đó hai mắt có chút mông lung sương mù, nàng thở dài một hơi, lắc đầu, nói, tướng công chắc nhầm lẫn đó là người em trai của thiếp, chứ không phải thiếp. Em trai? Không phải nàng hồi trước nói là chỉ có một mình là Quỷ Yểm à? Minh Hạo hết bị Mị Yểm đưa từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, hiện tại hắn không biết đã kinh ngạc bao nhiêu lần. Mị Yểm trên mặt hiện lên thần sắc khó khăn không biết giải thích như thế nào, nói, cái này thiếp biết nên nói sao nhỉ, thực chất tên kia cũng không phải hoàn toàn là em trai thiếp, mà chính là hình thành từ cây xương cốt của cường giả nghịch thiên nào đó tạo nên, sau đó bị thiên đạo đánh xuống, biến thành Quỷ Yểm như thiếp. Minh Hạo nghe nàng giải thích có chút khó hiểu, nhìn nàng hỏi, vậy ngươi là chui từ đâu ra? Mị Yểm lắc đầu, sắc mặt mờ mịt nói, thiếp không biết, thiếp chỉ nhớ là, khi vừa sinh ra, nơi đó rất đen tối. Sau đó thiếp được người nào đó trao sứ mệnh, còn sứ mệnh gì thì thiếp không biết. Minh Hạo nhíu mày, thần sắc trầm tư sờ sờ cảm suy nghĩ theo như lời Mị Yểm kể, thì trong đây quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng có thể xác định được nhiều thứ hữu ích khác. Thứ nhất, thế giới này đúng là thế giới đế bá, y chang 100% như trong chuyện ở thế kỷ 21 hắn từng đọc. Thứ hai, đáng lẽ thế giới này không có loại xuyên việt từng cái vị diện qua chứ? Giống như nơi này chỉ có thập giới. Nhưng làm sao lại có loại 3.000 đại thế giới lại đột phá phi thăng lên đây? Thứ ba, theo lời nói của Mị Yểm biết được, sau trận chiến của Mị Yểm cùng 10 vị tiên đế và hơn 100 tiên vương, chẳng lẽ họ thật sự đều đem mạng mình để phong ấn Quỷ Yểm? Chuyện này thật sự quỷ dị. Mà nhiều điểm đáng ngờ trong đây là, ai trao cho Mị Yểm sứ mệnh? Và sau trận chiến của Mị Yểm cùng cổ sách nói, thế giới này cửu châu có lẽ đều bị diệt chỉ còn lại một châu, mà một châu cũng chính là thế giới nhỏ này. Nhưng cũng không cần nghiêm trọng đến nỗi như vậy, tại sao khi đó 10 tiên đế, Lý Thất Dạ không dùng sinh mạng mình phong ấn ngay lập tức mà phải chờ đến Cửu Châu diệt mới phong ấn. Chuyện này vô cùng kỳ lạ. Nhưng tin đang chú ý và cũng quan trọng nhất là, từ trong miệng Mị Yểm nói ra, nàng sinh ra ở nơi hắc ám, hơn nữa chỉ biết là nàng như được trao sứ mệnh gì đấy. Kết hợp lại tất cả tin tức với nhau, càng cảm thấy đây chính là một cái bố cục kinh thiên của người nào đó bày ra để tính toán Lý Thất Dạ cùng đám người thân của hắn vào trong. Nếu thật sự ta suy đoán vậy, thì người đó là ai? Cái này bố cục quá khủng, cho dù là Lý Thất Dạ cũng bị tính vào trong bốn. Mà Mị Yểm chính là chìa khóa của bố cục, nhưng nàng bị phong ấn, hơn nữa còn không biết là ai thì làm sao biết người nào đứng đằng sau đây. Hơn nữa mình cùng Mị Yểm gặp nhau là do ai đó cố ý sắp xếp cho hai người gặp. Hay đây chỉ là trùng hợp? Minh Hạo càng nghĩ, càng cảm thấy cả người siêu siêu lạnh run, mồ hôi từ sau lưng liên tục chảy ra. Như cảm giác được có đôi mắt thần bí sau lưng đang theo dõi, tính toán lấy chính mình. Đây là hắn đầu tiên đối mặt cảm giác này thật sự vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ là do hệ thống sắp xếp? Minh Hạo đem nghi hoặc chuyển rời đến hệ thống, bởi vì mở ra phong ấn Mị Yểm chính là do hệ thống phát nhiệm vụ phát ra. Hay đây chỉ là một cái ngẫu nhiên nhiệm vụ do hệ thống phát ra? Nhưng như vậy thì có động cơ là gì? Giết mình. Nếu vậy chẳng phải hệ thống đã làm từ sớm rồi ư? Minh Hạo vừa nghĩ đến đây lắc đầu, đem khả năng hệ thống chủ âm như vứt đi. Hiện tại hắn cảm thấy đầu có chút nhức, nghĩ qua nghĩ lại cũng không xác định được là ai hoặc người nào làm. Một tấm màn đen bí ẩn tầng tầng hắc ám bao trùm, khiến Minh Hạo vô cùng bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Tướng công. Mị Yểm thấy Minh Hạo ngẩn người đứng đó lẩm bẩm một mình, không khỏi kêu lên một tiếng. Minh Hạo lấy lại tinh thần, nhìn nàng mỉm cười, nói, ta không sao. Sau đó hắn từ hệ thống bỏ ra vài điểm mua bánh mì ngôn ngữ nhân loại đưa cho nàng. Đây là đồ ăn khiến ngươi có thể nói tiếng người, ăn đi. Minh Hạo cười nói, hiện tại bởi vì Minh Hạo sử dụng bánh mì phiên dịch cho nên chỉ có hắn là hiểu nàng nói gì, chứ trên thực tế nếu không sử dụng bánh mì phiên dịch, chắc chỉ nghe tiếng Mị Yểm gào gào mà thôi. Mị Yểm gật đầu, đưa tay tiếp nhận, sau đó không chút do dự đem bánh mì ăn hết. Đợi Mị Yểm ăn xong, Minh Hạo tay nắm lấy tay nàng, cười nói, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Mị Yểm nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể một hồi, nàng gật đầu, nói, cảm thấy bình thường. Nhưng vào lúc này, giọng nói của nàng không còn khàn khàn cứng ngắc, mà trở nên mềm yếu, ngọt ngào hơn lúc trước. A, tướng công, nghe chưa, giọng ta thay đổi, thật sự biến thành nhân loại. Mị Yểm ngây ra, sau đó vẻ mặt vui mừng sung sướng đi đến bên cạnh Minh Hạo, tựa như một đứa bé đang khỏe khoang đồ chơi của nó. Minh Hạo gật đầu nắm tay nàng, nói, đi thôi, chúng ta ở tại không gian này quá lâu muốn phát điên rồi, cần phải đi ra thế giới bên ngoài giải trí, thả lỏng nha. Mị Yểm nghe vậy có chút sợ hãi, đôi mắt tròn đen nhìn hắn, nói, nhưng như vậy với bộ dáng của thiếp thì sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho tướng công. Minh Hạo nghe nàng nói cười khẽ, lắc đầu nói, cho dù có bao khó khăn rơi xuống, ta giết chết nó được rồi. Nói xong, không để ý đến Mị Yểm phản ứng, liền hai tay ôm eo nàng thuấn di rời đi. Đại thiên thế giới khắp nơi suy sụp, từng tiếng rên khóc thảm thiết bi thương vang lên. Sau một hồi bị Mị Yểm đánh phá, toàn bộ thành thị bị tàn phá nặng nề, các tòa siêu cấp thành trị bị đổ nát. Ầm 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 ầm. Khi này, đống nhiên khắp nơi đại thiên thế giới lại đón một trận rung dậy. Trên bầu trời từng mảnh kiếng không gian rơi xuống, hình thành từng cái lỗ đen khổng lồ. Đám người tại đại thiên thế giới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bao gồm Minh Hạo cùng Mị Yểm cũng là ngẩng đầu nhìn theo. Đây là siêu cấp truyền tống, đánh vỡ hư không, hình thành một đường hầm thời không xuyên qua hai vị diện. Mị Yểm cảm nhận được không gian ba động từ lỗ đen phát ra, không khỏi thì thào nói, mắt phượng xinh đẹp hơi nhíu lại. Minh Hạo không nói gì, chỉ là bình tĩnh hai mắt nhìn lên từng cái hố đen khổng lồ, khoe miệng vểnh lên, âm thầm nói, đây là tự đưa đến cửa. Vậy cũng tốt, bớt ta thời gian đi vòng vòng giết từng người. Chuyện sẽ đi theo đường chính đạo thuần khiết 0733. Xác định nha, đừng kêu mình tác giả SM hay dần SM nữa. Chương 145. Thời không phong bạo. Mọi người rất nhanh liền biết hố đen tượng trưng cái gì, trong chốc lát, từng người một thần sắc biến đổi. Những hố đen này, đây không phải là đường hầm thời không giữa hai vị diện nối tiếp à? Vậy nghĩa là đám kia ma tộc, huyết tộc, hồn tộc sẽ giáng lâm nơi đây. Đám người trên mặt hiện lên sợ hãi, cả người vô lực ngã xuống đất, hai mắt tuyệt vọng vô thần nhìn lên bầu trời kia, nơi đầy dây hố đen đang ngày càng mở rộng ra. Cái này không trách được bọn hắn, hiện tại, chí tôn phía bên nhân tộc, cự nhân tộc, yêu tộc toàn bộ tử trận, thì lúc này còn ai đủ lực để đối kháng đây? Mọi người yên tâm, đã có ta tại đây. Vào lúc này, một giọng nói chấn định hữu lực truyền vào tai mọi người, dù xa hay gần vẫn có thể nghe được âm thanh này. Hai bóng người lơ lửng trên không trung, một nam một nữ, nam mắt sáng như sao, mặt mày tuấn tú, xoay trai, khí tức lạnh lùng, trên mặt hiện lên 6 phần kiêu ngạo 4 phần đắc ý. Nữ hình dáng phong hoa tuyệt mỹ, mái tóc đen dài đến chân, đôi mắt tròn sâu thẳm như muốn hút hồn người, nàng mặc một cái áo dài màu trắng dáng vẻ thướt tha, lộ ra vẻ thánh khiết của nàng. Cái mông phòng thủ, con chim tấn công, cái ngực đón đỡ. Đây chính là 12 chữ để đánh giá nàng. Nghĩ xem, nếu có người thúc ở sau nàng thì làm sao? Tất nhiên là đem cái mông thục lại ở sau, làm dáng vẻ phòng thủ, phải biết, nơi nhiều mỡ nhất chính là cái mộng, lực đàn hồi có thể so với cái vu a. Con chim tấn công, đây là loài sở kỳ hữu đặc biệt của phái nữ, thử nghĩ đi, khi đang solo với nhau, thế là phái nữ sẽ rách toàn bộ quần áo, khoe chim ra tấn công, cho dù chí tôn cũng không đỡ được, nếu bọn hắn thấy con chim của nàng, chắc chắn sẽ xịt máu mũi ngã xuống vì mất máu nhiều quá mà chết. Còn về ngực đón đỡ, nhìn đi, cái ngực khổng lồ lúc la lúc lắc treo ở phía trước kia, nếu bị người đánh vào thì có thể đem ngực đỡ lấy, phải biết, không những ngực rất mềm dùng để bóp, mà còn có tác dụng đàn hồi tất cả sát thương trở về, mặc dù không nhiều mỡ như cái mông, nhưng ít ra nó bự cùng lực đàn hồi cao hơn mông nhiều. Cho nên mới có câu 12 chữ này, cái mông phòng thủ, con chim tấn công, cái ngực đón đỡ. Hai người này là ai, chẳng lẽ là con em thế gia nào đó tiềm tu xuống núi? Nhìn thật lạ mặt. Ừ. Chắc là hai nghe con không sợ cọp đây mà nhìn xem bọn hắn hình dáng trẻ tuổi, chắc là bị nhiệt huyết vô não. Đôi này thật xinh đẹp, phối hợp thật hoàn hảo, đáng tiếc là bị tuổi trẻ nhiệt huyết xông lên đầu a. Minh Hạo cùng Mị Yểm ở trong mắt đám người chính là đôi kim đồng ngọc nữ, nhưng phần lớn là thở dài, tiếc rẻ, khinh thường hai người. Ha ha. Từng lời nói, xỉ nhục, khinh rẻ ở dưới truyền vào tai hai người, nhưng Minh Hạo nghe vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười chứa khinh thường. Tựa như thần linh đối với đám sâu kiến không thèm quan tâm. Nhưng bên cạnh Mị Yểm thì không, nàng tính tình từ xưa đến nay là một lời không hợp giết ngay lập tức, nhất là nghe phía dưới đám người nói xấu nàng cùng Minh Hạo. Chỉ thấy hai mắt nàng có chút đỏ lên, hai tay run rẩy, từng luồng sát khí kinh thiên động địa thả ra, ngưng thành màu đỏ thực chất. Nếu không phải Minh Hạo lúc này một tay nắm chặt lấy nàng, chắc hẳn khi này nàng đã bay xuống, điên cuồng đổ sắt đám người kia. Mặc kệ đám kiến hôi kia, ngươi cứ coi như chó sủa bên thai đi. Giết đám này chỉ làm bẩn bàn tay đẹp của ngươi. Minh Hạo kề sát thai nàng, nhỏ giọng cười nói. Mị Yểm nghe vậy nàng cũng không ý kiến gì, chỉ nhu thuận gật đầu, không tiếp tục quan tâm lời bàn tán xì xào phía dưới. Trong phòng ma tôn. Thưa các vị chí tôn, có tin tức từ bên kia chuyển tới, đại thiên thế giới chấn thủ cường giả bởi vì quỷ hiểm mà toàn bộ chết trận, cho nên hiện tại các thông đạo người chấn giữ đã bị nhóm người chúng ta dễ dàng đánh bại, thành công mở ra thông đạo, kết nối với các vị diện khác như huyết giới, ma giới. Hồn giới, vu giới 4. Một tin tức khác nữa, đó là thám tử chúng ta dò xét hơn nửa ngày, không thấy bóng dáng quỷ yểm đâu, chắc là vừa mới thoát phong ấn còn yếu, cho nên quỷ yểm thật sự có thể rơi vào ngủ say trong hư không. Nghe thuộc hạ báo cáo, đám chí tôn ngồi trong phòng nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười rực rỡ. Được. Đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta toàn lực phát binh, các vị không biết hiện tại các ngươi thấy thế nào. Vị nào muốn cùng ta cộng đồng tiến công thì giơ tay, còn vị nào? Ma Tôn đứng dậy, hào khí vạn trượng nói, trên thân tản mát ra kinh khủng màu đen ma khí, lan tỏa ra xung quanh. Tốt. Chúng ta nhất trí tổng phát binh đại thiên thế giới đám chí tôn còn lại nhìn nhau, cùng lúc đứng lên giơ tay, khí thế kinh thiên từ đám người bắn ra, nghiêm trang nói. Ma Tôn gật đầu, chủ trì nói, vậy chúng ta sẽ tự thân xuất trận, thật sự nhớ đến đại thiên thế giới, không biết đã qua bao lâu rồi nghĩ đến chúng ta có thể độc chiếm toàn bộ tài nguyên ở đó liền là thèm thuồng. Đủ để hậu bối sau này của chúng ta sinh sống dư giả. Những chí tôn khác nghe vậy miệng nít lên, mỉm cười vui vẻ, trong mắt chiếu ra lóng lánh ánh sáng, có chút chờ mong. Nhưng bọn hắn quên một điều quan trọng nhất là, còn có cái gọi văn phòng dục vọng thần linh vẫn chấn giữ ở đó. Chính vì sai lầm quan trọng này, khiến đám người này cho dù đến chết vẫn còn hối hận, bởi vì quá tham lam mà dẫn đến tộc đàn gần như bị diệt vong. 4. Từng cái hố đen trên bầu trời càng ngày mở rộng ra, từng luồng khí tức phô thiên cái địa ập đến đại thiên thế giới. Đầy trời dị tượng hiện lên. Có đầy máu tươi nhiễm thiên không, có đầy ma huy cắn nuốt sinh cơ, có đầy dậy cuồng bạo hủy diệt lan tràn. Người ở đại thiên thế giới cảm nhận được từng luồng khí tức bao phủ, sắc mặt không khỏi trắng bệnh một mảnh, đám người vô lực ngã xuống đất, có người ôm đầu, có người khóc lóc, có người tiếc nuối, có người điên cuồng chạy trốn. Nhưng điểm chung bọn hắn đều biết là, khi đám người kia giáng lâm thế giới này, liền ngày tàn của bọn hắn tại đây kết thúc. Các tộc như nhân loại, thiên sứ, cự nhân, yêu tộc mặc dù binh lực vẫn còn một ít, nhưng nhiều đây đối với binh lực hùng hậu ma tộc, huyết tộc, hồn tộc. Thì cái này tựa như một lũ tên nở dê trùng mà nhỏ bệ e một đòi muốn đấu với đàn voi khổng lồ mà thôi. Ở từng cái đường hầm thời không bên trong, một đoàn người số lượng kinh khủng đạt hơn 700 triệu người, lấy ma tôn, huyết tôn, hồn tôn đám người dẫn đầu, phía sau là tiên đế, tiên vương, cổ tiên bốn. Từng luồng khí tức kinh thiên hợp lại, tạo nên một loại vô hình áp lực lan tràn xung quanh. Đường hầm thời không cũng có chút vì đó mà run rẩy, tựa như không gánh chịu được loại này khí thế, mà muốn đổ vỡ. Cũng may, các chí tôn đã tính đến khả năng này, cho nên thành lập nhiều đường hầm thời không khác nhau để áp lực giảm bớt. Đoàn đoàn ma binh vô biên hướng đến. Rầm 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 rầm. Bước chân hành quân đồng đều, từng cái âm thanh tựa như tiếng pháo bắn, đinh hai nhức góc vang dội đường hầm thời không. Đoàn ma binh vô biên hành quân đồng đều, từ đầu đến cuối đường hầm đều là một đám đen không thấy cuối, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ bao la, khiến người run sợ. Chợt, tại thời khắc này, đột nhiên toàn bộ thời không một trận run rẩy dữ dội, tiếp đó chỉ thấy thời không tựa như tờ giấy trắng bị người vò lại vặn vẹo thành nếp nhăn. Một đám âm thanh quái dị ù ù ù chấn tai tại thời khắc này vang lên, từng cơn gió xoáy không dấu hiệu báo trước xuất hiện, cơn gió xoáy nhanh chóng lớn lên, tạo thành một cái vòi rồng khổng lồ, điên cuồng cuốn lấy, tàn phá xung quanh. Ma tôn, huyết tôn, hồn tôn đang hành quân dẫn đầu đi trước, khi thấy cảnh này, từ thần sắc vui vẻ biến thành xanh trắng. Đây là, không phải không gian phong bạo ư? Tại sao lại xảy ra vào lúc quan trọng này? Có người kiến thức cao thấy cái gió xoáy này, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói, trên mặt chó chết hai mắt tựa như đến ngày tận thế đến. Không gian phong bạo, chính là thời không tai nạn kinh khủng nhất, nó rất hiếm khi xuất hiện, một khi xuất hiện, liền tất cả người đang chạy trong hư không liền là xui xẻo rồi. Cơn lốc kia nhìn như bình thường, nhưng đừng xem thường nó chính là từ âm phong mà hình thành, có thể khiến thân thể cùng thần hồn một khi chạm vào, liền bị âm lực ăn mòn, chết không có chỗ chôn, cho nên mọi người gọi nó là âm phong. Bình thường, âm phong chỉ xuất hiện ở những nơi âm khí nặng nề cùng điều kiện đặc biệt mới hình thành. Mà cái gọi không gian phong bạo, càng kinh khủng hơn gấp 100.000 lần, bởi vì nó giống như động đất không chút dấu hiệu nào xuất hiện, hơn nữa nó chỉ xuất hiện ngẫu nhiên tại các thời không qua lại mà thôi. Đặc biệt nhất, âm phong chính là phát triển thành cái vòi rồng hủy diệt khổng lồ, có thể trong chớp mắt hủy diệt toàn bộ thời không, cho dù thời gian hay không gian bị cơn lốc này dính vào, ngoại trừ thần linh, còn lại liền trong nháy mắt đi tông. Cho nên bởi vì thế, mọi người gọi nó là phong bạo còn có tên gọi khác, cơn lốc hủy diệt. Nói dễ hiểu thì, cái này giống cơn bão cấp 1, âm phong, chỉ ở trần gian, còn biến thành cơn bão cấp 10, phong bạo, khi ở không gian, đồng dạng là như vậy. Ma Tôn biết sự lợi hại của nó, mặc kệ đám thuộc hạ trung thành, hắn quay người ra sau, cắm đầu điên cuồng chạy trước, để lại đám thuộc hạ vẻ mặt ngộng bực ngây ra nhìn bóng lưng hắn. Chạy! Không biết ai thét lên một tiếng, đám người lấy lại tinh thần, dù là người ngu cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhất là khi thấy đầu lĩnh Ma Tôn bỏ chạy, trận hình bắt đầu tán loạn, người nào người nấy nhanh chóng chạy theo vị kia Ma Tôn. Không riêng đường hầm từ ma giới, còn có các đường hầm khác như huyết giới, hồn giới, vu giới, không biết là vô tình hay trùng hợp, đều xuất hiện loại này tình trạng phong bạo không gian. Đại thiên thế giới. 10 phút. 30 phút. 6 tiếng. 8 tiếng 4. Khi này đã là màn đêm đã buông xuống, từng ánh sao trên trời chiếu sáng nơi này, yên tĩnh màn đêm tạo nên từng nét vẽ huyền ảo xinh đẹp lung linh lãng mạn. Nửa ngày trôi qua, Minh Hạo, Mị Yểm, đám người mắt muốn nứt ra, bọn hắn nhìn chằm chằm từng cái hố đen mà không thấy một bóng dáng nào của kẻ địch. Vài phút trước, từng luồng áp lực phô thiên cái địa dáng lâm chợt biến mất, thay vào đó là sóng yên gió lặng, từng cái hố đen dần dần có rút nhỏ lại. Minh Hạo quần áo phấp phới theo gió, đứng lơ lửng trên không trung, hắn nhìn hơn nửa ngày cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, không những không thấy đám ma tộc gì đó chạy qua, mà khí thế cũng là ngày càng giảm đi, nhất là từng cái hố đen ngày càng thu nhỏ đi. Mị Yểm, cái này là sao, ngươi hiểu không? Minh Hạo quay qua nhìn nàng, buồn bực hỏi. Thiếp không biết, chỉ cảm thấy không gian ba động ngày càng yếu dần, nhưng mà thiếp quan sát nửa ngày, phát hiện bên trong không gian truyền ra một loại sức mạnh kinh khủng, cái sức mạnh này đang tàn phá xung quanh. Mị Yểm vẻ mặt khó hiểu lắc đầu nói. Sức mạnh? Minh Hạo nhíu mày, một hồi sau chờ tiếp, cho đến khi hố đen trên trời nhỏ dần biến mất, mới âm thầm hỏi hệ thống, cái này là sao hệ thống? Hi hi, cái này rất đơn giản thưa chủ nhân, chỉ cần ngài bỏ ra 100.000 điểm mua sắm tin tức là có thể. Lúc này, tại giao diện 4G, một mỹ nữ trần truồng xuất hiện, cười hi hi nói. Minh Hạo có chút bất ngờ, nhưng hắn không nhìn nhiều mỹ nữ, chỉ lạnh nhạt nói, tốt, trực tiếp tốn 100.000 điểm đi. Đối với hắn cái này 100.000 tỷ cùng mất 100.000 điểm thì tựa như con chim mất một sợi lông mà thôi, không đáng có. Mỹ nữ nghe vậy trên mặt hiện lên đủ rũ buồn bã, sau đó âm thanh ngọt ngào nói, hiện tại bởi vì hệ thống nâng cấp, cho nên ta thay thế hệ thống làm người đại diện. Nói tới đây nàng ngừng lại giây lát, nói tiếp, bởi vì chủ nhân trên người có vận khí siêu cấp gia thân, có thể nói là con ruột của đại đạo, cho nên bọn kia, ma tộc, huyết tộc, gặp xui xẻo lớn, chúng ngay lúc thời không phong bạo ngẫu nhiên xuất hiện. Sau đó đám người liền bị cái này thời không phong bạo cuốn vào, vài phút sau, toàn bộ đoàn người chi trăm triệu chỉ còn lại ma tôn một người này may mắn nhặt được một cái mạng, nhưng là kéo lê thân thể trọng thương trở về. Phúc! Minh Hạo nghe vậy, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Cái này không theo kịch bản A, phải là đám người kia vào lúc này giáng lâm đại thiên thế giới, khi đó Minh Hạo sẽ bày ra dâm uy đánh đuổi bọn hắn trở về, sau đó là được người ở đại thiên thế giới này biết đến, tung hô anh hùng, cung kính, thuần phục này nọ. Rồi lập nên hoàng triều lớn nhất, khi mọi thứ đều đã dưới sự cai trị quản lý của hắn, lúc đó liền rước cha mẹ, vợ còn qua đây tu luyện. Bây giờ kế hoạch liền bị cái vận khí này hủy toàn bộ, làm sao để hắn hiện ra dâm uy xưng hùng A3. Nếu là vậy, hắn lại phải bỏ thời gian ra đánh giết từng đám không phục hắn A. Chương 146, Hợp thể. Chức năng hệ thống hợp thể sửa lại nhé mọi người ba. Thiên Nhân Thành. Từng là một tòa thành phồn vinh náo nhiệt nhất của nhân loại, nhưng bây giờ tan hoang. Khắp nơi bị tàn phá bừa bãi, tường thành sụp đổ. Thi thể, xương cốt chồng chất như núi, máu tươi như sông, mặt đất đầy dây nội tạng vỡ vụn, quang cảnh này giống như tòa thành chết, vô cùng đáng sợ. Bên dưới tòa thành, sâu trong lòng đất, từng giọt máu tươi chảy xuống. Từng giọt máu theo lòng đất chảy đến nơi sâu xa nhất. Một căn phòng tăm tối, bốn bức tường chắn kín mít không lối ra. Khó ai tưởng tượng hoặc đoán được bên dưới tòa thành này lại xây dựng một căn phòng như vậy. Trong căn phòng, một nam tử đầu tóc đen bù xù, trên thân chỉ mặc một chiếc quần cọc màu xám cũ kỹ, thân thể cường tráng, làn da màu đồng. Nam tử đầu cúi xuống, khiến người không thấy được khuôn mặt thật của hắn thế nào. Hai tay hai chân của hắn bị từng cái xích to màu đen khổng lồ khóa lại, hơn nửa khóa còn rất kỹ, từng centimet miếng thịt đều có từng vòng sắt nhỏ khắc khóa vào lại, giống như khóa một con hung thú không để cho nó chạy thoát. Trên thân nam tử từng cái vết sẹo dài kinh khủng, ngực, bụng đều có hình thù sẹo ghê tợn, nhất là lưng hắn. Lít nha lít nhít sẹo lớn nhỏ lưu lại trên lưng hắn. Khi này, ở một khe hở nhỏ đến mắt thường không thể thấy, một giọt máu li ti từ khe hở đó chảy xuống. Giọt máu tí tách rơi xuống đầu tóc nam tử. Đông nhiên tại một khắc này, khí thế quanh thân nam tử trào phúng lên, giống như một con ác ma ngủ say vừa thức tỉnh, nhưng rất nhanh khí thế này tựa như bị thứ gì đó vô hình trấn áp, biến mất. Nam tử ngẩng đầu lên nhìn về khe hở, há miệng ra, tham lam nuốt lấy từng giọt máu tươi từ khe hở chảy xuống. Tên nam tử kia ngẩng mặt lên, mặt hắn đầy vết sẹo chẳng chịt nhìn vô cùng dữ tợn, nhất là đôi mắt hắn, một đỏ một đen. Xuyến 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 bốn. Đã đến lúc rồi sao, chỉ cần tâm ta không vỡ, thì cho dù mất hết tất cả ta như cũ vẫn là bất tử, thời đại cổ minh sắp đến rồi các ngươi chờ đấy, xuyến xuyến xuyến. Âm thanh cười quái dị vang lên trong phòng, nếu có người nghe âm thanh này, chắc chắn sẽ ngay lập tức nổi da gà. Nam tử cười nói xong, khí thế lại một lần nữa trào lên. Âm thanh đỉnh 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 từ xiềng xích vang lên. Theo đó, chỉ nghe rắc một tiếng, xiềng xích trói nam tử xuất hiện một vết rách rất nhỏ. Nam tử mắt liếc nhìn xiềng xích vết rách, hắn lần nửa cười quái dị, xuyến xuyến xuyến, một chút nữa thôi, thời đại cổ minh lại lần nữa sẽ đứng lên, thống trị cửu giới. Minh Hạo ở buồn bực suy nghĩ, khi này mỹ nữ hệ thống âm thanh ngọt ngào vang lên, chủ nhân, hệ thống có 7 chức năng mới, ngài có sử dụng không? Ừm, trước tiên là hợp thể đi, Minh Hạo gật đầu nói. Tiếp theo, hình ảnh 4D thay đổi, đó là một giao diện màu xám, trong đó có 5 ô vuông, 4 ô vuông phân thành 4 phía đông tây nam bắc, ô vuông còn lại chính là nằm ở giữa 4 ô kia. Phía dưới là hai chữ màu đỏ bất mắt ghép nhau. 4 ô kia chính là đem vũ khí hoặc vật thể sống làm phụ, còn ô ở giữa sẽ giữ lại thuộc tính của vật đó. Ví như ô ở giữa đặt là con heo, 4 ô còn lại đặt rùa, gà. Sau khi ghép thành công, nó vẫn giữ lại là cái tính cùng hình dáng tinh túy của con heo, lười, mập, tham ăn. Nhưng sẽ thêm một số năng lực khác, ví như có thêm cái mai rùa trên lưng, mọc hai cánh biết bay như gà. Hơn nửa chia làm 3 cấp độ đánh giá, bình thường, tốt, hoàn mỹ. Bình thường, chỉ đạt 30% các năng lực khác, tốt, đạt đến 60%, hoàn mỹ, đạt 100%. Minh Hạo nghe nàng giảng giải hoàn toàn hiểu rõ, sau đó tự nhiên đem ý niệm tiến vào túi đồ, nhìn bên trong chỉ có vài món vật phẩm như truyền thuyết mẫu hạng, SSSS, thanh đại đao huyền thoại dâu trắng, SS. HPVSCMBX999999, một dụng cụ con chuột run ít cấp S, một keo AB, một siêu cấp chuột hẹp me. Nhìn trong túi đồ chỉ có vài món, Minh Hạo không khỏi nhíu mày lại, bởi vì hắn quá mạnh, cho nên mấy vũ khí như thanh đại đao huyền thoại dâu trắng không cần dùng lắm. Phi thuyền để như nhà ở cùng di chuyển. Còn lại các vật dụng khác đều vô dụng, ví như con chuột run ít. Chợt hắn nghĩ đến một vấn đề, hỏi, huyết mạch cùng con mắt. Vũ khí ta có thể hay không cùng một chỗ dung hợp? Có thể chủ nhân, nhưng mà tỷ lệ thành công sẽ giảm thấp hơn, hơn nửa huyết mạch hoặc vũ khí gì đó cảnh giới càng cao thì tỷ lệ thành công càng thấp. Bốn. Mỹ nữ kia gật đầu cung kính nói. Minh Hạo gật đầu không nói nhiều. Mỹ nữ thấy Minh Hạo từ nãy giờ lạnh nhạt với mình, không thèm nhìn đếm xỉa gì tới thân thể trần truồng này, trong lòng nàng cảm thấy có chút oan ức, cô đơn nhưng không nói gì. Minh Hạo không thèm để ý ánh mắt cô đơn u oán của nàng, đem ý niệm chuyển qua cửa hàng. Khi này giao diện thay đổi, cửa hàng giao diện không thay đổi gì nhiều, nhưng nhiều loại vật phẩm mới hơn, theo đó là giá cả cũng cao gấp 1.000 lần lúc trước. Ví như thể chất. Phật thể, người mang Phật thể vạn tà bất xâm, tu luyện Phật môn tăng lên nhanh chóng, tăng phúc khi niệm ra tiếng phạn hàn phục ma quỷ yêu quái, nhục thể như kim cương bất hoại. Ma thể, người mang ma thể, tu luyện ma công tăng lên nhanh chóng, ma khí liên miên bất diệt, chỉ cần trong người còn ma khí liền bất tử bất diệt. Tiên thể, người mang tiên thể, tu luyện tiên pháp tăng lên nhanh chóng, khi đánh ra tiên thuật tăng phúc lên kinh khủng, một chiêu phá toái hư không, hủy diệt thiên địa. Chấn ngục thân thể, người mang chấn ngục thân thể, thân nặng tựa vạn cân, khi tu luyện đến đại thành, một tay có thể dễ dàng đánh nát hư không, một chân giẫm bể thiên cung. Gói, bốn thể chất hợp thành một, Phật ma tiên ngục thể. Giảm 50%. Giá, 60.000 tỷ, đã giảm. Bản cổ thể, lực phá vạn pháp. Long thần thể. 6. Nhìn một đống vật phẩm mới, Minh Hạo hai mắt sáng lên, đáng chú ý nhất lần nâng cấp này chính là, mua 4 trong 1. Nghĩa là có thể mua cả 4 thể chất bất kỳ một gói như vậy cùng lúc, khi đó liền hắn sẽ mang cả 4 thể chất khác nhau mà không lo xung đột hoặc chỉ mua được một thể chất, còn một thể chất khác không sử dụng được. Minh Hạo không vội vàng mua ngay, mà xem xét từng cái. 5 phút xong, Minh Hạo chọn xong một gói vừa ý thể chất. Lười thân thể, làm ít ngủ nhiều, trong khi ngủ là một phương thức tu luyện, khi đánh cũng có thể ngủ, khi trịch cũng có thể ngủ, đặc biệt nhất khi trong trạng thái ngủ, có thể tăng phúc sức mạnh 1.400. Chấn ngục thân thể, người mang chấn ngục thân thể, thân nặng tựa vạn cân, khi tu luyện đến đại thành, một tay có thể dễ dàng đánh nát hư không, một chân giẫm bể thiên cung. Phật thể, người mang Phật thể vạn tà bất xâm, tu luyện Phật môn tăng lên nhanh chóng, tăng phúc khi niệm ra tiếng phạn kinh, nhục thể như kim cương bất hoại. Hư không thể, có thể tự đo điều khiển hư không, đi trong hư không, đem bản thể ẩn nút trong hư không. Gói, lười hư ngục Phật thân thể. Giá, 80.000 tỷ, đã giảm 50%. Điểm. Chủ nhân mua thành công gói lười hư ngục Phật thân thể 4. Điểm. Phải chăng sử dụng ngay lười hư ngục Phật thân thể? Xem xét chủ nhân hiện tại nắm giữ hai thể chất là, may mắn huyết mạch, súp tơ xài dạn mỏ xỉ kỳ súp tơ lệ gần huyết mạch, có thể xung đột. Hệ thống âm thanh cảnh báo vang lên. Không. Tạm thời bỏ vào túi đồ. Minh Hạo nghe vậy từ chối, sau đó tiếp tục mua vài món đồ khác. Điểm. Chủ nhân mua thành công, thần thiên đàn, 20 cấp S. Điểm. Chủ nhân mua thành công, huyết mạch thiên âm luật. Tên, thần thiên đàn. Loại, vũ khí. Giới thiệu. Loại đàn phát ra tiếng đàn du dương chết người, tổng cộng chỉ có 3 dây đàn, 3 dây đàn tượng trưng cho, ảo cảnh, kích âm, thần hồn, tăng phúc 1.000% cho tính công kích âm thanh. Ảo cảnh, đưa kẻ địch vào ảo cảnh. Kích âm, đem âm thanh công kích kẻ địch khi nghe tiếng đàn này sẽ bạo thể mà chết. Thần hồn, đem âm thanh công kích thần hồn kẻ địch, nếu thần hồn kẻ địch không vật bảo vệ hoặc yếu kém, thần hồn sẽ câu diệt. Tên, thiên âm luật. Loại, huyết mạch. Giới thiệu. Người sở hữu thiên âm luật đối với âm thanh ngộ tính tăng cao, 1.000%, đánh ra âm luật tăng phúc, 1.000%. Mua xong mấy món, Minh Hạo từ 100.000 tỷ điểm mua sắm chỉ còn 12 tỷ điểm. Sau đó ý niệm chuyển động, đổi qua phần hợp thể giao diện. Minh Hạo từng bước thử nghiệm đem huyết mạch suốt tơ xài dạn mỏ xỉ kỳ suốt tơ lệ gần vào, đôi xạ dỉn gẳng dỉn nghệ gẳng 12 câu ngọc vào, may mắn huyết mạch vào, cuối cùng là một thanh đại đao huyền thoại dâu trắng vào 4 ô vuông. Duy nhất còn một ô vung ở chính giữa. Minh Hạo đem lười hư ngục Phật thần thể đặt vào. Vậy mà thành công. Nhìn xem cả 5 ô đều đặt vào được, cho dù huyết mạch hay vũ khí, kể cả thần thể, Minh Hạo không khỏi ngẩn ra. Vâng thưa chủ nhân, cái này mặc dù gọi là hợp thể nhưng là có thể hợp với bất kỳ loại gì, kể cả các con vật, gen, dược tề hợp lại với nhau. Khi này mỹ nữ hệ thống thấy cơ hội tới, nàng vội vàng đi ra giới thiệu một lần nữa. Minh Hạo gật đầu, ánh mắt nhìn về nàng. Mặc dù khi này mỹ nữ mặc dù trần truồng nhưng hắn thần sắc vẫn bình tĩnh chấn định không thay đổi, lạnh nhạt hỏi, ngươi tên là gì? Mỹ nữ nghe Minh Hạo hỏi tên mình, nàng trên mặt hiện lên vui vẻ, nói, ta tên là. Nói tới đây nàng dừng lại, ánh mắt u oán nhìn Minh Hạo, tựa như hắn là người vừa trịch nàng rồi bỏ đi vậy, nhỏ giọng nói, ta chưa được chủ nhân đặt tên. Minh Hạo lười biếng nghĩ, nói đại, gọi ngươi là cái nồn đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Hạo sắc mặt đỏ lên, nhưng khi này mỹ nữ kia thì khác, nàng không biết ý nghĩa của hai chữ cái nồn là gì, nàng cười vui vẻ, gật đầu nói, cảm ơn chủ nhân ban thưởng tên gọi, từ nay ta sẽ gọi là cái nồn.
Ảch, ừ.
Minh Hạo mặt đỏ gật đầu thầm nghĩ chỉ là cái tên thôi, mặc kệ vậy. Minh Hạo nói, tốt rồi cái nồn, ta đi đây. Cái nồn nghe Minh Hạo kêu, nàng vui vẻ gật đầu, nói, chủ nhân đi vui vẻ. Minh Hạo gật đầu, còn về việc hợp thể thì tạm thời tính sau, hắn hiện tại cần một động phủ yên tĩnh để bế quan, a ai biết trong lúc hợp thể xảy ra chuyện gì. Thoát ra hệ thống, Minh Hạo quay qua nói với Mị Yểm, đi thôi, chúng ta cần tìm một nơi yên tĩnh. Nói xong liền bay đi tìm nơi an tĩnh bế quan. Mị Yểm dù không biết chuyện gì nhưng cũng không hỏi nhiều, nàng nhu thuận gật đầu, sau đó đi theo Minh Hạo. Tìm đến một nơi yên tĩnh không người, Minh Hạo dặn dò Mị Yểm canh chừng xung quanh, nếu có người xông vào giết ngay lập tức, hơn nửa hắn có thể bế quan lâu. Làm xong, Minh Hạo lập tức trở lại hệ thống, cơ lật vào hợp thể giao diện. Nhìn đặt 5 món đồ xong, 4 ô vương phân biệt, đôi mắt xạ dìn gẳng dìn nệ gẳng, huyết mạch xài giản, huyết mạch may mắn, đại đao dâu trắng huyền thoại. Ô giữa, lười hương ngục Phật thân thể. Minh Hạo ý niệm cờ lật vào chữ hợp thể màu đỏ. Đỉnh. Hệ thống xem xét các loại vật phẩm đẳng cấp rất cao, có khả năng hợp thể thất bại rất lớn, xin mời chủ nhân suy nghĩ lại. Minh Hạo tin vào huyết mạch may mắn của mình, hắn đặt cược hết trọn bộ vào đây, không chút do dự lần nữa cờ lật vào hợp thể. Đỉnh. 4. Chương 147, Kỷ Nguyên Tranh Phong, Ngoại Thiên. Phần này chỉ là viết chơi, không liên quan đến nội dung cốt truyện nhé. Phần này chỉ là viết chơi, không liên quan đến nội dung cốt truyện nhé. Phần này chỉ là viết chơi, không liên quan đến nội dung cốt truyện nhé. Kỷ Nguyên Đại Đế Tranh Phong. Ý chỉ thiên tài vạn cổ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tại kỷ nguyên này, tiên đế có hơn 300 tên, tiên vương có hơn 100 vạn, cổ tiên ngàn vạn cái. 3. Đại thiên thế giới. Nhân loại một thời phồn vinh nay đã tàn héo. Từng tiếng la giết, khóc than liên miên, ngọn lửa chiến tranh bùng nổ dữ dội. Tòa siêu cấp cổ thành vô danh do 6 vị tân tiên đế nhân loại lập nên. Căn phòng cao sang quý phái, bên trong có 6 người thanh niên ngồi trên ghế, thần sắc có bình tĩnh, lạnh nhạt, bình thản, đạm mạc. 6 người này, chính là 6 tiên đế nhân loại, 6 người đều là từ 3.000 đại thế giới khác đột phá lên, bọn hắn đều có điểm chung, thiên phú vạn cổ, tâm trí kiên định như sát. Theo thứ tự, Tiêu Viêm tiên đế, Long Quân tiên đế, Lâm Động tiên đế, Miêu Nghị tiên đế, Mục Trần tiên đế, Thạch Hạo tiên đế. Thưa Lục Cửu Tổ, hiện tại tất cả các cánh quân đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời Cửu Tổ đưa ra chỉ thị. Cửa mở ra, một trung niên ăn mặc áo bào trắng, đi tới cách 10 mét dừng lại, thần sắc cung kính, hai chân quỳ xuống dưới đất, đầu để sát đất nói. Miêu Nghị tiên đế là một người thanh niên ăn mặc bình dị, khí chất như người thường không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt hắn lại thâm thúy như bầu trời đêm, ánh mắt lấp lánh có thần, dễ dàng khiến người nhìn vào mắt hắn bị hút hồn. Miêu Nghị tiên đế đứng lên, từ trong chữ vật giới lấy ra tấm bản đồ vô cùng rộng lớn, dài khoảng 6m, rộng có hơn 12m. Bản đồ màu cam, nhìn màu sắc vô trông nó vô cùng cổ lão, có thể đã tồn tại hơn vạn năm khoảng chừng. Phía trên tấm bản đồ đánh dấu nhiều ký hiệu, chữ cái khác nhau. Miêu Nghị tiên đế đem bản đồ để lên bàn, 5 người tiên đế khác thần sắc đột nhiên chuyển thành nghiêm túc, khí chất cũng hoàn toàn thay đổi, trang nghiêm mà quý phái. Nhìn chăm chăm bản đồ một lát, hắn quay lại với 5 tiên đế khác, nghiêm túc nói, Tiêu Viêm chấn giữ phía Tây, Mục Trần chấn giữ phía Đông, Lâm Động chấn giữ phía Nam, Thạch Hạo cùng Long Quân chấn giữ phía Bắc. Còn ta sẽ đi đến kết giới vị diện chấn thủ lại, đề phòng đám người kia làm sàng bậy. Miêu Nghị, ngươi cảm thấy liệu việc này thành công không? Hiện tại ta cảm thấy có chút không yên tâm lắm. Lâm Động tiên đế nhìn xem bản đồ một vòng, nhíu mày một hồi, trầm giọng nói. Thành công. Miêu Nghị tiên đế gật đầu, dáng vẻ tự tin chắc chắn nói. Có lời này của ngươi thì bọn ta yên tâm đi thôi. Lâm Động tiên đế cùng 4 tiên đế khác đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đại thiên thế giới xảy ra đại quy mô xâm lược của Minh tộc, Huyết tộc, Ma tộc cùng hơn 100 vạn chủng tộc kết hợp mà thành. Rầm rầm rầm. Từng lỗ đen trên bầu trời phá vỡ, từ hố đen bay xuống đám người ăn mắc hắc bảo. Gơ du ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Tiếng gào như thú vang dội thiên địa, ở thời khắc này, một bàn tay khổng lồ đỏ rực nô ra, đánh về phía đám người ăn mặc hắc bảo vừa hạ xuống đất. Bàn tay màu đỏ đi qua đâu, nơi đó rực cháy, thiêu đốt vạn vật không để lại cho bụi. Ầm. Ở lúc này, một bàn tay màu đen khác nô ra, thành côn chặn ngang lại bàn tay màu đỏ, sát theo đó âm thanh cười quái dị vang lên toàn bộ thiên địa, khiến người sởn tóc gáy. Kẹt kẹt kẹt, Tiêu Viêm tiên đế ngươi còn non lắm. Bàn tay vừa xuất hiện, ma khí màu đen bắt đầu từ cánh tay thả ra, tràn ngập thiên địa. Hừ, cổ tôn ma đế, cho dù ngươi chặn lại thì thế nào? Hỏa thiêu phần thiên. Âm thanh khắc vang lên, hắn hừ lạnh một tiếng. Dứt lời, lại một bàn tay màu đỏ khổng lồ khác từ không gian nô ra, đập vào bàn tay đen kia. Xì. Bàn tay đen từng luồng khói xám dày đặc bay lên, khiến bên trong bàn tay đen lộ ra xương trắng. Kẹt kẹt kẹt. Âm thanh cười khiến người sởn tóc gáy văng lên, theo đó, đống nhiên hơn 10 bàn tay màu đen nổ ra, đánh về phía bàn tay màu đỏ. Hừ, âm thanh trẻ tuổi hừ lạnh văng lên, theo sát đó, thiên địa xuất hiện từng đóa hoa sen, nó bắt đầu hé cánh, nở rộ ra, hình thành nên hoa sen bảy màu, trông mỹ lệ mà yêu diễm. Liên hoa thất thải. Đồng. Những đóa hoa sen diễm lệ đột nhiên nổ tung, theo đó là ánh lửa ngút trời, thiêu đốt toàn bộ thiên địa. Từng đoàn lửa thiêu đốt tràn ngập toàn bộ không gian, hơn 10 cánh tay màu đen khổng lồ xì 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 bay ra khói đen, từng luồng ma khí ô uế bắt đầu bị hỏa diễm thanh lọc sạch sẽ. Đám ma binh vừa hạ xuống theo đó hét thảm một tiếng, thân hình bọn hắn dần dần mờ ảo, từng làn khói đen trong cơ thể chúng bay lên. Một nơi chiến đấu khác. Phía đông. Mục Trần Tiên Đế, ngươi ngoan ngoãn thì đầu hàng đi, hiện tại các lộ khác đều bắt đầu tổng tiến công, nhân tộc các ngươi chẳng còn duy trì được bao lâu đâu. Một tên khuôn mặt màu trắng sát, hắn quần áo cũng là màu trắng, lơ lửng trên không trung, nhìn thanh niên tóc dài trẻ tuổi cười nói. Minh Đế, ngươi sẽ hối hận vì lời nói này. Ngươi gọi là Mục Trần Tiên Đế khuôn mặt tuấn giản, tóc dài đen nhánh, hai mắt như ẩn chứa lôi điện, sắc bén mà thâm thúy, thần sắc bất động nhìn người trước mắt trầm giọng nói. Dứt lời, trong thân thể của Mục Trần Tiên Đế, thánh phủ đồ tháp cao lớn phóng ra ánh sáng, tiên lực trong cơ thể quét ra như lũ cuốn, cuối cùng rót hết vào trong thánh phủ đồ tháp. Vâng. Lúc này đột nhiên cơ thể Mục Trần Tiên Đế buộc phát ra ánh sáng thủy tinh, cả người áo bào bay phần phật, độ mạnh mẽ của tiên lực dần dần tăng lên, đạt đến đỉnh phong tiên nhân cảnh giới. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, dao động tiên lực buộc phát ra từ cơ thể Mục Trần Tiên Đế đã vượt qua tiên nhân cảnh giới cực hạn đại viên mãn. Lần đầu tiên giao chiến với Mục Trần Tiên Đế, Minh Đế trong mắt hiện ra khó tin, không nghĩ trên đời lại có pháp thuật tăng lên tiên lực mạnh mẽ đến thế. Tiên lực mênh mông vô tận cuộn trào trong cơ thể, năm ngón tay Mục Trần Tiên Đế chậm rãi nắm chặt, sau đó đánh ra một quyền về phía trước. Vành! Một quyền ấn thủy tinh khổng lồ bắn ra, ẩn chứa uy năng mạnh mẽ, trực tiếp đánh nát hư không, giống như một viên thần thạch, hung hăng đánh về Minh Đế. Nhìn xem quyền ấn thủy tinh đánh về, Minh Đế nhanh chóng vận chuyển toàn lực, hai tay hợp lại ấn, từ hai tay hắn bay ra một chữ khổng lồ. Chấn 43. Tiên lực quần quận mênh mông như nước, rời sông lấp biển tiên lực tạo ra chữ chấn, bảo vệ trước người Minh Đế. Quyền ấn thủy tinh lúc này đã đánh về phía chữ chấn, rốt cuộc chữ chấn cùng quyền ấn gặp nhau. Ầm. Tiếng nổ rung trời chấn đất, tạo ra một làn sóng xung kích hủy diệt lan rộng xung quanh, không gian như bị làn sóng chấn nổ, từng mảnh vỡ của không gian nứt ra, tạo thành từng cái hố đen, đem vạn vật xung quanh hóa thành cát bụi. Phía bắc, Thạch Hạo Tiên Đế, Long Quân Tiên Đế quần áo tung bay, lơ lửng trên không trung, thần sắc chấn định bình tĩnh lạ thường, hai mắt nhìn xuống dưới trăm triệu ngàn vạn tỷ tỷ đại quân không đếm hết tiến đến chỗ bọn hắn. Trong đại quân đó có ma tộc, minh tộc, vu tộc cùng hơn mấy trăm ngàn chủng tộc tà ác khác hợp lại mà thành. Long Thần Quyền. Long Quân Tiên Đế toàn thân khí thế buộc phát tiên lực vận chuyển liên tục, hét lên một tiếng, hai tay liên tục đấm ra từng quyền dữ dội, mọi quyền là tượng trưng cho một con rồng, từng con rồng gào thét dữ dội, bọn nó như có linh tính, bay về phía đại quân, cắn xé bọn hắn. Ầm 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 ầm. Trong chớp mắt, hơn chục triệu binh lính hắc ám bị Long Thần Quyền đánh tan. Nhưng đây đối với đại quân phía dưới ngàn vạn tỷ triệu như mất một sợi lông trên chín con trâu, không đáng nhắc tới. Rồng thân hiện thân. Nhìn xem dày đặc không thấy cuối cùng đại quân, Long Quân Tiên Đế nhíu mày, nhanh chóng vận chuyển tiên lực trong cơ thể, âm thanh như thiên lôi vang vọng bầu trời đêm. Ầm. 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 Trên trời mây đen dày đặc, từng tiếng sét vang dội, đột nhiên lúc này trên trời giáng xuống một con rồng màu vàng khổng lồ vô cùng, hắn hai mắt lạnh lùng nhìn Long Quân Tiên Đế hỏi, ngươi có một điều ước, ngươi muốn ước gì? Long Quân Tiên Đế trầm tư suy nghĩ một chút, nói, ta muốn ước đại quân phía dưới biến thành quân lót chữ T. Dễ thôi. Con rồng màu vàng khổng lồ lạnh nhạt nói một tiếng, sau một giây, triệu tỷ đại quân hắc ám bỗng nhiên biến thành từng cái quần lót xinh đẹp hình dáng chữ T. Mà theo đó, Long Quân Tiên Đế như mất hết sức lực, hai mắt nhắm lại, thân hình sủi lơ tự do rơi xuống dưới, rất may được Thạch Hạo Tiên Đế nhanh chóng đỡ lấy. Cảm ơn Thạch Hạo ca. Không có gì. Phía Nam. Lâm Động Tiên Đế đứng giữa thiên cung. Quần áo phấp phới tung bay, hai mắt bình tĩnh, nhìn đối diện Huyết Nguyệt Tiên Đế nói, đối thủ của ngươi là ta, bắt đầu đi. Huyết Nguyệt Tiên Đế toàn thân màu đỏ như máu, tóc, mặt, mắt tất cả đều là màu đỏ. Hắn nhìn Lâm Động Tiên Đế cười khan một tiếng nói, ha ha, Lâm Động Tiên Đế, ta đã nghe danh của ngươi từ lâu, không nghĩ đến ngươi trẻ tuổi như vậy à, cũng được, hôm nay Huyết Nguyệt Tiên Đế ta sẽ dùng máu tươi tẩm bố, chiêu đãi ngươi. Nói xong, Huyết Nguyệt Tiên Đế tay phất một cái. giả thiên cái địa biển máu tràn ngập thiên địa, hướng đến Lâm Động Tiên Đế. Lâm Động Tiên Đế vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, trong thiên địa có 8 đạo hào quang lướt mà đến, cuối cùng vờn quanh tại hắn quanh thân, đó là cái kia bát đại tổ phù mà Lâm Động ở đại thế giới thường sử dụng chém giết địch nhân.
Siêu, siêu.
Ngay sau đó, lại lần nữa có từng đạo hào quang lướt đến, đó là 9 đại thần vật, tổ thạch, đại hoang vu bi bắt đầu hiện ra. Thiên mệnh trấn áp. Lâm Động Tiên Đế hét lên một tiếng, tất cả pháp bảo hợp lại, hình thành một tòa bia đá khổng lồ, trên tòa bia đá có viết 4 chữ rồng bay phượng múa, thiên, mệnh, trấn, áp, 8. Một cây xanh khổng lồ, vươn lên tận 9 tầng mây xanh, khiến người ngược nhìn lên không thấy cuối cùng. Xung quanh thân cây bao trùm nhiều hình dáng xêu vẹo xêu cong khác nhau, nhìn vô cùng xấu xí. Ngồi dưới gốc cây, một người thanh niên tóc dài, ánh mắt bình thản thâm thúy, lại tràn đầy kim quang cơ trí, hắn đang chơi đánh cờ đen trắng. Bàn cờ đen trắng này vô cùng lớn, nó hình dáng y hệt tấm bản đồ không khác gì nhau, từng ký hiệu đến hình vẽ đều giống hệt. Miêu Nghị hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ không chớp mắt, một tay trái đẩy cờ trắng tiếp đó tới tay phải đẩy cờ đen, cứ thế lần lượt trái phải cùng chơi. Hi hi lấy thế giới làm bàn cờ, cờ chính là lính, người chơi cờ chính là minh chủ, ngươi muốn trở thành con cờ hay trở thành người chơi cờ Miêu Nghị tiên đế. Tiếng cười giòn giã vang lên, âm thanh tự nhiên trong trẻo như tiếng suối cười nói. Một thiếu nữ ăn mặc dải lụa màu trắng, có dáng cao dài. Huyền chuyển lồi lõm thân hình từ trong bóng đêm đi ra, một bước của nàng là một huyễn tượng hiện lên, bên trong như một thế giới, có cực hàn, có cực nóng, có đầy bão táp, sấm lôi. Miêu Nghị như giả điếc không nghe thấy, hai tay tiếp tục chậm rãi đánh cờ một mình. Đột nhiên, hắn ngước lên, nhìn thiếu nữ, âm thanh trầm ổn nói, ngươi muốn phá giới diện. Câu hỏi ngắn gọn xúc tích, nhưng bao hàm đầy ý nghĩa sâu xa. Hì hì, ngươi đã sớm biết còn hỏi. Thiếu nữ bình tĩnh, lung linh từng bước đi tới bàn cờ ngồi xuống, nhìn Miêu Nghị cười nói. Đó là một đầu tóc trắng dài, hai mắt không tròng như vô hồn, khí chất tự nhiên mà quý phái, lạnh lùng mà cao ngạo, bên trong lại có thánh khiết khí tức tản ra xung quanh, khiến nàng giống như tiên nữ từ trên trời hạ xuống nhân gian. Ta sẽ cả ngươi. Miêu Nghị thần sắc chấn định bình tĩnh, đối mặt trực tiếp với thiếu nữ, hắn chỉ nhàn nhạt lạnh lùng nói một câu. Tốt, vậy chúng ta tới một ván cờ. Thiếu nữ cười nói. Hai mắt nàng như chiếu ra tia ánh sáng huyền diệu, chiếu vào khuôn mặt Miêu Nghị. Ầm. Huyễn quang sáng chói, thiên địa dị tượng xuất hiện xung quanh hai người. Ầm ầm ầm. Bầu trời sấm sét rền vang, thiên địa xuất hiện một con mắt khổng lồ, ngước nhìn về phía hai người, như đang theo dõi hai người. Đây là con mắt thiên địa, chứng giám vạn vật, làm chứng công bằng nhất trong thiên địa. Xung quanh đột nhiên xuất hiện vù vù gió xoáy, kèm theo đó, chỉ thấy trên không trung xuất hiện cái bàn cờ màu cam khổng lồ. Trên bàn cờ có hơn 100.000 ô vuông khác nhau. Hai người Miêu Nghị cùng Linh Nhiên Hồn Đế bắt đầu chơi cờ. Cách cách 6. Cách cách 6. Cách cách 6. Âm thanh xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cạch cạch của hai người chơi cờ, một nữ một nam, một trắng một đen. Sau cuộc chiến kinh thiên động địa, giữa nhân tộc cùng các tộc khác, đại thiên giới linh khí bị phá hủy 40%, thiên địa dị bảo giảm hơn 60%. Khắp nơi hoang tàn, xác chết chồng chất như núi, biển máu trải dài cả vùng đất. Thiên mệnh bị vỡ nát, bầu trời ảm đạm vô quang. Không gian truyền tống của toàn bộ vị diện của 3.000 đại thế giới bị cắt đứt, từ đó không còn ai phi thăng lên. 6 vị tiên đế trẻ tuổi nhất nhân loại, theo thứ tự Tiêu Viêm tiên đế, Mục Trần tiên đế, Miêu Nghị tiên đế, Lâm Động tiên đế, Thạch Hạo tiên đế, Long Quân tiên đế. Tiếp đó là các tộc đế khác, Ma đế, Minh đế, Huyết đế, Hồn đế, Tu La tiên đế. Yêu tộc các đại đế, Hổ đế, Quy đế, Long đế, Phượng đế tứ đế chết trong cuộc chiến. Tất cả tiên đế sau trận chiến trọng thương, rơi vào ngủ say dài ràng răng ở dòng thời gian trường hà mãi mãi. Nhân loại tổn thất thảm trọng, hơn mấy trăm vạn tiên vương chết trong trận này, ngàn vạn cổ tiên khắp nơi có thể thấy xác bọn hắn. Chỉ còn vài trăm người là may mắn sống sót. Còn các chủng tộc xâm lược đại thiên thế giới quy mô tấn công thất bại, trọng thương nguyên khí nặng nề, nhanh chóng rút lui về vị diện riêng mình. Nhiều truyền thừa nghịch thiên đứt gãy. Các nơi tài nguyên, đai bí cảnh bị hủy diệt sau trận chiến. Kỷ nguyên tiên đế tranh phong cứ thế mà kết thúc, dòng thời gian vẫn vô tình tiến đến, kỷ nguyên cánh cửa khác bắt đầu mở ra. 100 triệu năm sau. Đại thiên thế giới, trải qua hơn 100 triệu năm, linh khí, linh dược đã khôi phục lại một chút, nhưng thông đạo phi thăng của 3.000 đại thế giới bị chặt đứt. Thiên mệnh tan vỡ, linh khí không còn dồi dào như lúc trước, tại 100 triệu năm này, không còn ai có thể đột phá thành tiên đế, cao nhất đẳng cấp là tiên vương nhưng chỉ lác đác mấy chỉ. Nhân gian lưu truyền nhiều truyền thuyết về cuộc chiến kỷ nguyên đại đế tranh phong. N. Chương 148, Minh Hạo chết. Một chút làm nhảm. Thời gian trôi qua nhanh thật, vậy mà đã qua 2 tháng rồi, cũng là sắp qua năm mới rồi. Chuyện theo thời gian trôi qua cũng bước thêm một bước tiến mới trong văn phòng, tả cảnh, nội dung. Nếu mấy bạn mà đọc lúc khi mình vừa mới ra chuyện chắc biết, mấy chương đầu nhiều chỗ nhầm tên nhân vật lộn xộn, tả thô sơ, thật ra thì mình trí nhớ rất kém, cho nên mỗi cái tên nhân vật, sở kỳ hiệu, trang bị đều phải lưu lại từng thư mục riêng biệt, mỗi ngày mình phải mở hợt lên khi không nhớ tên nở vờ hay sở kỳ hiệu nào đó. Và chuyện cũng đã đi được một đoạn đường ngắn, 148C tính cả chương này. Trong thời gian này, tác giả nhận rất nhiều xui xẻo cờ mở nở hơi là xẻo. Nào là bệnh, nào là máy hư, nào là hợt hư bốn. Hơn nữa, bởi vì tác giả viết chuyện cũng nhận được một số bạn gạ tổ dùng ạc cờ lộn vào cờ mở tờ chửi hoặc một số chơi xấu hơn nữa là vào báo cáo chuyện xét này nọ. Nhưng thực chất, tác giả là cây ngay không sợ chết đứng, di di cứng không sợ bị người bẻ, chuyện không xét không sợ bị người cáo, cho nên tất cả mọi kế hoạch lật đổ chuyện, tác giả, đều thất bại v. Theo đó, tác giả ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, có khen, cũng có chê bai. Nhưng dù vậy tác giả vẫn sẽ lấy cái đó làm động lực viết, chỉ cần có người đọc, có người comment là ok. Còn khen hay chê tùy mỗi người cảm nhận, tác giả nhận hết, chỉ mong các bạn tiếp tục đọc và ủng hộ đến khi bộ truyện end, chỉ đơn giản thế thôi. Nhân tiện tại một bên, cảm ơn tất cả sơ mốt, lão đại, sâu tỉ tạo nên không gian riêng để tác giả viết chuyện và phát triển. Một chút làm nhảm. 11. Thật. Cùng nhau đón xem phần 2 mới nhẹ 4. Điểm. Hợp thể thất bại 4. Khi này âm thanh băng lãnh vô tình từ hệ thống vang lên. Nghe được âm thanh này, Minh Hạo sắc mặt trắng bệnh, miệng thì thào lẩm bẩm, vậy là ta mất hết tất cả sao? Nơi sâu xa nhất hư không? Đầy trời lôi điện mây hồng. Khi này đôi mắt đen khổng lồ nằm giữa đám lôi điện lạnh lùng mở ra, từ đôi mắt ánh sáng bắn ra, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không. Khi chiếu tới hình ảnh Minh Hạo, âm thanh băng lãnh khàn khàn nói, con trai của ta. Không ai được phép đụng đến nó ba. Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang vọng trong hư không, từng đám mây hồng như là nhận lấy sợ hãi mà tán loạn. Âm thanh tựa như từ cổ chí kim tại vô tận tuế nguyệt vang lên, cổ lão mà huyền diệu khiến người không thấu hiểu được. Âm vang xuyên qua vạn cổ trường hà. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không, không có bất kỳ thứ gì có thể cản trở được nó. Con trai của ta. Không ai được phép hại nó ba. Âm thanh uy nghiêm vang vọng đại thiên thế giới, theo đó bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, từng đám mây đen có dấu hiệu tán loạn, sau đó chỉ thấy bọn chúng tách ra, tạo ra một khoảng trống rộng rãi ở giữa, tựa như chúng thần nhường một con đường cho vị hoàng đế đi tới đồng dạng. Ầm ầm ầm. Lôi điện từ đám mây đen xì xì phát ra, sau đó ở giữa khoảng trống. Không biết từ đâu xuất hiện tia điện màu tím tốc độ vô cùng nhanh, bắn xuống phía dưới, trong chớp mắt liền biến mất, không biết nó bắn tới phương nào. Khi tia điện này giáng lâm đại thiên thế giới, cùng lúc đó tất cả sinh linh nằm gục xuống đất, bọn hắn đều cảm nhận một loại uy áp cao cao tại thượng đáng sợ không thể xúc phạm. Đây là người nào, thật là kinh khủng ba, đám người nghe thấy giọng nói này, cùng lúc trong đầu suy nghĩ một câu như vậy. Nơi động phủ Minh Hạo đang bế quan, chợt khi này trên bầu trời không một chút dấu hiệu xuất hiện tia lôi điện màu tím. Nó dùng tốc độ vô cùng nhanh, trong chớp mắt liền bắn vào cơ thể Minh Hạo. Điểm. Phát hiện có một nguồn lực mạnh mẽ can thiệp hệ thống 3. Điểm. Hệ thống không ổn định, đang gặp nguy hiểm 3. Điểm. Hợp thể thành công, đánh giá hoàn mỹ 3. Điểm. Hệ thống truyền thành công tất cả năng lực điểm. 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 Hệ thống mất quá nhiều năng lượng rơi vào ngủ say 4. Trong đầu Minh Hạo âm thanh hệ thống vang lên liên tục, tại thời khắc này. Đầu hắn đau như bị búa bổ vào, trong đầu hình thành một trận chiến giữa hai sức mạnh xung kích lẫn nhau, người kia đánh qua người nọ đánh qua người kia. Lúc này Minh Hạo đầu hắn đầy mồ hôi chảy ra, hàm răng cắn lại với nhau để cho mình không ra tiếng, máu từ miệng chảy ra. Từng giây từng phút trôi qua, đầu hắn càng ngày càng đau, có cảm giác đầu muốn nổ tung ra, sau một hồi bởi vì cảm giác đau đớn ngày càng mạnh vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn, nhịn không được nửa hét thảm a, một tiếng liền ngắt đi. Mị Yểm canh gác ở bên ngoài, nàng cảm nhận được luồng kinh khủng từ trên trời giáng lâm bắn tới cơ thể Minh Hạo cùng tiếng hét thảm của hắn, không chút do dự tốc độ phi thân chạy vào muốn cứu hắn, nhưng đã không kịp, bởi vì tốc độ tia sét này còn nhanh hơn nàng gấp 100 lần. Rẹt rẹt rẹt. Cơ thể Minh Hạo phát ra tiếng như điện bị giật rẹt rẹt, xung quanh hắn từng luồng lôi điện màu tím vờn quanh bao bọc. Từng luồng khói đen xì xì bốc lên, chỉ thấy da thịt bên ngoài Minh Hạo dần dần từ hồng hào biến thành màu tím, sau đó là da thịt dần héo rút đi, từng làn da bắt đầu chảy ra ngoài. Kế tiếp là thịt, rồi máu tươi tràn ra ngoài. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ cơ thể Minh Hạo ngoài trừ đầu còn giữ lại một chút da thịt, còn lại từ chân đến phần thân đều lộ ra bên trong trắng nõn tinh tế xương sống. Thấy cơ thể tình trạng của Minh Hạo đáng sợ như vậy, Mị Yểm khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, trong mắt lo lắng hiện ra, nàng không lo gì, không chút do dự nhào vào muốn cứu hắn. Phúc! nhưng tay nàng vừa chạm, liền như một luồng sức mạnh vô hình bảo vệ lấy, đánh văng nàng ra xa, từ trong miệng phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt đã trắng hiện tại càng trắng hơn. Không được, phải cứu tướng công. Mị Yểm nhìn xem Minh Hạo da thịt trên mặt càng ngày co rút ít đi, không chút do dự biến thân thành quái vật, nàng hai tay khổng lồ dùng toàn lực bắt tới thân thể hắn. Phốc phốc phốc. Vừa chạm vào, cả thân thể Mị Yểm như bị luồng điện từ thân thể Minh Hạo lây ra, từng tiếng xì 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 bắt nguồn từ thân thể nàng vang lên. Da lông nàng cũng bắt đầu giống Minh Hạo chóc ra ngoài, máu tươi từ mắt, mũi, miệng, cùng, y lìa, chảy ra ngoài. Á á á. Mị Yểm yêu kiều rên lên một tiếng, âm thanh phóng đãng vô cùng, tựa như nàng đang trong lúc làm tình lên đến đỉnh phong rên rỉ đồng dạng. Nhưng nàng lần này không bị đánh bay ra như lần trước, mà hai tay cố gắng bám vào màn bảo vệ lôi điện bao bọc cơ thể Minh Hạo ở ngoài. Tránh xa con trai ta ra. Giọng nói uy nghiêm lại lần nữa vang vọng đại thiên thế giới, nhưng không ai biết giọng nói của người này đang nói với ai. Nhưng người nghe có thể nghe được trong âm thanh mang theo một tia cảnh cáo, uy hiếp. Ẩm. Mị Yểm chợt như có vô hình sức mạnh đánh tới, cả hình thể khổng lồ của nàng trong chốc lát bay ra xa, cả thân hình ngã vào một ngọn núi gần đó. Phúc. 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 Từng đợt máu cuồng phun từ trong miệng Mị Yểm chảy ra, cả thân thể nàng sức lực tựa như bị hút cạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Hạo từng miếng ra, miếng thịt trên mặt rơi xuống. Cho đến khi tận nhìn thấy toàn bộ cơ thể da thịt máu của Minh Hạo không còn chút lại gì, cảm nhận được cơ thể sức sống hoàn toàn biến mất, nàng thân thể run rẩy, tựa như lấy lại sức lực, nàng vùng dậy một cái, chạy đến ôm lấy bộ xương của hắn. Lúc này tia lôi điện tựa như đã thỏa mãn khi hoàn toàn ăn xong xuôi sinh mệnh Minh Hạo, nó liền biến mất, cho nên khi Mị Yểm tới ôm bộ xương Minh Hạo liền không có chút việc gì. Không. Âm thanh khàn khàn vang lên, hai mắt Mị Yểm rơi lệ, từng giọt châu khổng lồ rơi xuống. Nàng nhìn bộ xương không chút sinh mệnh nào đã chết của Minh Hạo, hai mắt nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nàng hai chân quỳ xuống, cứ thế, tay ôm chầm lấy bộ xương không chớp mắt. Không biết qua bao lâu, 1 năm, 2 năm, 4, 10 năm, 4, 100 năm, 4, 1000 năm. Nàng tựa như bức tượng, mãi mãi quỳ tại đó. Cho đến khi, xuyễn xuyễn xuyễn, thì ra tại đây còn một con quỷ hiểm, tốt lắm, thích hợp làm vật bồi bổ của ta xuyễn xuyễn xuyễn. Cút. Xuyễn xuyễn xuyễn, còn biết nói tiếng người. Thú vị bốn. Xuyễn xuyễn xuyễn. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Ầm ầm ầm. Cuối cùng âm thanh kia vang lên, thiếp đi đây. Để lại một nơi hắc ám bị tàn phá bừa bãi, một cái quan tài bằng đồng được làm thô sơ chôn sâu dưới lòng đất. Thời gian như nước quần quận vô tình trôi qua, 10.000 năm sau. Chương 149, nam tử nằm trong quan tài. Ngao. Ho 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 ho. Từng tiếng thú kêu, tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đến. Buổi sáng. Tiếng chim ríu rít, tiếng sáo du dương như đang chào đón ngày mới. Ánh nắng ban mai mặt trời ấm áp chiếu rọi thế gian, xua tan đi đêm tối mịt mù sắc khí. Một ngôi chùa nhỏ dựng đứng trên đồi cao, từng bậc thềm đá màu đen được sắp xếp ngay ngắn từ dưới lên trên cho đến cổng chùa. Hôm nay người đi đến chùa rất đông, mỗi người ăn mặc nghiêm trang chỉnh tề, trên mặt bọn hắn đều hiện ra cung kính lễ độ, mục đích chung của bọn hắn là cầu vị Phật trên cao phù hộ cho bản thân cùng thân nhân của mình. Khi này còn rất sớm, cho nên cổng chùa chưa mở ra. Nhưng bọn hắn vẫn không vì đó Phật lòng bỏ đi, đám người kiên trì thành khẩn chờ đợi. Tại đạo tràng, có một tôn tượng Phật màu vàng khổng lồ ngồi trên hoa sen màu hồng, tôn tượng Phật đôi mắt mở ra, hiện ra uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Hai bên là từng cái tượng Phật nhỏ hoặc bình hoa trang trí khác nhau. Đạo tràng không khí tĩnh lặng, tại đạo tràng chỉ có một vị ni cô mặc áo trắng là đang quét dọn, nhìn nàng dáng dấp vô cùng trẻ, chỉ có 16, 17 tuổi, khuôn mặt ngũ quan mặc dù không xinh xắn nhưng là tinh xảo, mắt ngài mày phượng. Môi cao, miệng nhỏ, môi hồng. Vị ni cô trẻ cầm khăn lau dọn từng bức tượng Phật trên tường, nàng nhẹ nhàng, cẩn thận lau từng ly từng tí các chi tiết nhỏ của bức tượng không chút nào bỏ sót. Ni cô trẻ tuổi kia dừng công việc lại, một tay nhẹ nhàng lau cái trán mồ hôi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mệt quá, còn chút xíu nữa xong rồi. Nói một câu xong, như là có động lực tiếp sức, nàng tiếp tục công việc của mình, tay lại lau tiếp. Soảng. Khi này, ni cô trẻ tay đang cầm bình hoa. Do khi nãy lau mồ hôi, cho nên bàn tay nàng vô cùng trơn trượt, không giữ chặt được để bình hoa rơi xuống đất, làm vỡ vụn. Chết rồi. Ni cô che miệng lại, nhìn dưới đất bể vụn bình hoa, nghĩ đến hình phạt nếu bị phát hiện làm bể bình hoa, trong lòng sợ hãi bay lên. Ánh mắt nàng lén lút nhìn xung quanh, khi thấy không có ai thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ni cô bắt đầu cẩn thận lấy một cái bao đen cùng cây chổi quét dọn toàn bộ mảnh vụn còn sót tại đạo tràng. A-di-đà Phật, con không cố ý. Mong Phật trên cao từ bi tha thứ cho con, mô Phật. Nàng vừa quét, trong lòng vừa lẩm bẩm một câu này liên tục, cho đến khi quét xong mới thở phào một hơi. Nhìn trong tay cầm cái bao đen, nàng ngó nghiêng xung quanh, sau đó bước chân nhẹ nhàng rón rén đi ra khỏi cửa, nàng giống như sợ làm thức giấc ai đó. Sau đó một đường thuận lợi đi đến linh điền của chùa. Linh điền là nơi trồng linh dược, các thực vật thức ăn qua ngày. Nhìn xem trong vườn chưa ai tới làm, vị ni cô lại thở phào một cái, sau đó nhanh chóng lấy ra cây quốc gỗ đã được chuẩn bị sẵn giấu ở trong bao. Ni cô cầm cây quốc, sau đó nàng dùng toàn lực đào lên. Xoẹt xoẹt. Từng miếng đất được nàng xúc lên. Chỉ trong vài phút, một cái hố sâu hơn 1 m đã được vị ni cô dùng toàn sức lực làm nên. Ni cô nhìn xem cái hố có hơn 1 m, mặc dù có chút sâu, nhưng nàng vẫn không thấy yên tâm, sợ bị đồng môn phát hiện, nàng tiếp tục công việc đào đất của mình tiếp. Vài phút sau, Ni cô đang miệt mài đào đất, chợt quốc như đụng trúng thứ gì cứng rắn, đầu quốc phát ra âm thanh giòn vang. Gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ là đào trúng đá? Vị Ni cô suy nghĩ, sau đó quyết định tự mình nhìn lại. Đi đến hố mình đào, Ni cô hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Nhìn vài lần, ngoài trừ đất đỏ cùng vài con giun đang bỏ tới bỏ lui thì không còn gì khác. Không có đá, vậy khi nãy tiếng cạch kia phát ra từ đâu? Vị Ni cô cẩn thận nhớ lại, lẩm bẩm nói. Sau đó nàng quyết định thử nghiệm, đem cây cuộc đào nơi phát ra âm thanh khi nãy lần nữa. Cạch. Vẫn là tiếng cạch vang lên, lúc này vị Ni cô kia đã chuẩn bị trước, nàng nghiêng đầu, hai mắt nhìn lại nơi hố. Dưới hố như được chôn thứ gì, lộ ra một chút màu đồng cổ xưa vật thể. Thấy cái vật thể màu đồng cổ xưa này, Ni cô kia hai mắt sáng lên, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là pháp bảo hay là bí mật được chôn vùi tại chỗ này. Nghĩ đến các truyền thuyết Phật bảo, mắt nàng càng sáng hơn, lẩm bẩm nói, nếu như đem cái này đào được, sau đó đưa cho sư phụ, rồi nói hôm nay làm bể bình bông, như vậy không những được xá lỗi, mà còn được thưởng thì sao. Nghĩ đến đây, vị Ni cô tốc độ đào càng nhanh hơn. Trong chốc lát cái màu đen ngày càng bày ra rõ ràng. Đó là một chiếc quan tài đồng cổ, trên mặt quan tài đầy rêu dao, nhìn vô cùng cổ xưa xa xôi, hình thể của quan tài rất nhỏ, chỉ có thể chứa vừa được một người trong đó. Chiếc quan tài nhìn không có gì đặc biệt, chỉ có nắp quan tài khắc chữ màu đen, nhưng những chữ này tựa như đã trải qua sự mài mòn của thời gian, tất cả chữ đều trở nên lu mờ, chỉ trừ lại chữ M lớn, không biết là muốn ghi cái gì. Chẳng lẽ quan tài chôn người chết? Dù sao đại thiên thế giới hơn 10.000 năm trước xảy ra kiếp nạn, rất nhiều người chết, nếu người được chôn ở đây cũng là bình thường. Nhìn chiếc quan tài này, Ni cô trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng. Sư muội, ngươi đang làm gì đó? Một giọng nói trẻ tuổi hiền hậu vang lên. Nghe âm thanh này tiểu Ni cô sợ hết hồn, nàng quay đầu nhìn lại, khi thấy một vị hòa thượng đầu trọc trẻ tuổi đang đứng cách xa đó, khuôn mặt hắn hiền từ mỉm cười hòa ái nhìn nàng, không khỏi vuốt vuốt ngực. Nàng vẻ mặt giận dỗi, một tay vuốt vuốt ngực, nói. Hóa ra là sư huynh, ngươi làm ta hết hồn nha. Dù nói vậy, nhưng một bên tay đem cây quốc vứt xuống đất. Vị hòa thượng trẻ tuổi nhìn Ni cô, hắn chậm rãi đi tới, đôi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì, hắn vẫn là khuôn mặt hiền từ như cũ, mỉm cười bình dị hỏi, ta hỏi sư muội, ngươi đang làm gì đó? Cái này, ta đang trồng linh dược, là do sư phụ kêu ta đi. Ni cô bị hỏi, trong mắt hiện ra bối rối, cặp mắt láo linh liếc qua liếc lại, không dám nhìn thẳng vào mặt hòa thượng, nàng nhỏ giọng nói. Vị hòa thượng trẻ tuổi nghe vậy, hắn không còn cười đùa hí hửng như trước, mà là thần thái nghiêm túc lại, hắn nhìn Ni cô trước mắt, trầm giọng nói, ngươi có biết hình phạt dành cho các tội, làm bể bình hoa, nói dối, giấu giếm sư phụ. Nghe vị hòa thượng nói, Ni cô sắc mặt trắng bệch, hai tay ngọc nhỏ níu níu áo hắn, mắt ngông lung đáng thương như muốn rơi lệ, nhỏ giọng nói, ta biết, nhưng mà, ngươi đừng nói cho sư phụ biết nha, ta sợ. Vị hòa thượng nghe vậy thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn nhìn nàng hỏi, ngươi đã biết sợ. Vậy tại sao nhiều lần vẫn tái phạm? Lần này ngươi quá lắm rồi, sư phụ nói có thể lần thứ nhất niệm tình ngươi còn nhỏ khờ dại tha ngươi, lần thứ hai niệm tình ngươi không hiểu chuyện tha ngươi, đây là lần thứ ba tái phạm, hơn nửa còn là hơn 3 lỗi lầm. Vị Ni cô nghe vậy, sắc mặt trắng, nàng giọng yếu nhược hỏi, vậy, từ trước đến nay sư phụ đều biết mọi chuyện của ta. Hòa thượng trẻ gật đầu không nói gì, chỉ là hai mắt hả hê nhìn nàng, tựa như đang nói, chuẩn bị ngoan ngoãn đem cái mông trở về nhận phạt đi. Sư huynh, ta nói chuyện này được không? Đống nhiên Ni cô chuyển hướng khác nói, hai mắt tròn đen chuyển động hiện ra một tia tinh danh. Chẳng lẽ vị sư muội này muốn chạy trốn? Vị hòa thượng hai đầu lông mày nhảy lên, cũng muốn nghe xem vị sư muội này nói gì, bình thản hỏi, có chuyện gì sư muội? Ni cô vội vàng nói chuyện khi nãy mình gặp, là như vậy, khi nãy muội đào lên, định đem bình hoa này chôn xuống bốn. Dưới đó có một cái quan tài đồng. Nói xong, nàng chỉ cái hố lúc nãy mình vừa đào. Theo ngón tay nàng chỉ, vị hòa thượng đi tới, nhìn kỹ hơn. Khi thấy đúng là phía bên dưới có một cổ quan tài đồng, hai đầu lông mày nhảy lên, cùng suy nghĩ giống vị ni cô khi nãy chẳng lẽ là quan tài chôn người chết ở lần kiếp nạn 10.000 năm trước. Vừa nghĩ vậy, hắn quay qua nhìn ni cô, nói, chúng ta đem cổ quan tài này khiêng lên, người này chắc là chết oan trong trận thai kiếp ở 10.000 năm trước, chúng ta sẽ nhờ sư phụ hoặc chúng thầy siêu độ cho người này, còn có ngươi phát hiện cái này công đức coi như vô lượng, ta sẽ xin sư phụ giảm nhẹ hình phạt cho ngươi. Vừa nghe được giảm hình phạt, vị ni cô vui mừng vô cùng, nàng nhạy cẩn lên như đứa trẻ, nhìn hòa thượng nàng vui sướng cười nói, hì hì, cảm ơn sư huynh nhiều lắm, ta biết sư huynh là người tốt với ta nhất. Tốt rồi, không cần nhiều lời, thời gian không còn sớm, nhanh đem cái cổ quan tài này đào lên, chậm thôi, cẩn thận làm hư quan tài người chết, nghiệp nặng. Vị hòa thượng thấy động thái sư muội như đứa trẻ, không khỏi bật cười nói, dặn dò nàng. Vâng, muội đã biết thưa sư huynh. Tiểu ni cô gật đầu cười nói. Hai sư huynh muội hì hục đào lên, trong phút chốc cái hố đã to hơn 3 m, tới khi đủ đem cổ quan tài này khiêng lên mới dừng lại. Vị hòa thượng tay lau mồ hôi trên trán một cái, nhìn quan tài dưới hố, mặc dù hắn có thể dùng sức lực dễ dàng đem quan tài lên, nhưng cũng vì thế có thể tác động mạnh, làm hư quan tài, nhất là những loại quan tài cổ xưa như thế này. Hòa thượng quay qua nhìn ni cô nói ra, ngươi đem một sợi dây thừng tới đây, phần còn lại để ta. Vâng sư huynh. Ni cô gật đầu, sau đó chạy đi lấy sợi dây thừng. Một phút sau, ni cô trở về, trên tay nằm sợi dây thừng, đưa cho hòa thượng, nói, đây sư huynh. Hòa thượng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, tay tiếp lấy dây thừng, sau đó từ trên người hắn tỏa ra một luồng ánh sáng này vô cùng mềm mại, nhu hòa, tựa như bàn tay con gái. Chỉ thấy ánh sáng truyền vào sợi dây thừng mà hòa thượng đang cầm trên tay, sau đó sợi dây thừng sáng lên, có dẻo dai mà cũng có mềm mại. Theo sự điều khiển khéo léo của hòa thượng, sợi dây thừng bay lên, sau đó chậm rãi bay vào trong hố, đem cả quan tài đồng quấn xung quanh. Một màn kỳ lạ diễn ra. Sau khi sợi dây thừng quấn quanh quan tài rồi, chỉ thấy hòa thượng giơ tay lên cao, hét một tiếng, lên. Hòa thượng vừa dứt lời, quan tài như không nhận phải trọng lực chậm rãi bay lên. Hòa thượng cẩn thận, từng ly từng tí điều khiển linh lực trong cơ thể, cho đến khi quan tài đồng được hắn từ đưa từ dưới hố đem lên mặt đất mới dừng lại. Vị hòa thượng sau khi đem quan tài lên, hắn nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi sau lưng hắn không biết khi nào đã ướt đẫm một mảnh. Kế bên cạnh vị ni cô thấy sư huynh mình trổ tài, không khỏi nhảy nhót hoan hô. Khen ngợi hắn, huynh đúng là thật giỏi nha, trình độ điều khiển linh lực của huynh chắc đã tiến thêm một bước mới. Nghe sư muội khen ngợi, hắn không đắc ý, chỉ là cười khiêm tốn nói, chuyện nhỏ, về điều khiển linh lực, sư phụ còn giỏi hơn ta gấp trăm lần. Ni cô nghe vậy, chu mỏ lên nhìn trông vô cùng dễ thương, nàng nói, lúc nào trong miệng huynh cũng là sư phụ này, sư phụ nọ, nhưng thực chất muội thấy huynh còn giỏi hơn cả sư phụ nửa kia. Vị hòa thượng nghe vậy, không chút khách khí nào, tay quốc lên đầu nàng thật mạnh, gian dạy nói, ngươi không được phép hôn láo với sư phụ. Ui đau. Ni cô bị vị sư huynh quốc, nàng kêu đau một cái, xoa xoa đầu, vẻ mặt nếu máu như muốn khóc. Thấy vẻ mặt như muốn khóc của nàng, vị hòa thượng kia mặt đen lại, biết nàng khi khóc liền phải dỗ dành nàng hơn 3 canh giờ mới chịu nín. Hồi trước đã có một lần, khi đó sư phụ sẽ trách phạt hắn quỳ gối hơn nửa ngày không cho ăn à. Nhớ đến cảm giác cái bụng đói meo, cùng hai gối đau đớn, vị hòa thượng có chút sợ hãi, hắn vội vàng nói sang chủ đề khác. Mở ra quan tài kia xem thử người bên trong kia như thế nào, chết ra sao, để biết mà độ. Muội. Tiểu ni cô bị hòa thượng lừa thành công, nàng trên mặt hiện lên vui vẻ, chỉ vào mình hỏi. Hòa thượng gật đầu, dặn dò, ừ, muội đi, cẩn thận, nhẹ nhàng thôi. Tiểu ni cô vui mừng gật đầu, sau đó nàng chậm rãi đi tới quan tài, hai tay ngọc nhỏ bé nhẹ nhàng mở nắp quan tài ra. Cạch cạch cạch. Nắp quan tài dần mở ra, lộ ra người bên trong. 4. A. Tiểu ni cô vừa nhìn vào trong, lập tức sợ hết hồn, cả thân hình lung la lung lay ngã xuống đất. Quay qua nhìn hòa thượng, tiểu ni cô một tay run run chỉ cái quan tài, nói không nên lời, huynh xem, bên trong có. Nhìn hình dáng của nàng giống như thấy quỷ đồng dạng, hòa thượng hơi nhíu mày lại, theo ngón tay tiểu ni cô chỉ, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô quan tài, sau đó hắn chậm rãi đi tới. Khi tới gần quan tài, đưa đầu nhìn vào trong. Vừa nhìn vào, hai mắt co rút, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Bởi vì bên trong quan tài là nằm một vị nam tử tuấn mỹ chân chuồng, da thịt trắng trẻo mềm mại như làn da trẻ sơ sinh, hai mắt nhắm nghiền lại, chỉ là không thấy hắn hít thở ra vào mà thôi, một bộ dáng này là đang ngủ say nào giống người chết. Mặc dù vị hòa thượng có chút sợ hãi với tình trạng người chết còn sống kia, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, thần thái càng là lộ rõ một phen chấn định hơn người ni cô nhút nhát kia nhiều, hắn chậm rãi tới gần, tay đặt trên ngực người nam tử, đưa linh lực truyền vào trong. Nhắm mắt lại cảm nhận tình trạng của người nam tử kia. 5 phút sau, vị hòa thượng mở mắt ra, trong mắt lộ ra mở mịt khó tin, miệng lẩm bẩm. Đây là sao? Rõ ràng là chết rồi, tim ngừng đập, phổi ngừng thở, hơn nửa theo linh lực chuyển tới, tình trạng này đã ngưng một thời gian vô cùng lâu rồi. Một người như vậy cho dù là thần tiên cũng không cứu sống được, nhưng tại sao các tế bào trong cơ thể vẫn hoạt động như bình thường? Kể cả khi không có dinh dưỡng cung cấp lâu năm, các tế bào vẫn hoạt động bình thường, lẽ nào hắn là truyền nhân của môn phái kỳ quặc nào đó, hoặc có tiên thuật bất tử? Thấy sư huynh đứng đó tự lẩm bẩm một mình, Nico trong lòng tò mò bay lên, nhất là khi thấy tình trạng xác chết vẫn sống kia, nàng nhìn hắn hỏi, gì vậy sư huynh? Nghe Nico hỏi, hòa thượng lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt ngây thơ kia của nàng, hắn lắc đầu nói, không có gì, chỉ là suy nghĩ về nam tử nằm trong quan tài này thôi. Nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử nằm trong quan tài. Chương 150, các ngươi là ai? Sư huynh, bây giờ làm gì đây? Hay kêu sư phụ tới? Nico thấy sư huynh cứ nhìn chằm chằm nam tử không nói, không khỏi nhìn về nam tử hỏi. Vị hòa thượng trầm tư chốc lát, gật đầu nói, ngươi đi kêu đi. Vâng sư huynh. Nico gật đầu, miệng cười vui vẻ ngây ngô chạy đi. Nhìn bóng lưng tiểu Nico, vị hòa thượng trong mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. 10 phút sau, hai người tới, đi đầu là một vị mỹ phụ sư cô, nàng đầu đội mũ trắng, mặc áo bào rộng thùng thình, dáng vẻ nghiêm trang, hai tay chắp lại với nhau thành hình chữ thập, trên tay đeo một chuỗi Phật hoa liên màu trắng. Đôi mắt tròn trịa, lông mi dài kẽ sát mắt, mũi cao dựng đứng, môi hồng răng trắng, cả người nàng tỏ ra khí tức mâu tính hiền từ, tựa như nàng là Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm nhân gian. Phía sau chính là tiểu Nico, trên mặt nàng hiện lên vui vẻ. Thấy vị sư cô này đến, tên hòa thượng trẻ nhanh chóng đi tới, hắn chắp tay lại, túi đầu thấp xuống, cung kính nói, mô Phật. Đệ tử Mộ Chân Long gặp qua sư phụ. Mô Phật. Người sư cô kia chỉ nhẹ gật đầu nói một tiếng, coi như đáp lại hắn, bước chân nàng vẫn chậm rãi đi tới phía trước. Khi đi đến gần quan tài nàng ngừng lại, hai mắt quan sát từng chi tiết người nam tử, từ chân đến di, từ di đến ngực, từ ngực đến đầu, rồi lại nhìn ngược lại. Khi thấy cái kia di màu trắng dài như ngà voi của nam tử kia, sắc mặt sư cô hơi hồng lên, mặc dù nàng ở hồng trần thường nhìn thấy vật này, nhưng lúc đó là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi, hiện tại đã qua hơn ngàn năm, lại nhìn thấy vật này, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ. Liếc nhìn bên cạnh còn có người hai đệ tử đang nhìn chằm chằm mình, vị sư cô vội vàng rời mắt sang chỗ khác, nàng điều chỉnh lại trạng thái của mình trở lại tự nhiên, để tránh cho hai người đệ tử phát hiện ra điểm gì đáng ngờ. Sau đó nàng tự nhiên đặt tay lên ngực người nam tử nằm trong quan tài, truyền linh lực vào cơ thể hắn thăm dò. Một hồi sau, mày đẹp nhíu lại, dù chỉ hơi nhíu, nhưng lại lộ ra một cổ khuynh thành duyên dáng của nàng. Vài phút sau, nàng thu tay lại, quay qua hỏi hai đệ tử mình, các ngươi kể toàn bộ sự việc cho ta. Vâng thưa sư phụ. Hai người hòa thượng cùng Nico cung kính đáp, hòa thượng còn chưa nói gì, tiểu Nico tài lành tiến lên nói trước, là vậy sư phụ hôm nay con vô tình làm bể bình hoa 4. Ý định đào lên trôn đi, nghe tiếng cạch. Tiểu Nico nói toàn bộ sự việc hôm nay, kể cả mình làm bể bình hoa cũng không giấu giếm gì. Nghe tiểu Nico kể, vị sư cô hoàn toàn hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Chỉ là dù nàng nghĩ thế nào cũng nghĩ thông được vấn đề nam tử dù trong trạng thái là chết, nhưng da thịt, các tế bào trong cơ thể nam tử vẫn hoạt động bình thường trong tình trạng như vậy. Trầm mặc một lát, vị sư cô mỹ phụ quay qua, nhìn hai người đệ tử, mở miệng nói, các ngươi lui ra xa 10 m, ta muốn thử nghiệm một chút. Sư phụ. Nico nghe vậy liền biết trong miệng sư phụ thử nghiệm là gì, nàng định mở miệng nói liền bị vị hòa thượng bên cạnh giữ lại, ra hiệu cho nàng im lặng, kéo nàng ra xa. Vị Nico nhút nhát chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nàng cùng vị hòa thượng lui ra xa, cho tới khi giữ khoảng cách hơn 10 m với sư cô mới dừng lại. Sư cô hai tay Phật ấn chắp lại, nàng bắt đầu tập trung vận chuyển linh lực. Chíu. Hào quang màu vàng hiện ra, nhu hòa mà mềm mại, từ bi mà vô hại. Sau đó ánh sáng chiếu vào thân thể nam tử nằm trong quan tài. Ánh sáng vừa chiếu vào cơ thể nam tử, tựa như phản ứng lại ánh sáng của vị sư cô, chỉ thấy nằm trong quan tài nam tử di chợt cao ngạo dựng đứng lên. Lúc này, vừa thấy cái di màu trắng đứng lên, vị sư kia sắc mặt nhanh chóng đỏ lên tới mang tai, theo bản năng hai mắt nhắm lại, xấu hổ thét ra một tiếng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng của sư cô, chợt chỉ nghe một tiếng phốc từ di nam tử nằm trong quan tài phát ra. Cũng chính vào lúc này, một dòng sữa vàng trắng óng ánh bay lên, theo đường cong mỹ lệ tinh khiết từ quả chuối trắng kia phóng ra, canh ngay đúng miệng vị sư cô, bắn chính xác vào trong miệng nàng. Ồ cọc cọc. Vị sư cô kia hai mắt trợn trừng lên, sắc mặt khó tin, lúc này từng đợt sữa ào ào tràn vào cổ họng nàng. Nhìn lại, cả khuôn mặt của nàng dính đầy màu vàng mùi khai khai, cùng màu trắng sữa ngà voi long lánh. Nàng như đứng chết chân, lặng người đứng tại đó, vẫn giữ nguyên tư thế miệng há ra, mặc cho sữa từ di di nam tử bắn tràn vào trong miệng nàng. Ở cách xa 10 mét đằng kia, hai vị đệ tử thấy sư phụ mình miệng há ra, uống từng suối sữa từ cái kia của nam tử nằm trong quan tài, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, sau một giây hai người liền phản ứng lại. Vị ni cô kia dù không trải qua sự đời, nhưng vừa nhìn cũng biết là gì, mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, hai tay che mắt lại không dám nhìn tiếp, chỉ là hơi hơi để khe hở nhỏ tò mò lén lút nhìn thôi. Kế bên vị hòa thượng thấy vậy cũng là lặng người, hai mắt hiện lên không thể tin nhìn thấy tình cảnh này, môi hắn run run như muốn nói gì, nhưng chung quy vẫn không thể nói ra được cái gì. Cả ba người đều trong trạng thái đứng chết lặng. 30 giây sau, tựa như di di của nam tử nằm trong quan tài đã thỏa mãn phóng thích, nó ngừng bắn lại, bắt đầu yếu xịu tuột nhỏ xuống, trở lại trạng thái chết khi nãy. Vị sư cô lấy lại tinh thần, nàng hai mắt đờ đẫn nhìn bàn tay mình, sau đó tay sờ mặt, miệng, tóc vuốt tới đâu, đều thấy dính màu trắng cùng màu vàng. Nàng cảm nhận được trong bụng mình phình no ra, hai mắt chuyển động điên cuồng, lúc đen, lúc trắng. A4. Rốt cục vị sư cô không chịu nổi cú sộc tinh thần, nàng thét thảm một tiếng, cả người nặng nề ngã xuống, hai mắt trắng dã trợn tròn lên, hiển nhiên nàng vì quá sộc mà bất tỉnh nhân sự. Hai tên đệ tử nghe tiếng hét của sư phụ, bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy sư phụ mình ngã xuống bất tỉnh, hai người không lo cái gì, vội vàng chạy tới ôm lấy. Sư phụ, sư phụ. Tiểu ni cô thần sắc lo lắng nhìn sư cô, trong lòng nàng hiện tại vô cùng sợ sệt, liên tục kêu lên. Dù sao một tay nuôi nàng từ nhỏ đến lớn đều là công của sư phụ, nếu như không có sư phụ chắc hẳn nàng đã chết từ lâu rồi. Hòa thượng bình tĩnh hơn, hắn ngồi xổm xuống, đặt tay lên tay sư cô, đem linh lực chuyển vào người nàng. Một hồi sau, hắn thả tay ra, quay qua nhìn tiểu ni cô, lắc đầu nói, sư phụ không sao, chỉ là tinh thần chịu quá giới hạn, dẫn đến tạm thời bất tỉnh mà thôi. Ni cô nghe vậy yên lòng không nói gì. Các ngươi là ai? Vào lúc này, một giọng nói nam tử trẻ tuổi bất ngờ vang lên.